Chương 2997, chuẩn bị rời đi, phần 1 phần 2, chương 2997, chuẩn bị rời đi, phần 1 phần 2, à. Thế mà không cách nào trực tiếp thu lấy. Lập lại chiêu cũ địa ghé vào trên đỉnh tháp phương, trải qua một phen nếm thử nhưng thủy chung không thể lấy đi bị chôn dưới đất bảo tháp, Đỗ Long không thể không khác nghĩ những biện pháp khác đến thu lấy tòa bảo tháp này. Đầu tiên nhất định phải đem bảo tháp từ dưới đất triệt để móc ra, Đỗ Long chỉ có thể âm thầm đem phải vó đào ngọn tháp biên giới chỗ mặt đất, cái này một đảo mới phát hiện nơi này mặt đất cứng rắn vô song. Chắc không được không có thể đem bảo tháp trực tiếp thu nhập thể nội thế giới, hắn chỉ có thể nhẫn mại tính tình chậm rãi bài trừ ngọn tháp bên cạnh đất đá, một cái chôn giấu dưới mặt đất vô tận tuế nguyệt pha tạp bảo tháp chậm rãi nổi lên. Đây là một cái vẹn vẹn cao một thước hình tròn bảo tháp, thân tháp có 9 tầng, bởi vì bị chôn giấu quá lâu nguyên nhân thân tháp pha tạp không chịu nổi, tạm thời còn nhìn không ra là cái gì phẩm giai pháp bảo. Mắt thấy cả tòa bảo tháp đều bị đào lên, Đỗ Long lúc này mới lần nữa nếm thử thu lấy, 9 tầng bảo tháp rốt cục hư không tiêu thất vô tung, lại xuất hiện đã đi tới thể nội chủ thế giới ở trong. Hưng phấn đánh ra trước mắt tòa này 9 tầng bảo tháp, Đỗ Long trực tiếp đem một giọt máu tươi tản mát tại bảo tháp đỉnh chót, sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú lên thân tháp biến hóa. Ông theo giọt máu kia bị bảo tháp hấp thu hầu như không còn, nguyên bản còn tràn đầy pha tạp vết dỉ 9 tầng bảo tháp đột nhiên bắt đầu rung động lay động, bảo tháp mặt ngoài vết dỉ bắt đầu không ngừng chốc ra, thân tháp mặt ngoài lập tức tách ra hào quang màu vàng nóng. Một cỗ vô hình năng lượng lực trường từ 9 tầng trên bảo tháp quyết tán ra đến, nguyên bản vô song vững chắc thể nội đa chiều thế giới song song ẩn ẩn tại rung động run run, vô số sinh mệnh tinh cầu bên trên đại lượng sinh linh trở nên bất an táo động. Vẹn vẹn chỉ là 9 tầng bảo tháp một cái nhận chủ thức tỉnh quá trình, vậy mà liền gây nên toàn bộ đa chiều thế giới song song rung động ba động, đủ để nhìn ra cái này 9 tầng bảo tháp lai lịch tuyệt đối phi phàm. Làm mảnh này đa chiều thế giới song song chủ nhân, Đỗ Long tự nhiên có thể cắt thân thể sẽ đến 9 tầng bảo tháp bất phàm. Hắn bắt đầu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú lên trước mắt 9 tầng bảo tháp, yên tĩnh chờ đợi nó bị triệt để luyện hóa nhận chủ một khắc này. Chỉ có bị triệt để luyện hóa cũng nhận chủ, hắn mới có thể hoàn toàn thu hoạch được 9 tầng bảo tháp trưởng không quyền, mới có thể làm rõ ràng tòa này 9 tầng bảo tháp đến cùng là lai lịch gì. Có lẽ là bởi vì quá mức mong đợi duyên cớ, Đỗ Long có loại độ dây như năm cảm giác, tựa hồ mỗi một giây trôi qua đều so bình thường thời kỳ chậm vô số lần. Ngay tại loại này độ dây như năm dày vò phía dưới, 9 tầng bảo tháp cuối cùng vẫn là bị triệt để luyện hóa cũng nhận chủ, vạn thiên kim quang từ bảo tháp mặt ngoài nở rộ ra, từ xa nhìn lại tựa như là tinh không ở trong đột nhiên thêm ra một viên rực sáng hành tinh. Đỗ Long cũng không để ý tới 9 tầng bảo tháp mặt ngoài biến hóa, lúc này hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở không ngừng tràn vào trong đầu khổng lồ tin tức, rất nhanh liền từ đó bắt lấy một cái từ mấu chốt, chấn tinh tháp. Nương theo lấy cái này tháp tên xuất hiện, Đỗ Long bắt đầu không chịu nhận đoạn tràn vào khổng lồ tin tức lưu, dần dần chỉnh lý ra trước mắt tòa này chấn tinh tháp các hạng công năng. Đầu tiên cái thứ nhất cường đại công năng chính là 9 tầng bảo tháp có thể hóa thành hình cái tháp lưu tinh, mang theo đủ để đánh nát tinh thần lực lượng kinh khủng, chính diện oanh sát hết thể cường địch. Tiếp theo cái thứ hai cường đại công năng chính là 9 tầng bảo tháp lực phòng ngự kinh người, bảo tháp chủ nhân ẩn thân trong tháp đủ lấy phòng ngự cựu giai vĩnh hằng thần binh anh kích mà không vỡ vụn. Còn có cái thứ ba cường đại công năng, đó chính là 9 tầng bảo tháp cũng có nhất định thần hồn lực phòng ngự, ngoại giới địch nhân coi như thi triển cường đại thần hồn công kích, xuyên thấu qua 9 tầng bảo tháp về sau nhiều nhất trăm không còn một. Sau đó còn có một số công năng đều là phụ trợ tính. Tỷ như chấn tinh tháp có thể dùng đến chấn áp thực lực địch nhân cường đại, một khi bị chấn áp trong đó trừ phi tháp chủ người chủ động phóng thích, nếu không liền xem như cựu tinh đại năng cường giả cũng đừng hòng chạy thoát. Có thể chính diện chống lại cựu giai vĩnh hằng thần binh toàn lực công kích mà không phá, còn có thể chấn áp cựu tinh đại năng cường giả. Đây tuyệt đối là một kiện cựu giai vĩnh hằng pháp bảo. Tại làm rõ tòa này 9 tầng bảo tháp các hạng công năng về sau, Đỗ Long lập tức hưng phấn địa làm ra phán đoán. Sự thật cũng đúng như suy đoán của hắn, cái này chấn tinh tháp phẩm giai tuyệt đối đạt tới cựu giai vĩnh hằng pháp bảo, nếu không lại làm sao có thể đạt tới khủng bố như vậy công hiệu. Thế nội thế giới cô quản tinh không ở trong. Đỗ Long một tế bảo bản nguyên tiểu phân thần, cứ như vậy thao túng chấn tinh tháp triển khai các loại công sát phòng ngự, hắn cần phải nhanh một chút thích ứng như thế nào điều khiển cái này vô song pháp bảo cường đại. Người bình thường thân hình thái, ba đầu sáu tay hình thái, ba đầu 24 cánh tay, ba đầu ngàn cánh tay vân vân. Các loại hình thái phía dưới, trong tay hắn đều sẽ nâng như thế một cái 9 tầng bảo tháp, khi thì đem bảo tháp xem như vì một viên sao băng ném gian lệ hướng về phía trước, khi thì đem bảo tháp dưới đáy nhắm ngay một phương hướng nào đó hình thành một cỗ dọa người lực hấp dẫn trận. Lực hấp dẫn trong tràng, thẳng nếu là bị oanh bạo nhục thân địch nhân, nó nhục thân mảnh vỡ sẽ nháy mắt bị hút vào bảo trong tháp chấn áp lại. 9 tầng bảo tháp tầng dưới chót nhất nội bộ bị chia cắt thành vô số cái bịt kín không gian, kia bên trong là chấn tinh tháp chuyên môn dùng để chấn áp tù phạm lồng giam. Hô, ngay cả tiếp theo điều khiển huấn luyện mấy ngày về sau, Đỗ Long lúc này mới ngưng xuống thở dài một hơi, sau đó có chút không thôi đem chấn tinh tháp thu vào. Vì có thể tốt hơn địa điều khiển những này vĩnh hằng pháp bảo, Đỗ Long lựa chọn đưa chúng nó hết thảy thai nghén tại thể nội thế giới sáng thế hỏa diễm bên trong, chỉ có không ngừng mà dùng sáng thế hỏa diễm đến thai nghén mới có thể gia tăng những này vĩnh hằng pháp bảo cùng chủ nhân ở giữa thân mật tính. Long chi địa bên trong, nhắm mắt nằm ngáy ho ho sau một hồi, Đỗ Long rốt cục mở hai mắt ra, sau đó lảo đảo địa đứng dậy bắt đầu ở Long chi địa bên trong kiếm ăn. Ven đường đi ngang qua mấy khối tử tinh khoáng thạch, hắn cố ý biểu hiện ra không hài lòng dáng vẻ, cứ như vậy tại Long chi địa bên trong vừa đi vừa về đi tầm vài vòng mới tuyển định một khối phẩm chất tốt nhất tử tinh khoáng thạch. Tại trong lúc này hắn đi ngang qua núi vàng lệnh bài biến mất rất nhiều, nhưng hắn tại thu lấy những này núi vàng lệnh bài lúc đều vô cùng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không những nơi đi qua núi vàng lệnh bài trực tiếp biến mất hầu như không còn. Nói tóm lại, bị hắn thu lấy hơn phân nửa núi vàng lệnh bài về sau, toàn bộ lõm chi địa bên trong núi vàng lệnh bài phân bố phải y nguyên rất đều, những cái kia trí lực rất thấp băng xương các quái thú căn bản là nhìn không ra bất kỳ dị thường. bên cạnh làm bộ tại hấp thu luyện hóa tử tinh năng lượng, Đỗ Long bên cạnh tại kia bên trong âm thầm tự hỏi mục tiêu tiếp theo, núi vàng lệnh bài số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau cũng liền trở nên không đáng tiền. Hắn cũng không muốn đem tử cực hàn nguyên bên trong núi vàng lệnh bài hết thảy thu cạo sạch sẽ, dù sao hắn hiện tại cũng không cần lại tiến vào Kim Sơn bí cảnh, thu hồi lại núi vàng lệnh bài tối đa cũng chỉ có thể đổi lấy số lượng nhất định các loại tài nguyên. Nếu như hắn xuất ra số lượng quá mức khổng lồ núi vàng lệnh bài, đến lúc đó tất nhiên sẽ nhiễu loạn núi vàng lệnh bài hối đoái thị trường, còn sẽ khiến thế lực khắp nơi ngấp nghé cùng cảnh giác. Nói đơn giản đến chính là núi vàng lệnh bài số lượng quá mức khổng lồ cũng không phải là chuyện tốt, đây cũng là hắn vì cái gì không đem lõm chi địa bên trong còn lại lệnh bài thu sạch đi nguyên nhân chủ yếu một trong. Thung lũng nhỏ bên trong, Đỗ Long lão đảo địa hướng về phía trước bước đi, ven đường lần nữa thu lấy đại lượng núi vàng lệnh bài cùng hai kiện lục giai vĩnh hằng thần binh, rất nhanh liền đi tới thung lũng nhỏ một chỗ khác cuối cùng. Chương 2997, chuẩn bị rời đi, phần 2, 2. Chương 2997, chuẩn bị rời đi, phần 2, 2. Dương mắt nhìn lên một đầu gần như đạt tới 70 độ sườn dốc ngăn tại trước mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy sườn dốc phía trên tụ tập đại lượng băng xương vương cảnh quái thú, trong đó lại còn có băng xương hoàng cảnh quái thú thân ảnh. Một màn này để Đỗ Long không khỏi vì đó lùi bước, hiển nhiên là không muốn đi đối mặt đạt tới hoàng cảnh băng xương quái thú, vì biết bọn chúng chí lực phải trang thuế biến thăng hoa, vạn nhất nếu là nhận ra thân phận chân thật của mình vậy liền hối hận thì đã muộn. Mang theo dạng này lo lắng, Đỗ Long không chút do dự quay người đi về. Đương nhiên vì thu lấy càng nhiều núi vàng lệnh bài hắn hơi chuyển tới thung lũng nhỏ khác một bên dưới vách núi phương, cứ như vậy bên cạnh đi trở về bên cạnh thu lấy thỉnh thoảng xuất hiện núi vàng lệnh bài. A, kia là một thanh đũa trạng vĩnh hằng thần binh. Ngay tại Đỗ Long đi tới một chỗ vách đá góc rẽ lúc, đột nhiên phát hiện có một cây chiến phủ trạng vĩnh hằng thần binh nghiêng cắm ở một mảnh tử tinh khoáng thạch trong đống, kia phiến tử tinh khoáng thạch giờ phút này đang bị một đầu băng xương vương cảnh tiểu quái thú sợ chiếm cứ. Nhưng nếu không có phát hiện kia đem chiến phủ lời nói, Đỗ Long khẳng định sẽ không chút do dự lách qua mảnh này tử tinh khoáng thạch, nhưng bây giờ hắn liền rất không có khả năng đường vòng. Vẹn vẹn do dự một lát, hắn liền nhấc chân hướng kia phiến tử tinh khoáng thạch đi tới, nhìn thấy hắn chủ động áp sát tới băng xương vương cảnh tiểu quái thú lập tức ngẩng đầu, dùng tràn ngập cảnh cáo ý vị tiếng gầm muốn đem hắn khu ra. Nghe thấy cảnh cáo tính tiếng gầm, Đỗ Long chẳng những không có dừng bước không tiến, ngược lại kế tiếp theo hướng kia phiến tử tinh khoáng thạch bước nhanh hơn, tại trong miệng hắn cũng bắt đầu vang lên từng đợt tiếng gầm. Rất hiển nhiên, hắn lần này là không định lại lùi bước. Nghe thấy trong miệng hắn vang lên tiếng gầm, đầu kia băng xương vương cảnh tiểu quái thú rõ ràng địa sững sờ ngơ ngác một chút, ngay sau đó vượt quá Đỗ Long dự kiến tình trạng xuất hiện, đầu kia vương cảnh tiểu quái thú vậy mà một lần nữa cúi đầu xuống, kế tiếp theo không coi ai ra gì bắt đầu thôn phệ luyện hóa tử tinh năng lượng. Đỗ Long bị một màn này hình tượng cho làm cho lơ ngơ, nhưng cũng vui thấy loại này không phải động thủ liền có thể ngồi mát ăn bắt vàng chuyện tốt, trực tiếp nên ngang địa đi tới kia phiến tử tinh khoáng thạch bên trong. Đầu kia vương cảnh tiểu quái thú chỉ là ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức liền lại không coi ai ra gì bắt đầu thôn phệ luyện hóa tử tinh năng lượng. Đỗ Long lúc này mới buông xuống tâm hướng kia cây chiến phủ đi tới. Khi kia cây chiến phủ tiến vào nhập thể nội đa chiều thế giới song song về sau, Đỗ Long ở trong tối bung lỏng một hơi đồng thời, cũng không có thôn phệ luyện hóa đầy đất tử tinh quan thạch, mà là cứ như vậy kế tiếp theo nên ngang rời đi. Hành vi của hắn lập tức gây nên đầu kia vương cảnh tiểu quái thú chú ý, chỉ là khi nhìn đến Đỗ Long trực tiếp rời đi bóng lưng lúc, đầu kia vương cảnh tiểu quái thú thế mà toát ra như là cười cho biểu lộ. Đỗ Long mới không thèm để ý đầu này ngốc quái thú là tâm tình gì, bên cạnh nên ngang rời đi đồng thời, cũng tại thể nội thế giới bắt đầu luyện hóa trôi này vừa mới tới tay chiến phủ. Luyện hóa nhận chủ quá trình rất nhanh. Khi Đỗ Long thấy rõ kia cây chiến phủ phẩm giai lệnh giờ điểm không có một cái lảo đảo ngã nhào trên đất, hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, mình lại có thể ở chỗ này thu hoạch được một kiện đạt tới cựu giai vĩnh hằng chiến phủ. Cựu giai vĩnh hằng chiến phủ, cái này, cái đồ chơi này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này, mình lần này thật là phát đạt rồi. Xem ra tử cực hàn nguyên cái này khu vực trung tâm hẳn là rất ít có ngoại nhân đi vào, tối đa cũng chỉ là tiền sử trận đại chiến kia ngoại lệ thôi. Thung lũng nhỏ bên trong, vừa mới ngoại ý muốn đạt được một kiện cựu giai vĩnh hằng chiến phủ Đỗ Long, giờ phút này chỉ có thể dùng kinh hỉ như điên để hình dung. Hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, vốn chỉ là chuẩn bị rời đi đầu này thung lũng nhỏ trên nửa đường, thế mà còn có thể ngoại ý muốn thu hoạch được một kiện thích hợp bản thân cựu giai vĩnh hằng chiến phủ. Bên cạnh phân tâm tại thể nội thế giới quen thuộc cựu giai chiến phủ công sát phương thức, bên cạnh tại kêu bên trong phần tâm tư kiểm tra tử cực hàn nguyên đến cùng là một cái dạng gì hiểm cảnh. Đầu tiên có thể xác định chính là tử cực hàn nguyên ở vào núi vàng thế giới mặt ngoài, tiếp theo chính là tại cái này bên trong đã từng bộc phát qua một trận cực kỳ đại chiến thảm liệt, nếu như không có ngoại ý muốn hẳn là còn có vĩnh hằng trời thần tham dự đến trận đại chiến này ở trong. Nếu không phải như thế, há lại sẽ có cựu giai vĩnh hằng thần binh rơi xuống ở chỗ này đều không có người đến nhặt. Trong lòng có ý nghĩ này, Đỗ Long vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía biên kia treo cao hố to phía trên tử tinh mặt trời, đấy lòng âm thầm suy đoán năm đó trận đại chiến kia sẽ ở chỗ này bộc phát, có phải là cùng biên kia tử tinh mặt trời có quan hệ. Nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng ám tự suy đoán thôi, hố to dưới đáy những cái kia hoàn cảnh, đế cảnh tử tinh cự thú, đóng chặt hoàn toàn hắn kế tiếp theo dò xét tử tinh mặt trời bất cứ hy vọng nào. Hố to bên trong hoàn cảnh, đế cảnh tử tinh cự thú, nhìn thực lực hẳn là cũng chính là lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới. Theo lý mà nói hẳn là rất không có khả năng tham gia có vĩnh hằng thiên thần tham chiến trận đại chiến kia a. Kia phát sinh ở nơi đây trận đại chiến kia, đến cùng lại là cái gì tình huống? Vì cái gì ngay cả vĩnh hằng thiên thần đều không thể chiếm lĩnh trước mắt tòa này tử cực hàn nguyên? Trong đầu kế tiếp theo hiện lên đủ loại phỏng đoán, đáng tiếc Đỗ Long đáy lòng phi thường rõ ràng mình chỉ sợ mãi mãi cũng không sẽ có được đáp án. Coi như hắn đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, cũng chưa chắc liền có thể lấy sức lực một người thanh lý mất hố to bên trong đông đảo hoàn cảnh, đế cảnh tử tinh cự thú. Dọc theo xuống tới lộ tuyến một lần nữa leo lên mà lên, trong lúc đó tự nhiên sẽ còn đi ngang qua kia phiến khu vực nguy hiểm, chỉ bất quá có trước đó đi ngang qua kinh lịch về sau, những cái kia băng xương vương cảnh các quái thú tựa hồ cũng không tiếp tục để ý tới con đường của hắn qua. Đỗ Long liền nhẹ nhàng như vậy địa leo lên đến thung lũng nhỏ đỉnh, sau đó kế tiếp theo tại hố to khu vực bên ngoài triển khai lục soát, không ngừng đem núi vàng lệnh bài cùng một chút tản mát các nơi thần binh lợi khí hết thảy lấy đi. Đợi đến hắn thành công đem khu vực bên ngoài lục soát một vòng xuống tới, trên thân núi vàng lệnh bài số lượng đã đạt tới gần 100.000 chi cự, còn có đao thương kiếm kích mấy chục kiện lục giai vĩnh hằng thần binh. Về phần vĩnh hằng pháp bảo sau đó cũng rất ít lại đụng phải, vẹn vẹn chỉ là lại gặp một bộ vỡ vụn kim sắt chiến giáp, cuối cùng thành công nhận chủ mới phát hiện kia là một bộ tổn hại đạt tới 7 thành lục giai vĩnh hằng chiến giáp. Tổn hại chiến giáp mặt ngoài, tự nhiên là sẽ có phòng ngự bên trên lỗ thủng, nhưng không có tổn hại bộ vị y nguyên có được phi thường khả quan lực phòng ngự. Thành công đem hố to bên ngoài thu hết một vòng về sau, Đỗ Long cái này mới thỏa mãn mà chuẩn bị rời đi. Tiếp tục lưu lại hố to nội bộ trừ có thể lại thu lấy một điểm núi vàng lệnh bài bên ngoài, đoán chừng sẽ không còn có chỗ tốt gì. Về phần những cái kia bị hoàn cảnh, đế cảnh quái thú chiếm cứ khu vực trung tâm, hắn tạm thời còn không muốn đi vào mạo hiểm, đáy lòng kia cố mơ hồ bất an để hắn không thể không chùn bước. Rốt cục nên rời đi, không nghĩ tới mình lại có thể đem tử cực hàn nguyên nhất hạch tâm chi địa thu hết một lần. Đứng cách mở hố to thông đạo đỉnh, Đỗ Long thần sắc phức tạp quay đầu dò xét hố to một chút, lúc này mới không còn lưu lại xoay người rời đi. Chương 2998, cố nhập cái bẫy chương 2998. Cố nhập cái bẫy to lớn trong huyệt động, sáu tên hình dung khô gầy lão giả ngồi xếp bằng trong đó. Tây Nhét hộ pháp cùng khác mười mấy tên trưởng lão thì là chờ đợi ở một bên, tại sáu tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão trước mặt, bọn hắn liên đối dưới tu hành đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Làm Kim Sơn thần miếu bát đại hộ pháp một trong, Tây Nhét cũng không phải là Tháp La gia tộc thành viên, đáy lòng lại phi thường rõ ràng thánh tử sau lưng Tháp La gia tộc mạnh đến mức nào. Bởi vậy, hắn tại Tháp La gia tộc lục đại thái thượng trưởng lão trước mặt, không dám chút nào biểu hiện ra cái gì khinh thường tư thái. A, chính an tĩnh đợi đứng ở đó bên trong Tây Nhét phân tâm dùng nhiều, đại bộ phận phân tâm thần đô đắm chìm trong đối các loại thiên đạo cảm nộ tu luyện bên trong, chỉ còn sót lại một bộ phân tâm thần đặt ở hiện thực ở trong. Nhưng vào lúc này, một đầu gửi thư gây nên chú ý của hắn, lúc này lật tay lấy ra truyền tin trận thạch xem xét. Hồng Võ trưởng lão xuất hiện. Khi hắn thấy rõ gửi thư nội dung trong chốc lát, lập tức vô ý thức la lên, có thể thấy được hắn tại cùng tin tức này cơ hồ đến trông mòn con mắt tình trạng. Trong động bao quát 6 tên thái thượng trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người nhao nhao bị bừng tỉnh, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua tay cầm truyền tin trận thạch Tây Nhét. Hồng Vũ kia tiểu tử xuất hiện sao? Hắn xuất hiện tại vị trí nào? Thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng trước tiên mở miệng truy vấn. Tây Nhét cũng không trả lời ngay, mà là truyền tin hỏi thăm một lát sau, lúc này mới nhíu mày đáp, quái thai. Theo nhãn tuyến đến báo, cái kia Hồng Vũ vậy mà thật từ Tử Cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm ra. Tử Cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm. Á Hằng lao mắt đột nhiên tách ra một đạo tinh quang, chẳng lẽ nói, kia tiểu tử coi là thật ẩn nút đến khu vực trung tâm, đây là cảm thấy an toàn mới đi ra sao? Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng, trong huyệt động mọi người tựa hồ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, đáng tiếc lại không ai có thể cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Cái này đơn giản chỉ có hai loại khả năng tính, nó một là hắn đúng là ẩn nút đến khu vực trung tâm trôn tránh truy sát, hai hắn là có kế hoạch tính tiến vào khu vực trung tâm mạo hiểm xông xáo. Một tên thái thượng trưởng lão trầm giọng phân tích nói, nếu chỉ là vì tránh né truy sát mới lâm thời giấu ở khu vực trung tâm đây cũng là được rồi, trái lại, nếu như kia tiểu tử chính là có kế hoạch đi vào mạo hiểm xông xáo, như vậy hắn có thể bình yên từ đó sống sót mà đi ra ngoài lời nói. Phải chăng nói rõ hắn đã từ khu vực trung tâm thu hoạch đại lượng bảo vật? Tính. Tên này thái thượng đại trưởng lão phân tích xác thực lão luyện, đã hoàn mỹ cùng sự thật rất gần, điều này cũng làm cho hiện trường mọi người nghe xong về sau từng cái con mắt đều phát sáng lên. Hừ. Thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh, nhẹ hừ một tiếng nói, nếu là loại thứ hai khả năng vậy liền không thể tốt hơn, dù sao chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn xuất thủ thu thập tiểu tử này, đến lúc đó hắn thu hoạch toàn bộ đều vì Tháp La gia tộc làm áo cưới. Ha ha ha. Từng đợt tiếng cười to dần dần ngưng xuống. Á Hằng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tây Nhét nói, Tây Nhét tiểu tử, tiếp xuống liền muốn nhìn tình báo của các ngươi thu thập năng lực, phải tất yếu bảo đảm tên kia cuối cùng sẽ cùng chúng ta chạm mặt. Vâng. Tây Nhét bị gọi là tiểu tử cũng không dám có bất cứ ý kiến gì, hoàng đội vàng gật đầu đáp ứng nói, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó thu thập Hồng Vũ hành tung, xác thực bảo vệ chúng ta có thể tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong thành công chặn lại đối phương. Làm ra cam đoan về sau, Tây Nhét lúc này mới khẩn trương bắt đầu cùng phía ngoài nhãn tuyến triển khai liên lạc, vì có thể ngay lập tức phát hiện Đỗ Long tung tích. Hắn đã sớm tại Tử Cực Hàn Nguyên từng cái cấp đến xin nói tiết điểm chỗ bày ra nhãn tuyến. Nói cách khác, Đỗ Long chỉ cần xuất hiện tại bất kỳ một cái nào trọng yếu xin đầu đường, liền nhất định sẽ bị hắn bố trí nhãn tuyến phát hiện. Tây Nhét chỉ cần đối truyền về tin tức tiến hành tập hợp, sau đó liền có thể suy đoán ra Đỗ Long đại khái sẽ trải qua lộ tuyến, đồng thời sớm làm ra tương ứng chuẩn bị. Cứ như vậy, một đầu lại một cái tin tức không ngừng truyền đến Tây Nhét trong tay, hắn thỉnh thoảng sẽ hướng 6 tên thái thượng trưởng lão báo cáo trước mắt tiến triển. Dựa theo Đỗ Long đi tiến vào phương hướng đến suy tính, hắn sẽ có cực đại xác suất sẽ trải qua cái huyệt động này sở tại địa, kết quả này cũng làm cho trong huyệt động tất cả mọi người cảm giác không phải thường hưng phấn. Trên thực tế, Đỗ Long sở dĩ không có lấy vương cảnh tiểu quái thú hình thái đi ra khu vực trung tâm, chính là không định tại bất kỳ thế lực nào nhãn tuyến trước mặt ẩn tàng hành tung. Hắn còn cố ý dọc theo trước đó lúc đi vào đường cũ trở về, mục đích dĩ nhiên chính là muốn xem một chút, thánh tử trận doanh người sẽ hay không tại nửa đường bên trên chặn đường chính mình. Lần này tại Tử Cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm thu hoạch tràn đầy, đáng tiếc lại chưa có thể đột phá sau cùng bình cảnh, chính dễ dàng cầm thánh tử trận doanh truy binh đến luyện tay một chút. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ như thế khinh thường, có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu chính là hắn cũng không biết thánh tử gia tộc phía sau lại còn ẩn tàng có một nhóm đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn thái thượng trưởng lão. Nếu không, hắn khẳng định liền sẽ không giống như bây giờ nhờ lớn. Lúc này Đỗ Long đấy lòng còn tại tưởng tượng lấy, nếu như thánh tử cái này đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn gần như đại viên mãn tồn tại, cũng dám ra đây truy sát mình liền tốt, đến lúc đó hắn cũng không ngại toàn lực ứng phó đem nó chém giết. Hắn ý nghĩ này thật sự chính là người không biết không sợ, Đỗ Long vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một trận nguy hiểm to lớn ngay tại con đường phía trước bên trên chờ đợi mình. Ông, ngay tại hắn đi ngang qua trước đó tao ngộ bối khắc hộ pháp dẫn đội chặn giết cửa hắn lúc, một cỗ sóng năng lượng vô hình nháy mắt đem cái này mảnh thời không bao trùm, rõ ràng là mấy cái lớn tiểu không một che đậy pháp trận đồng thời mở ra. Đến rồi, thánh tử trận doanh người chẳng lẽ còn thực có can đảm ở chỗ này mai phục mình không thành? Cơ hồ ngay tại che đậy pháp trận mở ra đồng thời, Đỗ Long trong đầu lập tức lóe lên ý nghĩ này. Ngay sau đó gần 20 đạo thân ảnh phân biệt từ hắn trước sau vào tới, trực tiếp đem nó trước sau đường đóng chặt hoàn toàn, xem bộ dáng là không định lại cho hắn chạy thoát cơ hội. Đối mặt trước sau chúng đây, Đỗ Long trên mặt nhìn không ra mảy may tâm tình khẩn trương, ngược lại còn tại kia bên trong khoan thai tự đắc đánh giá 6 tên lão giả xa lạ. Hắn có thể xác định 6 người này khẳng định không phải Kim Sơn Thần Miếu Đông Đạo trưởng lão hộ pháp một trong, khi nhìn đến Tây Nhét đối cái này 6 cái lão giả đều như vậy cùng kính về sau, đáy lòng mới âm thầm cảm thấy có chút không ổn. Tây Nhét hộ pháp, đã không biết kia 6 tên thái thượng trưởng lão, Đỗ Long chỉ có thể hướng phía mình nhận biết Tây Nhét kêu gọi nói, các ngươi lao sư động chúng như thế địa vây quanh tại hạ, chẳng lẽ còn nghĩ ở chỗ này động thủ chặn giết ta cái này thánh nữ trận doanh trưởng lão không thành? Hừ hừ. Tây Nhét mắt lạnh nhìn vẫn không biết sống chết Đỗ Long, thử nhẹ hai tiếng nói, hờ mũ. Ngươi tại bên trong tòa hang động kia liên tiếp diện sát bên ta nhiều tên trưởng lão, hôm nay chính là ngươi chuộc tội thời gian. Chuộc tội? Đỗ Long cười nhạt một cái nói, các ngươi những người này thật đúng là buồn cười, rõ ràng là mình phái người vi quy truy sát tại hạ không có kết quả, cuối cùng là ăn trộm gà bất thành ngược lại thực một nắm gạo, lại còn có mặt đến để ta chuộc tội. Bớt nói nhiều lời. Tây Nhét tựa hồ cũng không muốn cùng Đỗ Long sóng tốn nước bọn, lúc này trong mắt của hắn Đỗ Long đã coi như là một người chết, hôm nay vô luận ngươi như thế nào rảo biện cũng khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Ha ha. Đỗ Long cũng không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm, khẽ cười một tiếng nhìn về phía kia 6 tên thái thượng trưởng lão nói, cái này 6 cái lao đầu rất là lạ mặt, chúng ta Kim Sơn Thần Miếu cao tầng giống như không có mấy người này à. Ha ha ha. Đỗ Long ra vẻ tự nhiên bộ dáng, lập tức đem tất cả mọi người làm vui, bao quát kia 6 tên thái thượng trưởng lão ở trong cũng có 3-4 người vì đó buồn cười, chỉ có 1-2 cái không thích nói cười lão giả y nguyên sụ mặt. Ha ha. Tây Nét phình bụng cười to nói, hờ mũ. Hôm nay liền để ngươi chết được rõ ràng. Cái này 6 vị chính là Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão, bất kỳ cái gì một cái đều là đạt tới lục giai đỉnh phong gần như đại viên mãn tồn tại. Ngươi hôm nay có thể chết tại 6 tên thái thượng trưởng lão trong tay, cũng coi là chết có ý nghĩa vinh hạnh cực kỳ a. Ha ha ha. Tháp La gia tộc 6 vị thái thượng trưởng lão. Đỗ Long hơi meo cặp mắt lại, trầm giọng nói, vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua, Tháp La gia tộc còn có nhiều như vậy đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn thái thượng trưởng lão. Ha ha. Tây Nét Dương Dương đáp ý tiếu đáp nói, ngươi cái này mới tiến vào trưởng lão không biết sự tình còn nhiều nữa. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Tháp La gia tộc cùng Ân gia vì cái gì có thể danh xưng núi vàng thế giới cấp cao nhất hai đại gia tộc? Sau người nội tình như thế nào như ngươi loại này lăng đầu thành có khả năng kinh thường? Nhục ta Tháp La gia tộc người, chết! Tựa hồ tại đáp lời Tây Nét lời nói, trong đó một tên thái thượng trưởng lão lạnh giọng quá khẽ. Bọn hắn rất rõ ràng là muốn lớn tiếng dọa người, trước đem Đỗ Long lòng tự tin triệt để đánh tan, sau đó tại thu thập hắn thời điểm liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Một tiếng chữ chết giống như kinh lôi tại Đỗ Long bên tai nổ vang, 6 tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão trên thân đột nhiên phóng xuất ra từng đạo khủng bố uy áp, nháy mắt đem Đỗ Long bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Khủng bố uy áp giống như kinh đảo hải lãng trào lên không thôi, đặt mình vào trong đó Đỗ Long tựa như là trên mặt biển một chiếc thuyền con, tùy thời đều có lật úp hủy diệt khả năng. Đương nhiên, đồng dạng đã đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn thực lực, Đỗ Long tuyệt đối sẽ không bởi vì 6 tên cùng giai đối thủ toàn lực uy áp liền ngã dưới, tối đa cũng chỉ là sẽ cảm nhận được áp lực thực lớn thôi. Siêu. Tại áp lực thật lớn dưới, Đỗ Long lắc mình biến hóa trực tiếp tiến vào 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu, hắn lần này cũng không định lấy 3 đầu 24 cánh tay, hoặc là 3 đầu ngàn cánh tay để chiến đấu. Đối mặt loại này đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn cường đại đối thủ, mà lại đối phương hay là Tháp La gia tộc tầng cao nhất nhân vật, muốn nói bọn hắn không có nhân thủ một kiện lục giai vĩnh hằng thần binh kia mới gọi quái sự. Ha ha. Nhìn thấy Đỗ Long tiến vào hình thái chiến đấu, Tây Nét lần nữa cười như điên nói, "Hờ Vũ, ngươi liền đừng bùng vẫy dãy chết đá. Ngươi chẳng lẽ còn cho là mình có thể lấy một địch nhiều, một mình đối kháng lục đại thái thượng trưởng lao vây công?" Tây Nét vẫn không có từ bỏ muốn từ trên tâm lý đánh tan Đỗ Long dự định, trong lời nói tràn ngập trào phúng cùng xem thường, đáng tiếc hắn tâm tư nhất định thất bại. Ha ha. 6 tên lục giai đỉnh phong cực hạn tồn tại. Lão tử hôm nay ngược lại muốn xem một chút các ngươi còn có thể mạnh lên trời không thành. Trong tiếng cười lạnh, Đỗ Long trực tiếp tuyển định một phương hướng nào đó phát động công kích. 3 đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, trong tay hắn đã lấy ra tại khu vực trung tâm vừa mới thu hoạch đông đảo lục giai vĩnh hằng thần binh, đao búa tiện thương các thức thần binh nhao nhao đánh mạnh mà ra. Có thể nhìn thấy trong tay hắn còn nắm chặt cùng loại chói thần tác, chấn tinh tháp mấy món pháp bảo, trong đó chỉ có số ít đến từ tử cực hàn nguyên, tuyệt đại đa số đều là tùy tiện lấy ra cho đủ số mê hoặc đối thủ. Ken ken ken. Vừa lên đến chính là chính diện cứng đối cứng thức đấu pháp, hơn nữa còn là chỉ có chém giết gần người chiêu thức, Đỗ Long nghĩ phải nhanh một chút thăm dò ra kia 6 tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lao chân thực chiến lực, Một phen chính diện cứng đối cứng dưới, đáy lòng của hắn áp lực nháy mắt tùy theo chợt giảm không ít, những này cái gọi là lục giai đỉnh phong cực hạn cường giả, tại một vòng thăm dò bày ra thực lực cũng không gì hơn cái này. Nếu không phải là đồng thời muốn đối mặt 2-3 cái nên giai cường giả, hắn có rất lớn lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết đối thủ. Phải biết, đồng dạng là lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn thực lực, Đỗ Long tu luyện đây chính là đa chiều thời không sáng thế chi đạo. Loại này danh xưng vô địch cùng cảnh giới sáng thế công pháp, chỗ triển lộ ra thực lực nếu như còn không năng lực ép cùng giai, đây chẳng phải là có thua nó nổi danh đây. Không được, kẻ này tu luyện công pháp quả nhiên cường đại, ta cùng nhất định không thể để hắn có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, nhanh chóng khởi động 6 cạnh chiến trận. Tại một vòng thăm dò qua đi, Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão cũng cảm thấy áp lực, một người trong đó cuống quýt bí mật truyền âm hướng những người khác cảnh báo đồng thời, cũng muốn cầu khởi động cái gọi là 6 cạnh chiến trận. Ông 6 tên thái thượng trưởng lão trên thân lập tức có tia sáng chói mắt chớp động, còn không cùng Đỗ Long kịp phản ứng một cái 6 cạnh chiến trận nháy mắt tùy theo khởi động, mơ hồ có thể thấy được có một cái 6 cạnh quang trận đem song phương giao chiến triệt để bao phủ. Mở ra liên thủ công sát chiến trận sao? Như thế cũng tốt, chính tốt chính mình còn cảm giác áp lực không đủ lớn đâu. Đỗ Long cũng không có bởi vì mình bị khốn trận bên trong mà sợ hãi, tại hắn đấy mắt ngược lại còn toát ra mong đợi quan mang. Mong đợi đồng thời, trong tay hắn cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, đao búa tiện thương tề xuất thẳng đến thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng công sát mà đi. Á Hằng khẽ miệng lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Liền thấy nói đạo quang mang ở trên người hắn nở rộ, hắn không chút do dự hướng Đỗ Long chính diện nên đón tiếp lấy. Tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, Đỗ Long bị cự lực chấn động đến bay ngược ra, coi như tu luyện danh xưng cùng giai vô địch đa triệu thời không sáng thế con đường, lúc này đồng thời đối mặt 6 tên cường giả vây công cũng lực có chưa đến. Đỗ Long nhanh chóng ổn định thân hình, ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, thân thể của hắn bốn phương tám hướng hào không cái gì góc chết, căn bản cũng không cần quay người liền phong ngăn trở sau lưng hiện ra công kích. Đây hết thể nói rất dài dòng, bị 6 cạnh chiến trận khốn ở trung tâm Đỗ Long giống như một đầu thú bị nhốt tại tà xung hữu đột, hắn mặc dù tại toàn lực tấn công mạnh lấy chiến trận các ngóc ngách, lại như cũng không có thể đột phá vòng vây dấu hiệu. Nhưng mà, coi như hắn chưa có thể đột phá vòng vây, tại trên mặt hắn cũng chưa từng chút nào toát ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Tựa như là một đầu bị 6 đầu ác lang vây khốn mãnh hổ, đối mặt ác lang từ 4 phương 8 hướng không ngừng phát động công kích, hắn lại như cũng ổn như là bản thạch. Cùng là lục giai đỉnh phong cực hạn chiến đấu kịch liệt, thẳng thấy chung quanh những trưởng lão kia bao quát tây nhét hộ pháp tất cả đều ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, ngay trong bọn họ thực lực hơi yếu thậm chí ngay cả công sát chiêu thức đều nhanh thấy không rõ lắm. Lúc trước Đỗ Long tại đột phá về sau, vẹn vẹn một kích kém chút miểu sát đối khắc hộ pháp, có thể làm được kia một điểm nói rõ công kích của hắn tốc độ đã đạt tới để kẻ yếu không cách nào bắt được tình trạng. Giờ này khắc này, đối mặt 6 tên thái thượng trưởng lão liên thủ vây công, hắn chính đang cực lực hoàn thiện loại kia công sát thủ đoạn. Trước đó tại cùng đối khắc hộ pháp chiến đấu vẹn vẹn một kích liền dọa lùi đối thủ, cho nên hắn đối với loại này công sát thủ đoạn nắm giữ cũng không hoàn mỹ, lúc trước sách dưới càng đừng đề cập muốn đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới. Chương 2999, Dũng đoạt pháp bảo chương 2999, Dũng đoạt pháp bảo ken ken ken. Từ cực Hàn Nguyên, một trận kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo. Lấy 6 tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão liên thủ thi triển 6 cạnh chiến trận làm tâm, bị nốt trong đó Đỗ Long đang toàn lực công kích cái này 6 cạnh chiến trận các cái vị trí. Hắn đã có tại toàn lực công kích 6 tên lão giả, cũng có tại khảo thí có thể hay không từ đối phương phòng ngự lỗ thủng phá vây mà ra, đáng tiếc tất cả nếm thử cuối cùng đều thất bại. Trước mắt tòa này 6 cạnh chiến trận để hắn có loại cảm giác quen thuộc, trong đầu hiện hiện chưa từng đột phá huyền thiên sáng thế cảnh giới trước kia, gặp Quang Minh nhất tộc liên thủ truy sát hình tượng. Thời điểm đó Quang Minh nhất tộc đã từng lợi dụng 6 cạnh quang trận tới đối phó mình, đồng dạng là đem 6 lực lượng cá nhân liên hợp hóa làm một thể, mình mỗi lần công kích đồng đẳng với tại cùng 6 người điệp ra tác chiến. Một bên khác, làm Đỗ Long đối thủ 6 tên Tháp La gia tộc các thái thượng trưởng lão, giờ phút này tất cả đều cảm thấy áp lực như núi. Bọn hắn tập hợp 6 nhân chi lực, vốn là muốn chính diện công phá phòng ngự của đối thủ cũng đem nó diệt sát. Nhưng mà, đang liên hiệp 6 nhân chi lực khởi động 6 cạnh chiến trận tình huống dưới, bọn hắn mặc dù chiếm cứ có nhất định thượng phong, nhưng lại không thể nhìn thấy trong thời gian ngắn chiến thắng đối thủ hy vọng. Phát hiện này để 6 tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão nội tâm rung động vô song, làm Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão mỗi người bọn họ đều là phi thường tiêu ngạo tồn tại. Nhưng bọn hắn tại quên đi tất cả tôn nghiêm liên thủ đối phó Đỗ Long, ở đây điều kiện dưới vậy mà đều chưa thể nhanh chóng chiến thắng đối thủ, cái này làm sao không để bọn hắn chấn động theo thất sắc. Nhị ca, kẻ này tu luyện công pháp nhất định phi thường bất phàm, lại muốn thông qua bình thường thủ đoạn đem nó đánh bại hy vọng đã cực kỳ xa vời, chúng ta có phải là muốn vận dụng Vĩnh Hằng pháp bảo đến mau chóng kết thúc trận chiến đấu này? Tháp La gia tộc thái thượng tứ trưởng lão rốt cục nhịn không được bí mật truyền âm nói. Được xưng là nhị ca Á Hằng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn kỳ thật cũng tại suy nghĩ phải chăng muốn vận dụng Vĩnh Hằng pháp bảo đến kết thúc trận chiến đấu này, nhưng đáy lòng của hắn lại có chút không quá cam tâm. Nhị ca, đừng do dự, thái thượng ngũ trưởng lão theo sát phía sau mở miệng thúc giục nói, tiểu tử này tựa hồ chính tại mượn nhờ áp lực của chúng ta, không ngừng tại hoàn thiện hắn công sát chi đạo, tuyệt đối không được để hắn có cơ hội kế tiếp theo trưởng thành tiếp a. Cũng được, Á Hằng rốt cục bị thuyết phục nói, đã như vậy, vậy liền trước vận dụng lão tứ trong tay cái kia cổ trung đi. Minh bạch, thái thượng tứ trưởng lão lập tức hưng phấn đáp, những người khác chuẩn bị sẵn sàng, phải tất yếu toàn lực phối hợp ta đem kẻ này cầm xuống. Minh bạch. Tương đợt ứng vài trong tiếng, Tháp La gia tộc những thái thượng trưởng lão này nhóm nhau nhau chuẩn bị sẵn sàng, mà Đỗ Long cũng từ đối thủ biến hóa rất nhỏ ở trong cảm nhận được một chút bất an, lúc này cũng làm tốt tương ứng chuẩn bị. Chỉ thấy thái thượng tứ trưởng lão tay trái vừa lật, một cái tạo hình cổ pháp có khắc huyền diệu minh văn cổ trung trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, hắn trực tiếp đem chung miệng nhắm ngay Đỗ Long. Ông Cơ hồ ngay tại chuông miệng nhắm ngay Đỗ Long trong chốc lát, Thái thượng tứ trưởng lão liền không chút do dự kích hoạt cái này cổ trùng, nguyên bản còn ảm đạm không ánh sáng cổ trùng mặt ngoài nháy mắt tách ra muôn vàng tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, nói đạo vô hình sóng âm từ chuông miệng phun ra ngoài, thẳng đến Đỗ Long chính diện xung kích tới. Cảm nhận được phát từ đáy lòng kia cố bất an, Đỗ Long không dám chút nào có bất kỳ khinh thường, trực tiếp lách mình tiến vào trấn tinh trong tháp. Nguyên điệu chỉ còn sót lại một cái 9 tầng bảo tháp lơ lửng giữa không trung, tầng tầng lớp lớp sóng âm không ngừng cọ rửa tại trên bảo tháp, ẩn thân trong đó Đỗ Long hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ khó chịu chỗ. Bảo tháp bên ngoài, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tòa kia lơ lửng giữa không trung 9 tầng bảo tháp, đã làm tốt chuẩn bị dự định một kích diệt sát mục tiêu mấy vị thái thượng trưởng lão nhao nhao xuất thủ, toàn lực đánh mạnh hướng tòa kia tầng kia bảo tháp. Bọn hắn ngược lại muốn xem một chút, trước mắt tòa bảo tháp này là cái gì cấp độ bảo vật, đồng thời cũng muốn biết dấu ở trong đó Đỗ Long phải chăng có gặp sóng âm xung kích. Ken ken ken. Mấy đạo đủ để đem một cái huyền thiên đại thế giới manh bạo công kích, liên tiếp không ngừng rơi vào 9 tầng bảo tháp mặt ngoài, chẳng những không có đem nó manh bạo ra, 9 tầng bảo tháp thế mà đều không có bị đánh lui nửa bước. Chỉ một điểm này, là đủ nhìn ra tòa này 9 tầng bảo tháp chỗ bất phàm, 6 tên thái thượng trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, hiện nhiên đều có giống nhau suy đoán. Siêu. Bảo tháp hư không tiêu thất vô tung, Đỗ Long thân ảnh lần nữa hiện ra. Hồng Vũ. Khi nhìn đến hắn hiện thân trong chốc lát, thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng lập tức nhịn không được mở miệng hô, vừa mới kia tòa bảo tháp là vĩnh hằng pháp bảo sao? Có phải hay không là ngươi tại Tử Cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm đạt được? Ngươi đoán? Đối mặt Á Hằng chất vấn, Đỗ Long khoẹt miệng hiện ra trêu tức tiếu dung cười tán gẫu nói, chỉ cần ngươi đoán được ta liền nói cho ngươi biết đáp án. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng không có muốn kế tiếp theo cùng đối phương nói nhảm dự định, trực tiếp lách mình hướng tay nâng lấy cổ trung thái thượng tứ trưởng lao xông tới giết. Thông qua vừa rồi công kích hắn phát hiện cổ trung phát động công kích có cực hạn thiếu hụt, đó chính là tại khởi động âm ba công kích thời điểm cần một chút thời gian, cái này chút thời gian tương đối bọn hắn loại này cường giả mà nói tuyệt đối phi thường chí mạng. Cũng chính vì vậy, Đỗ Long mới dám thẳng đến đối phương xông tới giết, hắn có lòng tin có thể tại đối thủ khởi động âm ba công kích trước đó, dẫn đầu đối nó phát động tấn công mạnh. Cái kia thái thượng tứ trưởng lão tựa hồ cũng minh bạch điểm này, lúc này trái tay nắm lấy cổ trùng phải tay nắm lấy chiến kiếm, khởi động 6 cạnh chiến trận tiến vào phòng ngự trạng thái. Một trận kịch chiến lần nữa bộc phát, 6 tên thái thượng trưởng lão nương tựa theo 6 cạnh chiến trận, lần nữa đem Đỗ Long vây khốn tại trong chiến trận ở giữa, căn bản không để hắn có thoát khốn cơ hội. Hừ, đã ngươi không nguyện ý chủ động giao phó, vậy chúng ta trước hết đưa ngươi giết chết lại từ từ nghiên cứu tòa này 9 tầng bảo tháp ra sao bảo vật. Thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng gương mặt lạnh lùng, hiển nhiên là bị Đỗ Long vừa rồi cười tán gẫu cho chọc giận. Có bản lĩnh liền tới lấy. Đỗ Long lập tức phản sắc nói, liên hợp 6 nhân chi lực đều cầm tiểu gia ta không có bất kỳ biện pháp nào, thế mà còn có mặt mũi tại kia bên trong hào phóng không biết hẹn. Hiu hiu hiu. Một bên cùng đối thủ đấu võ mồm, Đỗ Long trong tay các thức vĩnh hằng thần binh cũng không có nhàn rỗi, đặc biệt là kia mấy món trường binh thần tiện, thần thương, thần kích loại hình, không ngừng đột phá lục giai đỉnh phong cực hạn hóa thành chí mạng hàn mang, thẳng đến kia 6 tên thái thượng trưởng lão đánh mạnh mà tới. Kinh khủng tốc độ công kích, cộng thêm kia đủ để một kích chí mạng uy lực đáng sợ, vô một không tại thiêu động 6 tên các thái thượng trưởng lão tiếng lòng. Bọn hắn 6 người liên thủ thi triển chiến trận tình huống dưới mặc dù xem ra chiếm thượng phong, nhưng không có bất kỳ người nào dám can đảm bị loại công kích này hoành ở trên người, chỉ có thể thông qua 6 người hợp lực thi triển công kích tiến hành phong cản. Nói tóm lại, theo Đỗ Long đối thủ đoạn tấn công như thế này ứng dụng trở nên càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, 6 tên thái thượng trưởng lão tình cảnh thì là trở nên càng ngày càng nguy hiểm. 6 người có loại tại nhảy múa trên lưới đao cảm giác, liên hợp 6 nhân chi lực công kích đủ để phong ngăn trở những này chí mạng công kích, nhưng bạn nhất nếu là không có phong ngăn trở liền xong đời. Cho đến giờ phút này, Đỗ Long cũng không có đem chấn tinh tháp mấy cái khác công năng thi triển ra, hắn cũng không vội lấy vận dụng những này át chủ bài, tạm thời còn cần trước mắt cái này 6 cái miễn phí đá mài đao. Nhị ca, tiểu tử này quá phách lối. Tranh thủ thời gian vận dụng trong tay ngươi món kia vĩnh hằng pháp bảo, phải tất yếu đem nó mau chóng diện sát để tránh đêm dài lắm mộng a. Không sai, kẻ này thực lực quá khủng bố, rõ ràng còn không có đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, lại có thể lấy một địch 6 lực kháng chúng ta 6 người, kế tiếp theo để hắn trưởng thành tiếp lời nói, Tháp La gia tộc chỉ sợ muốn lâm vào nguy cơ rất lớn ở trong. Cảm nhận được Đỗ Long thực lực càng ngày càng cường đại, mấy cái thái thượng trưởng lão nhao nhao bí mật truyền âm, thúc giục thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng vận dụng một kiện khắc vĩnh hằng pháp bảo. Ai, Á Hằng do dự nửa ngày, lúc này mới than nhẹ một tiếng nói, cũng được. Vậy liền để tiểu tử này cảm thụ một chút cái gì là sợ hãi, liền để hắn xuống địa ngục đi vì chính mình đắc tội Tháp La gia tộc mà sám hối đi. Tại khác mấy tên thái thượng trưởng lão hưng phấn địa nhìn chăm chú, Á Hằng rốt cục lật tay lấy ra một kiện cùng loại kim cương bảo luân pháp khí. Hắn cứ như vậy tay trái nhẹ nhàng nâng kim cương bảo luân bị rót vào khủng bố năng lượng về sau thế mà bắt đầu cao tốc xoay tròn. Nếu là nghiêm túc nhìn, có thể thấy được bảo luân chia làm trên dưới 2 tầng, phân biệt tại dọc theo thuận nghịch kim đồng hồ phương hướng khác nhau vận chuyển. Hô hô hô. Cao tốc vận chuyển kim cương bảo luân bị Á Hằng trực tiếp vứt ra ngoài, liền thấy kim cương bảo luân đón gió bùng lên hóa thành một vầng mặt trời chói lóa, mang theo gào thét khủng bố sóng nhiệt thẳng đến Đỗ Long đỉnh đầu phủ xuống. Còn không có cùng kim cương bảo luân đem nó bao lại, liền có thể cảm nhận được có cố cường hoành tuyệt luân lực hấp dẫn đang không ngừng nắm kéo Đỗ Long thân thể, tựa hồ như muốn hút vào vòng bên trong mài thành cho bụi. Ha ha. Thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng nhìn thấy Đỗ Long đần độn địa đứng tại kia bên trong bị kim cương bảo luân quá chặt, lúc này Dương Dương đắc ý ngượng thiên cuồng cười lên, tiểu tử thối, nhìn lão phu hôm nay như thế nào đưa ngươi mài thành thứ nát, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Cảm nhận được kia cố kinh khủng hấp lực, Đỗ Long cực lực muốn lách mình tránh ra đến, lại cảm giác được thân thể liền như sa vào vũng bùn ở trong không cách nào tự phát. bên hai lại truyền tới Á Hàng Dương Dương đắc ý tiếng cùng thiếu, cái này khiến hắn không khỏi càng ngày càng bạo, rốt cuộc không quan tâm mà đưa tay bên trong chấn tinh tháp toàn lực ném hướng trên đỉnh đầu cự đại kim cương bảo luân. Chấn tinh tháp đón gió bùng lên, sau đó một đầu liền đâm vào cao tốc xoay tròn kim cương bảo luân bên trên, một trận để người răng mỏi như bén nhọn kim thiết va chạm mài gọt âm thanh bên trong, làm cho tất cả mọi người nghĩ khác biệt tình trạng xuất hiện. Liền thấy nguyên bản uy thế kinh người kim cương bảo luân, vậy mà trực tiếp bị chấn tinh tháp đụng phải bay lên trên rứt bỏ đến, nó kia to lớn cái đầu trực tiếp khôi phục nguyên hình, chỉ còn lại có hai cái lớn cỡ bàn tay tiểu. Nói ngắn gọn, cái kia kim cương bảo luân là bị chấn tinh tháp trực tiếp đụng về nguyên hình, không còn có loại kia đủ để mài diệt thiên địa uy năng. Thấy cảnh này hình tượng tất cả mọi người mắt trợn tròn rơi, thẳng đến có đạo thân ảnh đột nhiên vọt lên cũng giơ tay nắm lấy cái kia kim cương bảo luân về sau, tất cả mọi người lúc này mới từ trạng thái đờ đẫn tỉnh táo lại. "Tiểu tử ngươi dám?" Khi thấy rõ là nàng Đỗ Long một phát bắt được kim cương bảo luân về sau, pháp bảo chủ nhân Á Hằng lập tức điên cuồng mà giận dữ hét, "Nhanh, mau mau theo ta diện sát kẻ này." 6 tên thái thượng trưởng lão nhao nhao mang theo 6 cạnh chiến trận chi uy, toàn lực thẳng hướng Đỗ Long muốn đem kim cương bảo luân đoạt lại, nhưng ra ngoài ý định hình tượng xuất hiện lần nữa. Chỉ thấy Đỗ Long trực tiếp đem kim cương bảo luân ném về 9 tầng bảo tháp, nguyên bản ngay tại dần dần khôi phục kim cương bảo luân, trực tiếp bị 9 tầng bảo tháp cho hút vào trấn áp lại. Giáng cấp đoạt lão phu kim cương bảo luân. "Đi chết đi." Á Hằng có chút mất lý trí hướng Đỗ Long khởi xướng toàn lực tấn công mạnh, khác mấy tên thái thượng trưởng lão nhao nhao cùng tiến vào, bọn hắn đều không nghĩ cho Đỗ Long luyện hóa kim cương bảo luân thời gian. Làm kim cương bảo luân đã từng chủ nhân, những này Tháp La gia tộc các thái thượng trưởng lão phi thường rõ ràng cái này vĩnh hằng pháp bảo chỗ kinh khủng. Một khi bị Đỗ Long cho triệt để luyện hóa, lấy thêm ra đến đối giao bọn hắn, mấy vị này thái thượng trưởng lão không có bất kỳ người nào có lòng tin ứng phó. Đối mặt điên cuồng khởi xướng tấn công mạnh 6 người, Đỗ Long khẽ môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào bởi vì chính mình cướp đi đối thủ pháp bảo mà ấy nấy. Ba đầu 48 cánh tay hình thái chiến đấu dưới, hắn thu hồi 9 tầng bảo tháp cũng đều đâu vào đấy triển khai phản kích, một trận nhìn như càng thêm chiến đấu kịch liệt lần nữa khai hỏa. Nhưng mà, mắt sáng người cũng đã nhìn ra, 6 người liên thủ chiến trận đã không còn chiếm cứ quá lớn thượng phong, bị vây công đạo thân ảnh kia trở nên càng ngày càng như cá gặp nước, vô luận công thủ đều có thể hạ bút thành văn. 2. Nhị ca, một phen chiến đấu xuống tới, chiến đấu song phương đều thanh tỉnh không ít, một tên thái thượng trưởng lão nhịn không được truyền âm nói, kia tiểu tử trong tay 9 tầng bảo tháp đến cùng là cái gì đẳng cấp vĩnh hằng pháp bảo? Vì sao có thể một kích đem kim cương bảo luân đánh về nguyên hình? Ngũ đệ nói đúng, thái thượng tứ trưởng lão theo sát phía sau nói, tòa này 9 tầng bảo tháp tuyệt đối bất phàm, chúng ta phải tất yếu đưa nó cướp đến tay. Thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng một mực mặt âm trầm không nói gì, hắn cũng chậm rãi từ pháp bảo bị cướp trạng thái điên cuồng tỉnh táo lại, kia nhìn về phía Đỗ Long trong ánh mắt tràn ngập cừu hận thấu xương. Phải biết, món địa kim cương bảo luân chính là Tháp La gia tộc truyền thừa vĩnh hằng pháp bảo, hắn cũng là thân là thái thượng nhị trưởng lão mới lấy trưởng khống. Cái này nếu là sau này trở về bị gia tộc mọi người biết được mình không những chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn đem gia tộc truyền thừa vĩnh hằng pháp bảo đều cho mất đi, vậy hắn nơi nào còn có mặt kế tiếp theo cầu sống sót. Quản không được nhiều như vậy, Á Hằng trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục ngữ khí lạnh lẽo địa mở miệng nói ra, việc đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể vận dụng cuối cùng món kia một lần tính át chủ bài, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận không muốn bị ngộ thương đến. Minh Bạch. Một đám thái thượng trưởng lão nhao nhao đáp lời, mỗi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng, liền phảng phất Á Hằng muốn đem địa ngục yêu ma phong xuất ra. Làm người trong cuộc Đỗ Long cũng ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm, bất quá có 9 tầng bảo tháp nơi tay hắn cũng không có quá mức sợ hãi. Bạch. Liền thấy thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng vây tay một cái, một viên đen như mực thủy tinh cầu liền thẳng đến 6 cạnh trong chiến trận tâm Đỗ Long bắn nhanh mà tới. Gần như đồng thời, bao quát Á Hằng ở bên trong 6 tên thái thượng trưởng lão nhao nhao hướng Đỗ Long phát động một cái công kích từ xa, sau đó lập tức lách mình liền hướng phía phương hướng khác nhau đội vàng tối lui mà đi. Một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác, để Đỗ Long không chút do dự lách mình hướng tiến vào 9 tầng bảo tháp, cơ hồ ngay tại hắn hướng tiến vào bảo tháp trong chốc lát, bảo tháp phía ngoài màu đen thủy tinh cầu liền đột nhiên nổ bể ra tới. Chương 3000, đuổi tận giết tuyệt, phần 1/2, chương 3000, đuổi tận giết tuyệt, phần 1/2, phốc. Lấy màu đen thủy tinh cầu làm trung tâm, một cái tiếp cận 20m phương viên lỗ đen trống rỗng hiện lộ ra, rõ ràng là màu đen thủy tinh cầu trực tiếp vỡ ra trước mắt hư không bố trí. Nói cách khác, cái kia màu đen thủy tinh cầu bạo tạc có thể tại chỗ xé rách hư không, đối đặt mình vào trong đó bất luận cái gì vật thể triển khai một kích chí mạng. Dưới tình huống bình thường, một khi rơi vào màu đen thủy tinh cầu phạm vi nổ trong vòng bất luận cái gì sinh mạng thể, đều sẽ ngay lập tức bị tác động đến vỡ lạc. Nhưng mà, khi giống như lỗ đen đồng dạng phá toái hư không lan đến gần chấn tinh tháp lúc, cũng chỉ là đem nó đánh bay ra ngoài, không có chút nào bị chấn nát dấu hiệu. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tòa kia 9 tầng bảo tháp tựa như một viên đạn pháo bắn nhanh ra như điện, nháy mắt đánh vào một bên vách đá mặt ngoài, tại chỗ liền có hơn phân nửa thân tháp lâm vào vách đá ở trong. Giờ này khắc này chẳng cảnh, cực giống lúc trước Đỗ Long phát hiện bảo tháp lúc cảnh tượng. Khi đó tòa này 9 tầng bảo tháp cũng là hãm xuống lòng đất chỉ có một đoạn nhỏ ngọn tháp thò đầu ra. Có thể tưởng tượng được ra, năm đó tòa này 9 tầng bảo tháp chủ nhân nhất định là đem nó xem như vì một kiện viễn trình công sát pháp khí đến sử dụng, cuối cùng bảo tháp chủ nhân trước lại không có thể thu hồi bảo tháp, đoán chừng có cực tỷ lệ lớn là vẫn lạc đi. Cái này, làm sao có thể? Thậm chí ngay cả thủy tinh lâu bạo tạc đều không thể đem nó hoành bạo, tòa bảo tháp này chẳng lẽ là đạt tới vĩnh hằng cựu giai phẩm chất bảo vật? Thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng mặt mũi tràn đầy không dám tin thở nhẹ ra âm thanh. Trước mắt một màn này hình tượng để hắn cảm thấy không thể nào tiếp thu được, làm màu đen thủy tinh người sở hữu hắn phi thường rõ ràng biên kia một lần tính pháp bảo đáng sợ đến cỡ nào. Nào phốc, chỉ thấy 9 tầng bảo tháp tại trong vách đá lay động mấy lần, sau đó tựa như là phát củ cải đồng dạng bị thông qua hố lõm, ngay sau đó tòa này 9 tầng bảo tháp liền bị lại xuất hiện Đỗ Long cho nắm trong tay. Đỗ Long thần sắc phức tạp quét mắt vừa mới màu đen thủy tinh cầu vị trí nổ mạnh, nơi đó thời không đã khôi phục bình thường, vẹn vẹn chỉ là bị liên lụy mặt đất phi thường đều thiếu đất rơi một khối hình cầu tròn đất lõm. Rất hiển nhiên, thiếu khuyết rơi vị trí cũng đã bị vỡ tan hư không nuốt chửng lấy. Cái này khiến Đỗ Long đáy lòng không âm thầm cảm thấy có chút phát lạnh, may mắn chấn tinh tháp có được chống lại hư không xé rách cùng thôn vệ công năng, nếu không hôm nay mình khẳng định liền muốn giao phó tại cái này bên trong. Xem ra chính mình chú ý cẩn thận không phải không có lý, tại cái này núi vàng thế giới đứng đầu nhất hai thế lực lớn một trong tay, tất nhiên sẽ có được rất nhiều không muốn người biết át chủ bài. Cái này nếu là khi lấy được Đông Đạo Thần binh pháp bảo trước kia tao ngộ bên trên bọn này lao ra hỏa, thời điểm đó mình tuyệt đối không cách nào chống lại màu đen thủy tinh cầu tập sát, nghĩ đến đây bên trong liền để Đỗ Long đáy lòng hàn ý lần nữa dâng lên. Hồng Vũ, ngươi chẳng lẽ thành công tiến vào Tử Cực Hàn Nguyên nhất khu vực trung tâm? Trong tay ngươi bảo tháp hẳn là tại kia bên trong đạt được a? Á Hằng thanh âm vang lên lần nữa, thế mà mở miệng truy hỏi lên chấn tinh tháp lai lịch. Ha ha, Đỗ Long báo chi lấy cười nhạt một cái nói, vừa mới nói qua để ngươi đoán nhà, đến cho các ngươi có thể hay không đoán đúng đáp án, vậy phải xem vận khí đi. Lập lờ nước đôi địa cười tán gẫu một tiếng về sau, Đỗ Long cũng không muốn lại cùng trước mắt những này Tháp La gia tộc các thái thượng trưởng lão nói nhảm, trực tiếp lách mình hướng ngăn chặn đường đi cái nào đó thái thượng trưởng lão xung phong liều chết tới. Hừ, Á Hằng hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, chỉ là một cái gần đây trưởng thành trưởng lão, chẳng lẽ còn muốn giữ vững trong tay cựu giai vĩnh hằng pháp khí? Việc này một khi tiết lộ ra ngoài, liền xem như thánh nữ trận doanh những người kia cũng sẽ xuống tay với ngươi. Vừa mở miệng uy hiếp đồng thời, Á Hằng mấy người cũng không dám có nửa điểm chần chờ bao hơi đi tới, bọn hắn lần nữa liên thủ thi triển sáu cạnh chiến trận, nếu không đều đã muốn mất đi cùng Đỗ Long chiến đấu lòng tin. Mà Đỗ Long cũng không có suy nghĩ biện pháp ngăn cản đối phương liên thủ, hắn còn cần trước mắt bọn này miễn phí bồi luyện để chiến đấu càng ngộ, chỉ cần đối thủ không lấy thêm ra cùng loại màu đen thủy tinh như thế chí mạng bảo vật là được. Kịch liệt đại chiến lại lần nữa trình diễn, Đỗ Long bên cạnh toàn lực chiến đấu bên cạnh thời khắc lưu ý lấy đối thủ nhất cử nhất động, vạn nhất đối phương lấy thêm ra một kiện cùng loại màu đen thủy tinh bảo vật, hắn liền sẽ lập tức làm ra tương ứng phản ứng. Ken ken ken. Sáu cạnh trong chiến trận, ba đầu 48 cánh tay Đỗ Long toàn lực phong ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng công kích, sáu người liên thủ thi triển chiến trận tình huống dưới, hắn coi như toàn lực ứng phó vẫn còn là ở vào hạ phong. Mà hắn cũng chính cần phải có dạng này một loại áp lực, chỉ có trọng áp phía dưới mới có thể kích phát ra tận khả năng nhiều tiềm lực, sau đó đang chiến đấu cảm ngộ ở trong không ngừng tăng lên tu vi. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Đỗ Long trong tay thương tiện kích thi triển phải càng ngày càng thuận tay, cơ hồ mỗi một kích đều có thể đạt tới 6 chiều thương pháp lục giai đỉnh phong cực hạn. Đến tận đây, hắn tại 4 chiều đao pháp, 5 chiều phủ pháp, 6 chiều thương pháp bên trên, rốt cục toàn bộ đều đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn, chỉ cần lại đột phá đó chính là lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới. Nương tựa theo bách phát bách trúng 6 chiều thương pháp, Đỗ Long liền có thể cùng 6 tên thái thượng đại trưởng lão liên thủ hợp lực công kích ngang hàng, mà đây cũng là đa chiều thời không sáng thế cùng giai vô địch khắc họa. Kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo. Sáu tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão càng đánh càng là kinh hãi, bọn hắn đã cảm giác được Đỗ Long mỗi một thương tiện kích uy lực, toàn bộ đều đạt tới đủ để cùng sáu người hợp lực ngang hàng trình độ. Làm chiến đấu đương sự một phương, sáu người đấy lòng chỉ có thể dùng cực kỳ rung động để hình dung. Thực lực đột phá đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới về sau, mỗi một tia chiến lực tăng lên đều khó hơn lên trời, nhưng Đỗ Long vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, thông qua chiến đấu cảm ngộ nó chiến lực cá nhân vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Yêu nghiệt như thế nhân vật, liền xem như sáu tên kiến thức rộng rãi các thái thượng trưởng lão, cũng không từng chứng kiến a. Kẻ này quá mức yêu nghiệt. Á Hằng hơi có vẻ thanh âm trầm thấp tại mấy cái khác thái thượng trưởng lao trong đầu đột nhiên vang lên nói, có cực lớn có thể sẽ đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, đến lúc đó tất nhiên sẽ đối Tháp La gia tộc tạo thành cự đại uy hiếp. Không sai, thái thượng tứ trưởng lão theo sát phía sau, ngựa khí trầm trọng nói, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó triệt để diệt sát, nếu không, qua cái thôn này, lại nghĩ tìm tới cơ hội tốt như vậy liền khó a. Ngay cả thủy tinh lâu đều không làm gì được hắn, chúng ta nơi nào còn có thủ đoạn có thể đem nó diệt sát? Lại một tên thái thượng trưởng lão ngựa khí ngưng trọng nói, đã vật lý công kích không thể giết chết hắn, vậy liền lợi dùng thần hồn công sát loại vĩnh hằng pháp bảo, từ trên căn bản diệt sát kẻ này đi. Á Hằng hung tợn chuyển âm nói, nhị ca trong tay chẳng lẽ còn có thần hồn công sát loại vĩnh hằng pháp khí? Thái thượng tứ trưởng lão con mắt đột nhiên sáng lên. Ừm, Á Hằng không khỏi đắc ý hồi đáp, ta từng tại tam đại hiểm cảnh một trong liệt viêm rung động khu vực trung tâm khu vực biên giới, ngẫu nhiên thu hoạch được một kiện thần hồn công sát loại vĩnh hằng pháp khí. Quá tốt, thái thượng tứ trưởng lão cũng không có bởi vì Á Hằng tư tàng vĩnh hằng pháp khí mà bất mãn, ngược lại hưng phấn đáp lại nói, vậy kính xin nhị ca lấy ra cái này vĩnh hằng pháp khí. Hôm nay nhất định phải để ra hỏa này chết không có chỗ chôn. Không đổi, Á Hằng lắc đầu đáp, đã muốn vận dụng cái này vĩnh hằng pháp khí, vậy sẽ phải tận lực làm được nhất kích tất sát, trăm triệu không thể làm cho đối phương có chỗ cảnh giác cùng phòng bị. Lao tứ, trong tay ngươi cổ trung âm ba công kích đại chiêu không sai biệt lắm cũng có thể lại thi triển, đợi lát nữa nhìn thời cơ tốt từ ngươi xuất thủ trước, ta chọn cơ lại lấy đối phương mặt chó. Minh Bạch. Chương 3000, đuổi tận giết tuyệt, phần 2, 2, chương 3000, đuổi tận giết tuyệt, phần 2, 2, tại thái thượng tứ trưởng lão hưng phấn ứng vài trong tiếng. Sáu tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lao thần sắc đều có vẻ hơi kích động, vô luận bọn hắn như thế nào ẩn che đậy lại như cũng bị Đỗ Long bắt được một chút không bình thường. Ngay tại hắn âm thầm làm tốt phòng ngự chuẩn bị không bao lâu, thái thượng tứ trưởng lao trong tay cổ trung lần nữa bộc phát ra khủng bố sóng âm, nháy mắt hướng Đỗ Long dâng chào mà tới. đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Đỗ Long ngay lập tức lách mình tiến vào 9 tầng bảo tháp bên trong, một bên Á Hằng trong tay đột nhiên thêm ra một kiện giống mỏ pháp khí. Ông, cơ hồ ngay tại Đỗ Long lách mình tiến vào 9 tầng bảo tháp mấy mắt, mỏ mặt ngoài lập tức kích xạ ra một đạo vô hình gợn sóng năng lượng, trực tiếp đánh vào 9 tầng trên bảo tháp. Tại Á Hằng xem ra 9 tầng bảo tháp phòng ngự vật lý kinh người như thế, tại thần hồn phương diện phòng ngự hẳn là liền sẽ kém rất nhiều, đây cũng là rất nhiều pháp bảo thông tính. Đáng tiếc, hắn lần này suy đoán hiển nhiên là sai, vô hình thần hồn xung kích đánh vào 9 tầng bảo tháp mặt ngoài, nháy mắt liền bị bảo tháp cho suy yếu 99 trở lên. Thừa hơn một cũng chưa tới thần hồn xung kích rơi vào Đỗ Long trên thần, vẹn vẹn chỉ là Long Tôn giới linh hồn thủ hộ công năng, liền có thể nhẹ nhõm phòng ngự xuống tới. Khi thần hồn xung kích rơi vào trên người một khắc này, Đỗ Long đáy lòng lập tức minh bạch, Á Hằng trong tay đột nhiên xuất hiện mọ trạng pháp khí, hẳn là một kiện thần hồn công sát loại pháp khí. Cổ trung âm ba công kích, mọ thần hồn công kích, cái này Tháp La gia tộc các thái thượng trưởng lao thật đúng là nội tình thâm hậu a. Đỗ Long đáy lòng thất kinh đồng thời, một cỗ sát ý tùy theo xông lên đầu. Chính tốt chính mình ba đầu ngàn cánh tay thần thông còn thiếu khuyết rất nhiều thần binh lợi khí cùng pháp khí, vậy liền từ trong tay các ngươi đến cướp đoạt đi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đỗ Long trực tiếp lách mình rời đi 9 tầng bảo tháp, lòng bàn chân ngũ hành phong lôi đa triều địa thời không bộ pháp trực tiếp thi triển ra, thẳng đến thực lực yếu nhất tên kia Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lao xông tới giết. Không sai. Tại Đỗ Long triệt để đem 6 triều thương pháp tu luyện đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn về sau, hắn đa triều thời không bộ pháp một cách tự nhiên tiến thêm một bước, thân pháp tốc độ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Lao thập ba cẩn thận. Một tiếng kinh hô đột nhiên tại 13 thái thượng trưởng lao trong đầu vang vọng, tiếp vào cảnh báo Lao thập ba cuống quýt vung vẩy trong tay thần binh muốn phong cản. Hắn đã thông qua 6 cạnh chiến trận thu hoạch được cực kỳ cường đại chiến lực, mà đây cũng là hắn dám chính diện nên đón Đỗ Long công sát lực lượng chỗ. Cùng trước đó mỗi một lần thành công phong ngăn trở đối thủ trạng cảnh không giống nhau lắm, Lão thập ba lần này toàn lực muốn phong ngăn trở Đỗ Long công sát thời khắc, thương tiện kích 3 kiện lục giai vĩnh hằng thần binh giống như 3 đầu linh hoạt thương long, phân biệt từ 3 phương hướng thẳng đến hắn đánh mạnh mà tới. Lão thập ba phong cản thuộc về đại chiêu phạm vi lớn phong cản chiêu thức, muốn lấy một chiêu đến đồng thời phong ngăn trở 3 kiện trưởng binh công kích, cái này nếu là tại Đỗ Long nhường tình huống dưới còn có khả năng thành công, đến ở hiện tại nha. Mẹn mẹn chỉ nghe thấy một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, sau đó Đỗ Long thân thể đống nhiên ngoặt cái quỷ dị cong, các hai đạo công kích giống như dao long xuất hải đánh thọc sườn tại Lao thập ba trên thân. Đây chính là lục giai vĩnh hằng thần minh, hơn nữa còn là tại Đỗ Long thi triển 6 triệu thương pháp toàn lực công kích phía dưới, thái thượng thập tam trưởng Lao thân thể nháy mắt liền bị xuyên thủng vỡ ra tới. Giai tiện cùng trường kích phân biệt từ hai cái bộ bị đâm vào Lao thập ba thân thể, sau đó tại nó thể nội trực tiếp vặn một cái lắc một cái, nháy mắt từ bên trong ra ngoài mà đem nhục thân xé nát. Nương theo lấy một tiếng hét thảm vang lên, Lão thập ba vỡ vụn không chịu nổi thân thể trực tiếp bị chấn tinh tháp hút vào đáy tháp, bao quát trong tay hắn lục giai vĩnh hằng thần binh trường thương cũng rơi vào Đỗ Long trong tay. Đỗ Long sở dĩ dẫn đầu bắt hắn khai đao, trừ bởi vì thực lực của hắn yếu nhất bên ngoài, còn coi trọng trong tay hắn cái này tiện tay thần binh. Bị chấn áp đến 9 tầng bảo tháp bên trong Lão thập ba, Đỗ Long căn bản cũng không cho hắn mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp lợi dụng chấn tinh trong tháp công sát pháp trận đem nó triệt để diệt sát. Nhục thân bị hủy phía dưới Lão thập ba cây vốn không có sức chống cự chấn tinh tháp lực xoắn, nếu như hắn thực lực ở vào trạng thái đỉnh phong bị nhốt trong tháp, vậy có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Lão thập ba, Á Hằng tựa hồ ngay lập tức phát hiện Lão thập ba vẫn lạc, tại chỗ bi thiết thất thanh nói, Hồng Vũ, ngươi cũng dám giết chết ta Tháp La gia tộc thái thượng thập tam trưởng lão, từ hôm nay trở đi vô luận ngươi lên trời xuống đất đều phải thừa nhận đến từ Tháp La gia tộc lửa giận. Ha ha, đối mặt Á Hằng uy hiếp lời nói, Đỗ Long vẹn vẹn báo chi lấy khinh thường cười một tiếng. Hắn căn bản là lười đi cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp chợt lách người liền hướng phía thái thượng bốn giải mới điện bắn đi. Hắn đây là muốn cầm cái này lão tư tới khai đao, hẳn là coi trọng trong tay hắn tòa kia cổ trung. Cổ trung mỗi lần phát động đại chiêu đều có một cái làm lệnh kỳ, trước mắt hiển nhiên ở vào làm lệnh trong lúc đó không cách nào lần nữa phát động đại chiêu. Không, thái thượng tứ trưởng lão giống như bị dẫm trúng cái đuôi mèo đồng dạng, kinh hô một tiếng liền nghĩ lách mình chạy trốn. Theo lão thập ba vẫn là 6 người liên thủ chiến trận đã không còn tồn tại. Tại 6 người liên thủ tình huống dưới, bọn hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng chiếm cứ một chút xíu thượng phòng. Hiện nay chiến trận bị công phá về sau cái này thái thượng tứ trưởng lão lại nào dám cùng Đỗ Long đối kháng chính diện? Nhưng mà hắn không dám cùng chi đối kháng chính diện cũng không đại biểu trốn được. Đa chiều thời không bộ pháp lần nữa tăng lên một mảng lớn tình huống dưới, tốc độ của hắn so Đỗ Long chậm một mảng lớn. Thương tiện kích tề xuất phía dưới hóa thành 3 đầu đoạt mệnh giao long, nháy mắt đột phá thái thượng tứ trưởng lão vòng phòng ngự, trực tiếp đem nó xuyên thủng cũng xé rách nhục thân, trực tiếp phó lao thập ba theo gót bị chấn tinh tháp chấn áp rào sát. Đến tận đây, liên tiếp 2 cái thái thượng trưởng lão bất lạc, rốt cục đem Tháp La gia tộc người ngựa cho sợ vỡ mật. Vô luận là may mắn còn sống sót 4 tên thái thượng trưởng lão hay là bao quát tây nhét hộ pháp ở bên trong những người khác, toàn đều liều lĩnh lách mình nghĩ phải thoát đi nơi thị phi này. Đối mặt trực tiếp chạy tứ phía địch nhân, Đỗ Long trực tiếp khóa chặt thái thượng nhị trưởng lão đồng thời lách mình truy sát tới. Hắn hiển nhiên là coi trọng thái thượng nhị trưởng lão trong tay thần hồn công sát pháp khí mõ. 3 đầu ngàn cánh tay thần thông còn kém rất nhiều thần binh pháp khí, hắn khẳng định không cách nào bỏ qua thái thượng nhị trưởng lão trong tay vĩnh hằng pháp khí mõ, cộng thêm trong tay hắn một đem lục giai vĩnh hằng chiến kiếm. Chỉ muốn giết chết hắn một người, liền có thể có được 2 kiện thần binh pháp khí, đây tuyệt đối là hiệu phí so tốt nhất một lựa chọn. Hồng Vũ, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Vừa sợ vừa giận Á Hằng nhìn thấy sau lưng cao tốc tới gần thân ảnh, một mực quen thuộc cao cao tại thượng thân phận dưới, vậy mà mở miệng lần nữa uy hiếp nói, đuổi tận giết tuyệt. Đỗ Long trực tiếp bị uy hiếp của hắn lời nói làm vui, thẳng nếu là thực lực của ta không tốt, các ngươi phải chăng liền sẽ đối ta hạ thủ lưu tình. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, muốn trách thì trách chính ngươi tài nghệ không bằng người còn dám vọng tưởng tới giết đi ta đi. Thoại âm rơi xuống, ba đầu 48 cánh tay Đỗ Long đã giết tới Á Hàng sau lưng, trong tay thương tiện kích liên tiếp không ngừng mà hướng trên người đối phương mãnh đập tới. Chương 3001, khống chế Á Hàng, phần 1/2, chương 3001, khống chế Á Hàng, phần 1/2, à, đã ngươi muốn bức ta, vậy liền đừng trách ta. Mắt thấy Đỗ Long công kích liền muốn rơi trên người mình, Á Hàng rốt cục ánh mắt hung ác nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay mọ pháp khí lần nữa khởi động, một cỗ vô hình thần hồn công kích nháy mắt hướng Đỗ Long dâng trào mà đi. Hắn cái này là chuẩn bị áp dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, đến khiến cho Đỗ Long không thể không lựa chọn triệt thoái phía sau, sau đó lại tốc độ cao nhất chạy trốn rời đi. Thế mà nhanh như vậy liền có thể phóng xuất ra đạo thứ hai thần hồn công sát đại chiêu. Không, cái này hẳn không phải là đại chiêu, vẻn vẹn chỉ là một loại tương đối phổ thông thần hồn công sát thủ đoạn thôi. Đỗ Long nao nao qua đi, đáy lòng lập tức liền có suy đoán, dưới tình huống bình thường loại kia thần hồn công sát đại chiêu đều sẽ có thời gian củng độ, hẳn không có nhanh như vậy liền khôi phục mới đúng. Đáy lòng có cái suy đoán này, Đỗ Long lần này cũng không tính lần nữa ẩn nút tiến vào chấn tinh trong tháp, mà là trực tiếp cầm trong tay chấn tinh tháp hướng Á Hàng vang ra ngoài. Chấn tinh tháp đón gió bùng lên, nháy mắt hóa thành một cái so Đỗ Long thân thể còn muốn lớn bảo tháp, phong ngăn trở một bộ phân tuân hướng Đỗ Long thần hồn công kích năng lượng về sau, kế tiếp theo hướng phía Á Hàng thân thể mãnh đụng tới. Giờ này khắc này, vô luận là Đỗ Long hay là Á Hàng đều đem đứng trước cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Đầu tiên là Đỗ Long mặc dù thông qua chấn tinh tháp phong ngăn trở một đại bộ phận phân thần hồn công kích, lại vẫn có đại lượng thần hồn công kích hướng phía hắn phóng xạ mà tới. Thể nội tất cả thế giới vòng xoáy toàn lực vận chuyển, toàn lực khởi động chấn nguyên tháp thần hồn thủ hộ công pháp, khởi động Long Tôn giới thần hồn thủ hộ công năng. Đỗ Long đây là lựa chọn muốn toàn lực nạnh kháng đập vào mặt thần hồn công kích, mà hắn công hướng đối thủ thương tiện kích cùng chấn tinh tháp cũng đều hung hăng đánh phía Á Hàng trên thân. Không, Á Hàng vô luận như thế nào cũng không thể tin được, chỉ cứ lấy rõ ràng thượng phong Đỗ Long lại dám lựa chọn cùng mình liều mạng, đối mặt đông đảo thần binh pháp khí công kích hắn chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Trong tiếng giống giận dữ, thân thể của hắn liên tiếp gặp trọng kích dưới nháy mắt vỡ ra, thụ trọng thương phía dưới cũng không còn cách nào cùng chấn tinh tháp thôn vệ lực lượng chống lại, trực tiếp bị hút vào trong tháp chấn áp lại. Một bên khác Đỗ Long cũng toàn lực chịu đựng lấy thần hồn công kích năng lượng tẩy lễ, coi như các loại thần hồn thủ hộ toàn bộ triển khai phía dưới, vẫn hay là cảm giác được từ thần hồn bản nguyên truyền đến từng đợt cảm giác hôn mê. Còn tốt loại này cảm giác hôn mê vẫn còn tại cực hạn chịu đựng phạm vi trong vòng, Đỗ Long còn có thể bảo trì tương đối thanh tỉnh trạng thái, lật tay liền đem chấn tinh tháp thu hồi đồng thời, còn đem nguyên vốn thuộc về Á Hàng to lớn lục giai vĩnh hằng chiến kiếm cùng mỏ vĩnh hằng pháp khí thu vào trong lòng bàn tay. Đến tận đây, Đỗ Long trong tay lại tăng thêm một kiện thần hồn công sát loại vĩnh hằng pháp khí mỏ, còn có một thanh đạt tới lục giai vĩnh hằng cự kiếm. Thương phấn mà nhìn xem trong tay các thức lục giai vĩnh hằng thần binh, còn có chói thần tác, chấn tinh tháp, kim cương bảo luân, cổ trung cùng vừa mới tới tay mỏ pháp khí, Đỗ Long rốt cục cảm giác được tay mình bên trong cao giai vĩnh hằng thần binh pháp khí miễn cưỡng đủ. Không có cách, có được đại thừa thiên thủ thần thông thuật hắn đối binh khí số lượng có khá lớn nhu cầu, trước mắt trong tay những này thần binh cùng pháp khí miễn cưỡng đủ hắn dùng. Quét mắt chiến đấu hiện trường, bởi vì như thế một chỉ hoãn nguyên nhân, thánh tử trận doanh những người khác sớm liền chạy mất dạng. Đỗ Long cũng không có kế tiếp theo đuổi theo giết những người kia dự định, lần này liên tiếp lại chém giết Tháp La gia tộc ba vị thái thượng trưởng lão, cũng coi là đem thánh tử trận doanh cho triệt để chọc giận đi. Nhưng hắn lại không chút nào hối hận tự mình làm qua đây hết thảy, trực tiếp đem một phần tâm thần chìm vào chấn tinh trong tháp, không chút do dự khởi động chấn tinh tháp lực xoắn, bắt đầu chậm rãi muốn rào diệt Á Hàng nhục thân mảnh vỡ cùng thần hồn bản nguyên. A, chấn tinh tháp tầng dưới chốt nhất lao tù trong không gian, Á Hàng tại lực xoắn dưới thống khổ kêu rên cầu xin tha thứ, hờ vũ. Van cầu ngươi tha ta một mạng đi, chỉ cần ngươi chịu tha ta một cái mạng nhỏ, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi để ta làm cái gì đều được. Làm Tháp La gia tộc thái thượng nhị trưởng lão, Á Hằng có thể tính là toàn bộ Tháp La gia tộc nhân vật số 2, liền ngay cả thánh tử Kha Ma đối mặt hắn thời điểm cũng chỉ có thể cung cung kính kính hô một tiếng nhị thúc tổ. Nhiều năm qua chiếm cứ lấy cao vị phía dưới, hắn lại có chịu cam tâm như vậy vẫn lạc, chỉ cần có thể giữ được tính mạng hắn thật đúng là nguyện ý cho Đỗ Long làm trâu làm ngựa, thậm chí không có chút nào tôn nghiêm địa cho Đỗ Long khi chó giữ nhà cũng không sao. Nghe tới hắn tiếng cầu xin tha thứ, chấn tinh trong tháp lực xoắn vì đó dừng một chút, Đỗ Long thanh âm hợp thời tại Á Hằng bên tai vang lên. Nói một chút, các ngươi Tháp La gia tộc tổng cộng có bao nhiêu vị thái thượng trưởng lão? Cụ thể thực lực thế nào? Cảm nhận được trên thân lực xoắn yếu rất nhiều, Á Hằng phảng phất nhìn thấy sống sót một chút hy vọng, lúc này giống như ngược lại đậu nhanh chóng trả lời Đỗ Long đặt câu hỏi. Tháp La gia tộc tổng cộng có 15 vị thái thượng trưởng lão, dựa theo Tháp La gia tộc quy định mỗi khi gia tộc có hậu bối đột phá đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn, liền có cơ hội tấn cấp trở thành thánh tử, về phần lao thánh tử thì tự động thoái vị đồng thời tấn cấp thành vị gia tộc thái thượng trưởng lão. Tại Á Hằng không giữ lại chút nào giảng thuật dưới, Đỗ Long đối với thánh tử phía sau Tháp La gia tộc thực lực có tương đối rõ ràng nhận biết, lúc này mới âm thầm vì chính mình trước đó chủ quan cảm thấy sợ không thôi. Tổng cộng có 15 vị thái thượng trưởng lão sao? Đỗ Long thanh âm vang lên lần nữa nói, thánh nữ kia phía sau Ân gia lại có bao nhiêu thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật? Theo chúng ta nhận được tình báo biểu hiện, thánh nữ phía sau Ân gia hẳn là chỉ có 13 vị thái thượng trưởng lão, muốn so Tháp La gia tộc thiếu hai cái. Đương nhiên, bởi vì vừa mới có Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão vẫn lạc nguyên nhân, hiện tại Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão nhân số cũng không chiếm ưu. Á Hằng cuống quýt giải thích nói, "Ừm." Đỗ Long thanh âm vang lên lần nữa nói, "Ngươi đã tại Đông đảo thái thượng trưởng lão ở trong xếp hạng thứ hai, kia phải chăng có thể cho rằng thực lực của ngươi cũng sắp xếp thứ nhì? Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão thực lực mạnh bao nhiêu?" "Đại ca hắn, tổng chiến lược chuyển vận hẳn là ta chừng gấp 2, mặc dù mọi người đều đồng dạng đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn, khoảng cách sau cùng đại viên mãn chỉ kém lâm môn một ước, nhưng lẫn nhau ở giữa thực lực lại là ngày đêm khác biệt." Á Hằng kế tiếp theo không giữ lại chút nào giải thích nói, thì như Hồng Vũ, trưởng lão đồng dạng cũng là lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, nhưng thực lực lại đủ để nghiền ép tại hạ. Ta minh bạch. Đỗ Long đồng ý nói, dù sao mỗi người thể nội sáng tạo thế giới con đường không hoàn toàn giống nhau, đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới về sau chân thực chiến lực cũng có mạnh có yếu. Hồng Võ trưởng lão anh minh. Á Hằng vì mạng sống không chút do dự vớt mông ngựa nói, Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão thể nội sáng thế tương đối cao cấp, chỗ hắn chân thực chiến lực một mực cho người ta cảm giác thâm bất khả chắc. Thâm bất khả chắc sao? Đỗ Long thanh âm hơi trầm xuống nói, làm sao cái thâm bất khả chắc pháp? Ngươi nói rõ chi tiết rõ ràng. Sau đó rời đi Tử Cực Hàn Nguyên về sau, mình khẳng định phải đứng trước Tháp La gia tộc toàn diện hành động trả thù, đã như vậy vậy sẽ phải sớm thu thập Tháp La gia tộc các loại mấu chốt tin tức. Nói cách khác, Á Hằng trầm ngâm không quên nói, ta chỉ là tại một lần nào đó cùng đại ca luận bàn lúc mới cảm giác song phương tổng chiến lược chuyển vận chênh lệch chừng gấp đôi, nhưng nhìn đại ca tựa hồ cũng không hề sử dụng toàn lực, cho nên ta cũng không rõ ràng hắn còn lưu có bao nhiêu dư lực. Nô. Đỗ Long khắc ứng một tiếng, sau đó kế tiếp theo truy vấn, trong tay hắn đều có những cái nào vĩnh hằng thần binh, còn có những cái nào vĩnh hằng pháp khí. Ngươi có thấy hay không qua hắn cùng địch nhân hình ảnh chiến đấu? Có lời nói trực tiếp mô phỏng ra đến cho ta xem một chút. Có. Chương 3001, khống chế Á Hằng, phần 2, 2. Chương 3001, khống chế Á Hằng, phần 2, 2. Á Hằng không chút do dự đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp đem một cái chiến đấu hình tượng mô phỏng ra, thân là lục tinh đỉnh phong cực hạn cường giả, nếu chỉ là khống chế năng lượng thiên địa mô phỏng ra trong đầu một chút ký ức hình tượng cũng không phải việc khó. Đại ca đã từng tu luyện qua một bộ viễn cổ bí thuật, có thể biến thân trở thành tám tay chiến thần tiến hành chiến đấu, loại công pháp này cùng ngài ba đầu nhiều cánh tay bí thuật có chút cùng loại. Đại ca trong tay có 8 cái chủ chiến binh khí, trong đó lục giai vĩnh hằng thần binh có 5 kiện, thừa hơn 3 kiện thì là vĩnh hằng pháp khí, theo thứ tự là đấu chống trận, thần chi trượng còn có tử vong kèn lệnh. Đấu chống trận chủ yếu tác dụng thuộc về phụ trợ tính chất, có thể tăng cường chống trận chủ nhân cùng các đội hữu tổng chiến lược chuyển vận giá trị. Thần chi trượng thì là một kiện có thể dẫn tới thần lôi pháp khí, đại ca có thể mượn thần chi trượng dẫn tới thần lôi công kích địch nhân. Về phần cuối cùng cái này tử vong kèn lệnh thì là một kiện có thể đồng thời phát động linh hồn cùng âm ba công giết vĩnh hằng pháp khí, theo như truyền thuyết phẩm cấp của nó ít nhất đạt tới lục giai trở lên. Bên hai nghe Á Hằng không giữ lại chút nào giản thuật, Đỗ Long đấy lòng không khỏi vì đó nắm chặt, cũng không dám lại quá xem thường Tháp La gia tộc cái này thái thượng đại trưởng lão. Không nghĩ tới, vẹn vẹn cái này một cái thái thượng trưởng lão trong tay, vậy mà liền tập hợp số lượng như thế đông đảo cao giai thần binh pháp khí a. Nghe xong Á Hằng giảng thuật về sau, Đỗ Long cái này mới hơi có cảm khái thì thào nói, Á bên lòng ngọn nguồn có chút im lặng, nếu bàn về trong tay vĩnh hằng thần binh pháp khí số lượng nhiều quá lời nói, Đỗ Long trong tay có số lượng tuyệt đối vượt qua thái thượng đại trưởng lão không ít. Đúng vậy a. Mặc dù trong lòng im lặng, nhưng Á Hằng lại vẫn hay là mở miệng phụ hòa nói, toàn bộ Tháp La gia tộc lấy đại ca vi tôn, gia tộc tất cả bảo tàng cơ hồ đều bị hắn cầm giữ, cái này cũng bao quát cao giai vĩnh hằng thần binh pháp khí chờ chút. Đỗ Long nghe tới cái này, bên trong con mắt đột nhiên phát sáng lên, dựa theo Á Hằng thuyết pháp này, mình chỉ cần đem Tháp La gia tộc cái này thái thượng trưởng lão cầm xuống, liền có cực lớn khả năng đem toàn bộ Tháp La gia tộc Thu La vô tận tuế nguyệt bảo tàng cho triệt để cướp gián rồi. Á Hằng, cho ta một cái không giết ngươi lý do đi. Nếu không, ta chỉ có thể tiếp nối kế tiếp theo lựa chọn đưa ngươi triệt để diệt sát. Hỏi xong muốn tất cả vấn đề về sau, Đỗ Long ngự khí đột nhiên trở nên băng lãnh xuống tới, trong tiếng nói không chút nào che giấu sát ý của mình. Liên thấy Á Hằng kia máu thịt bè bét đục thân mảnh vỡ khẽ run lên, hiển nhiên là minh bạch sinh tử của mình thời khắc mấu chốt rốt cục tiến đến, chỉ cần không cách nào cho ra hài lòng trả lời chắc chắn, như vậy đợi chờ mình chỉ có tử vong một đường. Cái kia, Á Hằng thanh âm có chút khàn khàn địa mở miệng nói ra, cái kia mộ pháp khí có cái đặc thù công năng, đợi đến ngài đem nó triệt để luyện hóa nhận chủ về sau, liền có thể thông qua mộ pháp khí chức năng này, đến triệt để trưởng khống sinh tử của ta. Ồ. Đỗ Long con mắt lần nữa phát sáng lên, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút đây là cái gì tốt công năng. Thế giới hiện thực, Đỗ Long bản tôn hiếu kỳ đánh giá trước mắt mộ pháp khí, sau đó không chút do dự bắt đầu nhận chương trình xử lý chính. Bởi vì mộ pháp khí chủ nhân trước Á Hằng vẫn chưa vẫn lạc nguyên nhân, cái này nhận chủ luyện hóa trình sơ qua phức tạp một chút, nhưng Đỗ Long còn tại một khắc đồng hồ về sau đem kỳ thành công luyện hóa cũng nhận chủ. Chỉ bất quá loại công năng này cần bị người điều khiển sẽ không làm bất kỳ phản kháng, nếu không căn bản là không có cách tùy tiện điều khiển tu vi đạt tới huyền thiên sáng thế cảnh giới đại năng cường giả. Trấn tinh hắc, lao tù trong không gian. Á Hằng, ngươi khẳng định muốn tiếp nhận ta triệt để trưởng khống. Như vậy tương lai ngươi như dám can đảm có bất kỳ làm trái chỗ, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi hôi phi yên diệt. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, tại hạ nguyện ý từ đây làm nô là buộc cũng không oán không hối. Á Hằng thanh âm mang theo tiêu điều hồi đáp. Rất tốt. Đỗ Long Phi thường hài lòng nói, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ bắt đầu không cho phép có bất kỳ kháng cự, ta lập tức liền muốn đối ngươi phát động công chế. Tới đi, ta sớm liền chuẩn bị tốt. Khi lấy được Á Hằng trả lời chắc chắn về sau, Đỗ Long lúc này mới không do dự nữa địa phát động mộ pháp khí điều khiển công năng, một cỗ vô hình thần hồn sóng năng lượng văn khuyết trường triển khai, nháy mắt liền đem Á Hằng toàn bộ thân thể triệt để bao trùm đi vào. Lúc này Đỗ Long phảng phất có thể trông thấy Á Hằng thể nội có vô số cái điểm nhấp nháy, những cái kia điểm nhấp nháy liền đại biểu cho Á Hằng đông đảo tâm thần, hơi tìm tòi tra liền có thể phát hiện có số hơn trăm vạn. Làm một tên lục tinh đỉnh phong cảnh giới đại năng cường giả, có thể phân tâm mấy triệu phần đã coi như là rất không tệ, giống Đỗ Long loại này có thể phân tâm đến bằng ức mà tính yêu nghiệt tương đối muốn ít rất nhiều. Đỗ Long trực tiếp phân ra mấy triệu phân tâm thần, phân biệt bắt đầu thông qua mộ pháp khí hướng phía Á Hằng mấy triệu thần hồn bản nguyên phát động khống chế công năng, phản phất như là tại đồng thời hướng Á Hàng mấy triệu thần hồn bản nguyên bên trong đánh vào một đạo huyền diệu vô cùng linh hồn ấn ký. Khi nhìn đến Đỗ Long dễ dàng như thế đồng thời bắt đầu đối với mình chỗ có thần hồn bản nguyên phát động khống chế linh hồn ấn ký về sau, Á Hàng đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng theo đó không còn sót lại chút gì. Đáy lòng của hắn đang thầm giật mình Đỗ Long đến cùng tu luyện ra bao nhiêu phần thần hồn bản nguyên, cũng tại hiếu kỳ hắn có thể phân tâm bao nhiêu mới có thể dễ dàng như thế thi triển cái này một loại thần hồn điều khiển công năng. Cứ như vậy, tại Á Hàng hào không chống cự dưới, hắn chỗ có thần hồn bản nguyên đều bị khắc xuống cái kia đạo huyền diệu linh hồn ấn ký. Đến tận đây, chỉ cần hắn dám có bất kỳ làm trái tâm tư, Đỗ Long liền có thể nháy mắt để nó hồn phi phách tán. Rất tốt. Thành công khống chế lại Á Hàng chỗ có thần hồn bản nguyên về sau, Đỗ Long lúc này mới hài lòng cười nói, "Á Hàng, ngươi có thể trực tiếp trở về Tháp La gia tộc, về phần ngươi lục giai vĩnh hằng thần kiếm cùng vĩnh hằng pháp khí mỗ liền thuộc sở hữu của ta, chính ngươi tìm hợp lý lấy cớ hướng Tháp La gia tộc báo cáo đi thôi." "Vâng, chủ nhân." Á Hàng ngữ khí cung kính không có chút nào bất luận cái gì không dị thường nói, không biết chủ nhân kế tiếp là có phải có nhiệm vụ gì muốn giao phó. "Tạm thời không có nhiệm vụ." Đỗ Long khoát tay một cái nói, "Khi ta hạ đạt nhiệm vụ thời điểm, hy vọng ngươi không có bất luận cái gì chần chờ, nếu không..." Á Hằng nhất định không chút do dự chấp hành chủ nhân hạ đạt bất luận cái gì chỉ lệnh, chỉ là hy vọng chủ nhân có thể làm cho tiểu nhân kế tiếp theo sống sót. Á Hằng hoảng bận bịu túi người hành lễ nói, "Chỉ cần ngươi nghe lời ta tự nhiên sẽ không dễ dàng lấy tính mạng ngươi." Đỗ Long lần nữa khoát tay nói, "Tốt, ngươi trước tiên có thể về đi." "Tuân mệnh." Đỗ Long an tĩnh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên Á Hằng phiêu nhiên bóng lưng rời đi biến mất ở phía xa, cái này mới lại bắt đầu lại từ đầu chỉnh lý mình lần chiến đấu này các loại thu hoạch. Trải qua trận này, hắn không chỉ thu hoạch ba kiện lục giai vĩnh hằng thần binh cùng vĩnh hằng pháp khí, còn được đến bao quát Á Hằng ở bên trong ba tên thái thượng trưởng lao tất cả cất giữ, có thể coi là thu hoạch tràn đầy. Chương 3002, thần miếu rằng có chương 3002, thần miếu rằng có Kim Sơn thần miếu, thánh tử cung tòa nào đó thần bí đại điện bên trong. Bao quát thánh tử Kha Ma ở bên trong một đám Tháp La gia tộc tầng cao nhất tề tụ một đường, đang ngồi ít nhất cũng là thái thượng trưởng lao cấp bậc nhân vật, bọn hắn tồn tại cũng là toàn bộ Tháp La gia tộc có thể hưởng thụ núi vàng thế giới cao cấp nhất tài nguyên nền tảng. Lão nhị, đại điện chủ vị phía trên ngồi ngay thẳng lão giả không giận tự uy địa mở miệng quát hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng? Tại sao lại vẫn lạc hai cái thái thượng trưởng lão? Đại ca, thái thượng nhị trưởng lão Á Hàng hoàng đội vàng không người hồi đáp, chúng ta 6 người liên thủ thi triển 6 cạnh chiến trận tình huống dưới, vẫn hay là thua với cái kia Hồng Võ trưởng lão. Cái gì? Còn không có cùng thái thượng đại trưởng lão mở miệng, đại điện bên trong lập tức vang lên từng đợt tiếng kinh hô, đang ngồi tất cả mọi người không thể tin được mình trâu nghe thấy tin tức. Lão nhị, Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão Khải vung mặt âm trầm nói, kia tiểu tử lấy một địch 6 tình huống dưới, chính diện đánh bại các ngươi 6 người liên thủ, hơn nữa còn là đang thi triển 6 cạnh chiến trận tình huống dưới. Không sai. Thái thượng nhị trưởng lão Á Hàng thần sắc vẻ bại gật đầu hồi đáp, cái kia họ Hồng quá mức yêu nghiệt, chúng ta thực tế là đã hết sức. Tĩnh. Giữa hai người đối thoại, để không khí hiện trường lộ ra cực kỳ ngưng trọng, Á Hàng giờ phút này đang cùng khác ba cái trốn về đến thái thượng trưởng lão ngồi cùng một chỗ, cộng đồng tiếp nhận hiện trường mọi người chất vấn. Chuyến này điều động 6 tên thái thượng trưởng lão ra đi đối phó Đô Long, cuối cùng vẫn là hai người bị bắt sống một người, nhưng Á Hàng bị bắt sống hình tượng cũng không có bất kỳ người nào trông thấy. Cho nên, giờ này khắc này hiện trường cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi hắn đã đầu hàng địch, mà Á Hàng bản nhân thì là túi đầu căn bản cũng không dám dương mắt nhìn những người khác. Cái này sao có thể? Thái thượng đại trưởng lão Khải Vung trầm mặc thật lâu mới tiếp nhận hiện thực nói, các ngươi lấy 6 nhân chi lực, trong tay còn có mấy món uy lực cũng không kém vĩnh hằng pháp khí, cái này đều không thể cầm xuống Hồng Vũ kia tiểu tử. Hiện trường mọi người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều có cùng thái thượng đại trưởng lão Khải Vung cùng loại nghi hoặc, đều muốn biết Á Hàng đến cùng sẽ giải thích như thế nào đây hết thảy. Ai? Liền nghe Á Hàng thở dài một tiếng nói, tên kia trong tay cũng có mấy món uy lực cực kỳ kinh người vĩnh hằng pháp khí, chúng ta vĩnh hằng pháp khí nhận khắc chế, cũng không có phát huy ra vốn có hiệu quả. Trong tay hắn cũng có mấy món vĩnh hằng pháp khí. Thái thượng đại trưởng lão Khải Vung lần nữa bị chấn động đến, cái này sao có thể? Kia tiểu tử mới tấn thăng thành vị trưởng lão bao lâu thời gian, hắn lại từ đâu bên trong thu hoạch vĩnh hằng pháp khí? Hẳn là tại Tử Cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm lấy được vĩnh hằng pháp khí a. Á Hàng có chút không quá xác định hồi đáp, tên kia là từ khu vực trung tâm ra, trừ cái đó ra ta nghĩ không ra cái khác khả năng. Chẳng lẽ nói, Thái thượng đại trưởng lão Khải Vung lần nữa trầm ngâm không quyết nói, kia tiểu tử tại Tử Cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm có kỳ ngộ, đúng phải một cái cũng không tính quá nguy hiểm. Bảo động. Đại điện lần nữa an tĩnh lại, trên mặt mọi người nhao nhao lưu lộ ra vẻ cân nhắc, tựa hồ cũng đang lo lắng khả năng này thật giả. Thái thượng đại trưởng lão, mọi người trầm mặc thật lâu về sau, cuối cùng vẫn là thánh tử Kha Ma nhịn không được mở miệng nói ra, chúng ta tiếp xuống phải làm thế nào giải quyết việc này? Có phải là muốn toàn lực ứng phó đối phó cái kia dám can đảm cùng Tháp La gia tộc đối kháng cùng đồ? Thánh tử Kha Ma đấy lòng đã sớm đối Đỗ Long hận thấu xương, tự nhiên là nhất hy vọng có thể đem nó triệt để diệt sát tồn tại, lúc này mới sẽ như thế vội vàng muốn biết gia tộc sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hừ. Thái thượng đại trưởng lão Khải Vung hừ lạnh một tiếng nói, Tháp La gia tộc tôn nghiêm không thể nhục, kia tiểu tử cũng dám trước mặt mọi người giết chết hai vị Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão, như thế hành vi nhất định phải nhận nghiêm khắc trừng phạt, tin tưởng người nhà họ Ân sẽ không vì chỉ là một trưởng lão liền cùng chúng ta toàn diện đối kháng a. Đại ca lời nói rất đúng. Một tên thái thượng trưởng lão lập tức tức giận bất bình địa mở miệng phụ hòa nói, như thế cuồng độ như nếu không thể toàn lực diệt sát đi, kia tất nhiên sẽ nghiêm trọng tổn hại chúng ta Tháp La gia tộc lực uy hiếp. Không sai. Đại điện bên trong không ngừng vang lên từng đợt phụ hòa âm thanh, đám người này tại núi vàng thế giới làm mưa làm gió quen, tự nhiên sẽ không dễ dàng hướng cái nào đó gần đây quật khởi trưởng lao thỏa hiệp. Hiện trường cũng chỉ có bao quát Á Hằng ở bên trong kia bốn tên cùng Đỗ Long chiến đấu qua thái thượng trưởng lao không nói gì, Á Hằng là đánh đáy lòng bên trong không hy vọng Tháp La gia tộc kế tiếp theo đi tìm Đỗ Long ma phiền tồn tại. Nhưng mà, hắn cũng không tốt tại tuyệt đại đa số người đều phụ họa tình huống dưới, nói ra cùng mọi người ý kiến trái ngược lời nói, như thế sẽ chỉ làm những người khác hoài nghi mình. Hắn dạng này không mở miệng phát biểu ý kiến, hiện trường mọi người nhìn nhiều nhất chỉ cảm thấy hắn là bởi vì nhiệm vụ thất bại không mặt mũi phát biểu ý kiến, căn bản liền sẽ không liên tưởng đến phương diện khác. Đã tất cả mọi người đồng ý ý kiến này, vậy chúng ta liền muốn sớm làm tốt bố trí, phải tất yếu chấn nhiếp thế lực khắp nơi, để bọn hắn cũng không dám đứng ra thay Hồng Vũ kia tiểu tử nói chuyện. Thái thượng đại trưởng lão Khải Vung thấy mọi người cũng không có ý kiến, lúc này bắt đầu hạ đạt chỉ lệnh. Đầu tiên, phải mật thiết chú ý Hồng Vũ tiểu tử kia hành tung, khi hắn đi ra tử cực Hàn Nguyên một khắc này phải tất yếu đem tin tức truyền tới. Tiếp theo, muốn đem Hồng Vũ kia tiểu tử tại tử cực Hàn Nguyên nội sát chết bên ta nhiều tên trưởng lão, đồng thời còn giết chết Tháp La gia tộc hai vị thái thượng trưởng lão tin tức truyền bá ra ngoài. Chúng ta muốn để thế lực khắp nơi cảm nhận được Tháp La gia tộc đảo thiên lửa giận, muốn để bọn hắn minh bạch việc này tuyệt khó thiện bất kỳ cái gì thế lực nếu như dám nói đỡ cho hắn, đều phải làm cho tốt tiếp nhận đảo thiên lửa giận liên lụy chuẩn bị. Đặc biệt là thánh nữ trận doanh bên kia, phải tất yếu để bọn hắn rõ ràng một điểm, đó chính là bọn họ nếu dám tiếp tục ủng hộ Hồng Vũ, liền phải làm cho tốt cùng Tháp La gia tộc toàn diện khai chiến chuẩn bị. Cái này đến cái khác chỉ lệnh không ngừng bị truyền đạt xuống dưới, vị này Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão Khải Vung sát phạt quả quyết, phi thường hiểu được như thế nào lợi dụng chuyện này đến làm văn chương. Rất nhanh, thánh tử trận doanh nhiều tên tinh anh trưởng lão cùng hai tên thái thượng trưởng lão bị Hồng Vũ giết chết tin tức, tựa như là đã mọc cánh đồng dạng nháy mắt truyền bá ra ngoài. Thế lực khắp nơi đều thu được đến từ Tháp La gia tộc cảnh cáo, đại khái ý tứ liền là ai nếu dám ủng hộ Hồng Vũ, hoặc là trợ giúp Hồng Vũ ẩn tàng hành tung cùng hành vi, tức sẽ bị coi là hướng Tháp La gia tộc khởi xướng tuyên chiến. Đến lúc đó, Tháp La gia tộc sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó những cái kia dám can đảm ủng hộ hoặc là trợ giúp Đỗ Long thế lực. Việc này một khi truyền bá ra, lập tức gây nên toàn bộ núi vàng thế giới hành động to lớn, thế lực khắp nơi đều bị vừa lấy được tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người minh bạch, cái kia gần đây quật khởi Hồng Võ trưởng lão, đây là đem trời cho chọc ra một cái lỗ thủng. Thánh nữ cung, chủ nghị sự đại điện bên trong. Giờ phút này bao quát thánh nữ ở bên trong tất cả bản trận doanh trưởng lão hộ pháp tề tụ một đường, đương nhiên những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hộ pháp trưởng lão không thể gấp trở về, trong đó liền bao quát tiếp vào bảo hộ Hồng Võ trưởng lão nhiệm vụ triệu phá quân hộ pháp một nhóm cũng không thể trở về. Tất cả mọi người nói một chút đi. Việc này đến cùng phải làm thế nào ứng đối? Thánh nữ thanh lãnh thanh âm mang theo một tia nghiêm trọng. Tháp La gia tộc có chút khinh người quá đáng, không thông qua điều tra sự kiện tiền căn hậu quả, liền trực tiếp lấy trọng tội đến chỉ trích phe ta một vị tinh anh trưởng lão, thẳng nếu mặc cho bọn hắn như thế làm việc, như vậy bọn hắn sau này có hay không còn có thể mượn dùng đồng dạng lấy cớ tới đối phó đang ngồi bất cứ người nào đâu? Triệu Thiên Vũ trưởng lão tức giận bất bình điệu kêu gào nói. Lúc trước hắn tại đấu chiến không gian lấy lòng cho Đỗ Long, nhân tình này cũng còn không có trả lại, hắn tự nhiên không hy vọng trơ mắt nhìn Đỗ Long như vậy xảy ra chuyện. Có hắn trước tiên mở miệng phát biểu, những cái kia nhìn thánh tử trận doanh cực kỳ khó chịu trưởng lão hộ pháp nhao nhao mở miệng phụ họa, tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy vốn trận doanh trưởng lão thụ khi dễ mà không ủng hộ. Đợi đến ủng hộ người nói đến không sai biệt lắm về sau, cầm phản đối thái độ những người kia cũng nhao nhao phát biểu ý kiến, bọn hắn phần lớn đều là không dám đem Tháp La gia tộc cho làm mất lòng, vạn nhất nếu thật là bộc phát hai đại trận doanh ở giữa đối kháng coi như ma phiền. Cả tòa trong đại điện, ủng hộ cùng ý kiến phản đối không ngừng vang lên, toàn bộ đại điện trở nên huyên náo không chịu nổi, liền cùng thế gian giới chợ bán thức ăn cũng không có gì khác biệt. Yên lặng. Thánh nữ bị làm cho nhức đầu, chỉ có thể yêu kiều một tiếng nói, hiện tại bắt đầu điểm danh phát biểu ý kiến, không có điểm đến danh tự không cho phép mở miệng nói chuyện. Các khâu đại hộ pháp. Thánh nữ thấy đại điện bên trong rốt cục an tĩnh lại về sau, lúc này mới lo lắng nhìn về phía các khâu nói, ngại như thế nào đối đại việc này. Chúng ta thật chẳng lẽ muốn từ bỏ Hồng Vũ dạng này một vị khó gặp yêu nghiệt trưởng lão? Ai? Các khâu đại hộ pháp lắc đầu thở dài một tiếng nói, việc này tiền căn hậu quả, chắc hẳn chư vị ngồi ở đây trong lòng hẳn là đều phi thường rõ ràng a. Nói đến đây bên trong các khâu có chút dừng lại một chút, sau đó quét hiện trường mọi người một chút mới kế tiếp theo nói đi xuống nói, dựa theo thánh tử trận doanh phong cách hành sự, nhất định là bọn hắn giống những năm qua như vậy muốn âm thầm ra tay đối phó Hồng Võ trưởng lão, kết quả không nghĩ tới lại đạp ở một khối thép tấm bên trên đi. Nếu như sự thật quả thật như thế, vậy chúng ta thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thánh tử trận doanh kế tiếp theo không nhìn quy tắc địa tại kia bên trong quang minh chính đại đối phó vốn trận doanh trưởng lão sao? Tương lai một ngày nào đó, thánh tử trận doanh nếu là muốn dùng loại thủ đoạn này tới đối phó đang ngồi nào đó một vị, bản trận doanh chẳng lẽ còn muốn kế tiếp theo ở một bên xem kịch, liền làm vốn trận doanh người chủ trì công đạo giúp khí đều không có sao? Tĩnh. Theo các khâu đại hộ pháp thoại âm rơi xuống, hiện trường lâm vào thời gian hơi dài tĩnh lặng trạng thái, trước đó cầm phản đối thái độ trưởng lão có ít người mặt mo đều đỏ. Các khâu đại hộ pháp, có một tên trưởng lão như không quá chịu phục địa mở miệng nói ra, việc này dù sao chính là ngài suy đoán chi ngôn, coi như nó là chân tướng. Nhưng nếu Hồng Võ trưởng lão trong tay không có bất kỳ chứng cứ nào, vậy chúng ta cũng cầm thánh tử trận doanh không có biện pháp gì à? Ha ha. Các khâu đại hộ pháp lắc đầu cười khổ một tiếng nói, dù ai cũng không cách nào cam đoan Hồng Võ trưởng lão trong tay phải chẳng có chứng cứ, nhưng việc này cho tới bây giờ còn chỉ nghe được thánh tử trận doanh lời nói của một bên thôi. Cho nên, cá nhân ta đề nghị, hẳn là cho thánh tử trận doanh một cái không tiêu ngạo cũng không hèn mọn hồi phục, đó chính là muốn điều tra sự tình kiện chân tướng sự tình. nếu như Hồng Võ trưởng lão cũng không có làm trái bất luận cái gì thần miếu quy tắc, ngược lại là thánh tử trận doanh một phương làm trái quy tắc trước đây lời nói, vậy chúng ta vô luận như thế nào cũng không cho phép bọn hắn làm sảng làm bậy, cho dù vì đó gây nên hai đại trận doanh ở giữa đại chiến cũng sẽ không tiếc. Cho tới nay, các khâu đều cho người ta một loại công chính bình thản người hiền lành hình tượng, nhưng hắn giờ phút này vậy mà nói ra như thế tràn ngập mùi thuốc súng lời nói, tại chỗ đem hiện trường tất cả mọi người chấn động phải không nhẹ. Các khâu đại hộ pháp, thánh nữ Ân Tầm Tạ trên mặt sầu lo thần sắc trở nên càng phát ra nồng đậm nói, làm như vậy, chẳng phải là có cực lớn khả năng sẽ khiến hai đại trận doanh ở giữa toàn diện đối kháng. Ai? Các khâu đại hộ pháp thần sắc phức tạp nhìn về phía Ân Tầm Tạ nói, từ ấy năm tới nay như vậy, chúng ta một mực bị đối diện áp chế đến xích sao, cũng chính là tại Hồng Võ trưởng lao xuất hiện về sau mới lấy làm dịu. Hôm nay chúng ta nếu là bảo hộ không được Hồng Võ trưởng lao, như vậy người trong thiên hạ có phải là liền sẽ cho rằng bản trận doanh cũng không đáng ủng hộ đầu nhập. Cứ thế mãi, các phương tinh anh nhân tài tất cả đều đầu nhập đối diện trận doanh ôm ấp, khi đó chúng ta tại núi vàng thế giới có lẽ liền ngay cả một điểm đất dung thân đều không có a. Cái này, thánh nữ Ân Tầm Tạ hiển nhiên không ngờ đến người hiền lành các khâu đại hộ pháp, hôm nay vậy mà lại nói ra sắc bén như thế lời nói, trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời nói, vậy chuyện này liền làm phiền các khâu đại hộ pháp. Thánh nữ trận doanh hội nghị cũng không có vì vậy mà kết thúc, nhưng là từ các khâu đại hộ pháp tự mình phát thảo hồi phục văn kiện cũng đã gửi đi đến thánh tử trong tay. Khi nhìn đến thánh nữ trận doanh hồi phục về sau, thánh tử mặt đều lục. Rất hiển nhiên, Tháp La gia tộc phát ra ngoài uy hiếp cũng không có vào tay mấu chốt nhất tác dụng, đó chính là thánh nữ trận doanh tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ngay tại hai đại trận doanh vì chuyện này còn tại ngươi tới ta đi địa tranh luận thời khắc, Đỗ Long cùng Triệu Phá Quân hộ pháp dẫn đầu đội ngũ đồng thời xuất hiện tại Tử Cực Hàn Nguyên lối ra chiến tranh thành lũy chỗ. Bọn hắn xuất hiện tin tức lập tức bị truyền tống đến thế lực khắp nơi tay bên trong. Một đoàn người cũng không có tại chiến tranh bên trong pháo đài dừng lại, trực tiếp lách mình rời đi chiến tranh thành lũy thời không phong cấm phạm vi. Sau đó thông qua siêu viễn cự ly thuấn di nhanh chóng chạy tới Kim Sơn Thần Miếu. Hồng Vũ, ngươi thế mà còn có gan trở lại Kim Sơn Thần Miếu? Cơ hồ ngay tại Đỗ Long bọn người xuất hiện tại Kim Sơn Thần Miếu cửa chính đồng thời, một đạo tiếng hét phẫn nộ giống như sấm rền tại trên tòa thần miếu không nổ vang. Thánh tử Kha Ma cùng Tháp La gia tộc mười mấy tên thái thượng trưởng lão gần như đồng thời hiện thân. Thánh nữ cung phía trên, thánh nữ Ân Tầm Tạ xuất lĩnh một tất cả trưởng lão hộ pháp bay lượn mà ra. Sau đó còn có Ân Thị gia tộc mười mấy tên thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện tại thế lực khắp nơi trước mắt. Đương nhiên, những thái thượng trưởng lão này thân phận chỉ có số người cực ít biết được, nó hơn tuyệt đại đa số người đều chỉ biết bọn hắn là một đám khí tức kinh người cường giả thôi. Ha ha, lời này của ngươi nói đến cũng quá buồn cười đi. Ta chính là Kim Sơn Thần Miếu một tên trưởng lão, ta đi phải đang đứng phải thẳng. Tại sao lại không có can đảm trở lại Kim Sơn Thần Miếu? Đối mặt quần quần phúc tán tới song âm, Đỗ Long tại Triệu Phá Quân đám người chen trúc phía dưới, không có chút nào nửa điểm yếu thế mà giống lên trở về. Sự thật cũng đúng như hắn lời nói như vậy, hắn đi phải đang đứng phải thẳng vì sao muốn thụ những người kia điều khí? Đã Tháp La gia tộc không ngại mất mặt, đã vạch mặt mình vì sao không dám cùng chi chính diện đối chất đâu. Chương 3003, tầng tầng gông xiềng chương 3003, tầng tầng gông xiềng ở vào núi vàng thế giới chủ ở giữa tòa thánh thành khu vực Kim Sơn Thần Miếu, giờ phút này thế lực khắp nơi ánh mắt đều bị hấp dẫn đến trong thần miếu bên ngoài rằng có song phương trên thân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói đúng chỉ hẳn là có thể tính là tam phương, thánh tử thánh nữ hai đại trận doanh cùng mới vừa từ bên ngoài trở lại Kim Sơn Thần Miếu Đỗ Long một đoàn người. Thông qua thánh tử trận doanh cùng Đỗ Long ở giữa đối thoại, chủ thánh thành các phương đấy lòng đều rõ ràng, đây là thánh tử trận doanh tại hướng Hồng Võ trưởng lão nổi lên. Trước đây không lâu thế lực khắp nơi vừa nhận được tin tức, lệ thuộc thánh nữ trận doanh Hồng Võ trưởng lão tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong, không chỉ có liên tiếp diệt sát nhiều tên thánh tử trận doanh tinh anh trưởng lão, càng là sau đó còn giết chết Tháp La gia tộc hai tên thái thượng trưởng lão. Như thế không hề cố kỵ hành vi, sẽ khiến thánh tử trận doanh liều lĩnh đả kích, không có chút nào vượt quá thế lực khắp nơi ngoài ý liệu. Dù sao, vô tận tuế nguyệt đến nay thánh tử trận doanh phía sau Tháp La gia tộc tích uy dần lòng, bọn hắn nếu là đối mặt như thế trầm trọng đả kích có trả hay không tay, kia mới gọi kỳ quái nữa nha. Đi phải đang đứng phải thẳng. Thánh trên tử cung phương giữa đám người, thánh tử Kha Ma thanh âm tức giận vang lên lần nữa nói, ngươi tại Tử Cực Hàn Nguyên liên tiếp diệt sát nhiều tên bài danh phía trên tinh anh trưởng lão. Sau đó chúng ta điều động Tháp La gia tộc 6 tên thái thượng trưởng lão tiến đến chuẩn bị đưa ngươi mang về tiếp nhận thẩm phán, ngươi không chỉ có xuất thủ phản kháng còn lại lần nữa giết chết 2 tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão, như thế tội ác thao ngày thế mà còn dám nói đi phải đang đứng phải thẳng. Soạn. Cả tòa chủ thánh thành các ngao ngách lập tức vì đó xôn xao một mảnh, tất cả nghe thấy thánh tử Kha Ma lời nói đám người tất cả đều bị rung động phải không nhẹ, hiện trường tất lại còn có rất nhiều người không rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Thánh tử điện hạ. Đối mặt thánh tử Kha Ma trước mặt mọi người chất vấn, Đỗ Long khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh trầm giọng đáp lại nói, ngươi chỉ nói việc này quả, lại không dám nói ra vì sao lại phát sinh việc này chi nhân. Thánh tử trận doanh người làm việc quả nhiên truyền thừa cho các ngươi Tháp La gia tộc, ngay cả đường đường thánh tử điện hạ làm việc đều như thế không phân rõ đỏ đen trắng, càng hoảng sợ luận thánh tử trận doanh người phía dưới sẽ trên làm dưới theo lạc. Hừ hừ. Đối mặt Đỗ Long trước mặt mọi người chà phúng, thánh tử Kha Ma hừ lạnh hai tiếng nói, không phân rõ đỏ đen trắng, chỉ nói quả không nói nhân. Hôm nay ngay trước thiên hạ vô số người mặt, liền nhìn xem ngươi đến cùng có thể nói ra cái dạng gì nhân quả ra, nhìn xem ngươi có thể hay không mượn nhờ cái gọi là nhân quả đến vì chính mình giải vây đào thiên tội ác. Thân là Tháp La gia tộc thánh tử, Kha Ma có thể tại như thế nhiều năm trước tới nay lực gáp thánh nữ một đầu, nó tâm tính lòng dạ đều là thượng phẩm, trong lời nói luôn có thể hướng Đỗ Long trên thân trừ chụp mũ. Đầu tiên, đối mặt thánh tử trước mặt mọi người trừ tới chụp mũ, Đỗ Long không chút phật lòng địa lớn tiếng đáp lại nói, tại ta một thân một mình xuất phát tiến về Tử Cực Hàn Nguyên thời điểm, những người kia cũng còn không có xuất phát, đây là sự thật à? Vì cái gì ta một xuất phát tiến về Tử Cực Hàn Nguyên, những tên kia liền vừa khéo như thế theo tới, tin tưởng chỉ cần là người sáng suốt đáy lòng hẳn là đều rõ ràng đây là vì cái gì à? Hồng Vũ, trên đời này trùng hợp nhiều đi á. Thánh tử Kha Ma lập tức gương mặt lạnh lùng bác bỏ nói, chỉ dựa vào chỉ là một cái trùng hợp, ngươi đều có thể chống rỗng liên tưởng đến nhiều như vậy, còn thật là khiến người ta bội phục cực kỳ a. Ha ha. Đối mặt Thánh tử Kha Ma lớn tiếng phản bác, Đỗ Long vẹn vẹn ôm chi lấy cười nhạt một cái nói, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp sao? Như vậy, theo sát phía sau khi ta tại Tử Cực Hàn Nguyên nào đó cái huyệt động nội sát quái thu lấy núi vàng lệnh bài thời điểm, những người kia trực tiếp xâm nhập ta chỗ hang động, đồng thời tùy tiện tìm cái không hiểu thấu lý do liền liên thủ vây công ta, việc này chẳng lẽ cũng là trùng hợp không thành? Việc này ta đã tìm đương sự người sống sót hỏi thăm qua. Thánh tử Kha Ma mặt không thay đổi kế tiếp theo mở miệng nói ra, ngươi chỗ hang động đúng lúc là lục hộ pháp bối khắc một người an toàn lộ tuyến bên trên một cái tiết điểm, hắn dẫn đội đi vào vừa vặn phát hiện ngươi lấy đi nguyên vốn thuộc về mình núi vàng lệnh bài, tại để ngươi trả lại không có kết quả về sau chỉ có thể dùng vũ lực đòi hỏi, cái này cũng không có không ổn. Ha ha, tốt một cái cũng không có không ổn. Đỗ Long ngửa mặt lên trời cười to nói, vẹn vẹn chỉ là Tử Cực Hàn Nguyên phía ngoài nhất một cái bình thường hang động, liền muốn hướng ta tác thủ hơn ngàn mai núi vàng lệnh bài, cái này còn gọi cũng không có không ổn. Ta nhìn, đây rõ ràng là yêu cầu núi vàng lệnh bài là giả, muốn tác mệnh của ta mới là chân thực mục đích ta. Soạn. Theo Đỗ Long thoại âm rơi xuống, trong thần miếu bên ngoài lần nữa vì đó xôn xao một mảnh, rất nhiều người nghe đều bị thánh tử trận doanh công phu sư tử ngoạm vô lại hành vi cho rung động đến. Đặc biệt là những cái kia đối Tử Cực Hàn Nguyên hiểu khá rõ tồn tại, tự nhiên phi thường minh bạch phía ngoài nhất phổ thông trong huyệt động, nhiều nhất có thể xuất hiện trên trăm mai núi vàng lệnh bài vậy coi như phi thường cao sản. Mà bối khắc hộ pháp bọn người thế mà hướng Đỗ Long yêu cầu hơn ngàn mai núi vàng lệnh bài, loại hành vi này tuyệt đối không giống bình thường. Nó phía sau chân thực nguyên nhân cực kỳ ý vị sâu xa. Là ngươi nghĩ quá nhiều. Thánh tử Kha Ma mặt không thay đổi quét liếc chung quanh, lúc này mới không mặn không nhạt địa kế tiếp theo mở miệng nói ra, theo bối khắc hộ pháp lời nói, những cái kia hang động mặc dù chỗ Tử Cực Hàn Nguyên phía ngoài nhất, nhưng hắn đã từng nhiều nhất một lần ở bên trong thu hoạch hơn ngàn mai núi vàng lệnh bài, sẽ tìm ngươi yêu cầu hơn ngàn mai núi vàng lệnh bài không có chút nào kỳ quái. Ha ha. Đỗ Long giận quá thành cười nói, xin hỏi thánh tử điện hạ một tiếng, có dám để bối khắc hộ pháp đứng ra phát hạ linh hồn lời thề? Hắn nhược quả thật nhiều nhất từng tại bên trong tòa hang động kia thu lấy đến hơn ngàn mai núi vàng lệnh bài lời nói, vậy ta liền không lời nào để nói. Người suy nghĩ nhiều. Thánh tử Kha Ma trực tiếp cự tuyệt nói, dựa theo hai đại trận doanh ở giữa quy định bất kỳ cái gì sự tình đều chỉ có thể làm sự tình người tự hành cung cấp chứng cứ, không được để một phương khác lấy phát hạ linh hồn lời thề cùng phương thức giải quyết mâu thuẫn, cho nên chúng ta cự tuyệt vì chuyện này phát hạ linh hồn lời thề yêu cầu. Nghe tới Thánh tử Kha Ma nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt lời nói, Đỗ Long hơi có vẻ kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía bên người Triệu Phá Quân hộ pháp một nhóm, liền thấy Triệu Phá Quân trực tiếp nhẹ gật đầu xem như đáp lại. Liên quan tới quy định này, kỳ thật cũng là Thánh tử trận doanh khởi xướng Kim Sơn thần miếu cao cấp nhất hội nghị đề nghị cũng cưỡng ép thông qua, khi đó bọn hắn tại thần miếu nhất hội nghị cấp cao bên trên có được đa số bỏ phiếu ủng hộ, thấy Đỗ Long tựa hồ không biết rõ, Triệu Phá Quân cái này mới bất đắc dĩ truyền âm giải thích nói. Đây là tự nhiên, Triệu Phá Quân gật đầu hồi đáp, chỉ là một khi hình thành quyết nghị hạng mục công việc liền không thể tùy tiện sửa đổi, muốn sửa đổi liền cần tổng số phiếu 2/3 đồng ý mới được. Ta dựa vào. Đỗ Long trực tiếp chửi mẹ nói, tại sao ta cảm giác tất cả quy tắc đều là dùng để hạn chế thánh nữ trận doanh? Rõ ràng là các ngươi chiếm thượng phong thời điểm, lại vẫn hay là bó tay bó chân. Giữa hai người thần thức giao lưu thoáng qua liền kết thúc, Đỗ Long lúc này mới dương mắt nhìn hướng Kim Sơn thần miếu trên không thánh tử Kha Ma nói, đã ngươi cùng ta giảng hai đại trận doanh ở giữa quy định, vậy ta ngược lại muốn hỏi một câu các ngươi. Tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong mỗi cái hang động chẳng lẽ đều có nó chủ sao? Các trưởng lao khác hộ pháp nếu như ngộ nhập trong đó, chẳng lẽ còn đều cần đem tất cả thu hoạch trả lại ra đi không được? Dưới tình huống bình thường, Thánh tử Kha Ma khỏe miệng mang theo cười nhạt ý, lòng tin tràn đầy hồi đáp, nếu như có chủ hang động chủ nhân vẫn chưa xuất hiện, như thế ngươi thu liền lấy đi cũng sẽ không có người tìm ngươi ma phiền, nhưng là ai bảo ngươi vừa lúc đang thu lấy núi vàng lệnh bài lúc, trùng hợp liền đụng tới hang động chủ nhân dẫn đội đến đây thu lấy lệnh bài đây. Đỗ Long trực tiếp trợn mắt, sau đó lại lần chất vấn, mỗi vị hộ pháp tại Tử Cực Hàn Nguyên nội bộ hang động nhưng có hồ sơ lưu ngọn nguồn. Ta trước đó chỗ đến tòa kia hang động phải chăng ghi chú rõ lệ thuộc bối khắc hộ pháp đây này? Ha ha. Thánh tử Kha Ma lần nữa cười lạnh một tiếng nói, ngươi lại nghĩ nhiều, mỗi vị hộ pháp an toàn lộ tuyến chỉ có chính bọn hắn mới biết được, nếu không, khi bọn hắn không có ở đây thời điểm chẳng phải là mỗi ngày đều có người chạy tới tầm bảo. Như vậy nói cách khác, ta trước đó tiến vào tòa kia hang động, các ngươi cũng không có chứng cứ cho thấy nó chính là bối khắc hộ pháp an toàn lộ tuyến bên trên một cái điểm sao? Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, ta tiến vào bất luận cái gì một cái hang động đều có thể biến thành hắn an toàn lộ tuyến bên trên một cái hang động. Đỗ Long trong mắt hung quang chớp động, hiển nhiên là đối loại này cầu thí không hợp lý quy định cực kỳ im lặng. Thánh tử thánh nữ hai đại trận doanh ở giữa, vậy mà lại chế định ra như thế kỳ hoa làm việc quy tắc, thánh nữ phía sau ân gia thật chẳng lẽ có như vậy vô năng không thành? Ngươi có thể hiểu như vậy đi. Thánh tử Kha Ma nhếch miệng âm lãnh cười nói, mà đây cũng là Kim Sơn thần miếu tầng cao nhất đặt thành trung nhận thức, làm thần miếu một tên trưởng lão ngươi nhất định phải tuân thủ quy tắc này. Dựa theo thánh tử điện hạ ý tứ, hôm nay trừ phi ta có thể xuất ra khác xác thực chứng cứ, nếu không, dựa theo Kim Sơn thần miếu quy tắc, bối khắc hộ pháp dẫn đầu đông đảo trưởng lão tại bên trong tòa hang động kia đối phó ta một chuyện, cũng không có làm trái thần miếu tầng cao nhất quy tắc sao? Đỗ Long lần nữa trầm giọng xác định nói, phải. Thánh tử Kha Ma cười đắc ý nói, Hồng Võ trưởng lão, mời ngươi xuất ra mới chứng cứ đến vì chính mình chứng minh trong sạch, nếu không, ngươi làm trái Kim Sơn Thần Miếu làm việc quy tắc một chuyện chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, liền đợi đến tiếp nhận Kim Sơn Thần Miếu trừng phạt nghiêm khắc nhất đi. Thánh tử điện hạ. Đối mặt Dương Dương đắc ý thánh tử, Đỗ Long lạnh lùng cười nói, nếu như ta có thể chứng minh là ngươi tự mình hạ lệnh cũng điều động đối khắc bọn người xuất thủ muốn giết chết ta, đến lúc đó thánh tử điện hạ lại nên nhận gánh cái gì tăng trừng phạt nghiêm khắc đâu. Ha ha. Thánh tử Kha Ma ánh mắt sắc bén địa nhìn chăm chú lên Đỗ Long, sau một hồi lâu mới cười nhạt nói, chờ ngươi có thể xuất ra cái gọi là chứng cứ xác thực sau này hay nói đi. Bản thánh tử nhưng chưa hề từng hạ đạt qua loại này chỉ lệnh. Đỗ Long bình tĩnh để thánh tử Kha Ma đấy lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, điều này cũng làm cho hắn không dám nhận mọi thuyết gia sẽ nhận tội ngữ, vạn nhất phải có cái gì ngoài ý muốn còn có thể có cái khác từ chối lấy cớ. Hừ. Đỗ Long lại há lại không biết ý nghĩ của đối phương, lúc này hừ lạnh một tiếng nói, kỳ thật ta sớm liền phát hiện đối khắc hộ pháp dẫn người đến đây truy sát một chuyện, còn cố ý để hắn có cơ hội đem ta phủ kín tại cái huyệt động kia bên trong, nguyên nhân chính là ta ở trong đó bố trí mấy quả chân thực chi nhãn, chắc hẳn thánh tử điện hạ hẳn là rõ ràng chân thực chi nhãn công dụng a. Chân thực chi nhãn? Thánh tử Kha Ma sắc mặt biến hóa nói, ý của ngươi là nói, ngươi đã thông qua chân thực chi nhãn đem bên trong tòa hang động kia phát sinh tất cả hình tượng đều ghi lại tới rồi sao? Kia là tự nhiên. Đỗ Long nét miệng lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, nếu không phải như thế, ta lại sao dám nói mình tay cầm chứng cứ xác thực đâu? Thánh tử Kha Ma mặt âm trầm quay đầu nhìn về phía một bên bối khắc hộ pháp, liền thấy gia hỏa này túi đầu căn bản không dám nhìn mình, rất hiển nhiên là hắn cũng không có lưu ý đến cái huyệt động kia bên trong bị bố trí có chân thực chi nhãn. Cái gọi là chân thực chi nhãn đó chính là có thể phân biệt ra được chân thực cùng hư ảo hình tượng, sau đó thu ra một cái ghi chép chuyện xảy ra hiện trường hình ảnh thật hình tượng. Hồng Vũ, thánh tử đem ánh mắt từ bối khắc trên thân thu hồi lại, sau đó mở miệng lần nữa nói, chân thực chi nhãn cũng có tạo khả năng giả, nó chỗ ghi chép lại hình ảnh cũng không thể cam đoan chính là chứng cứ xác thực. Ha ha ha. Đỗ Long trực tiếp bị thánh tử Kha Ma mặt dày vô sỉ cho tức điên, tại chỗ ngửa đầu phát ra từng đợt tràn ngập trào phúng cùng thiếu, hiển nhiên là đang cười nhạo thánh tử Kha Ma vô sỉ hành vi. Ngay cả chân thực chi nhãn ghi chép lại hình tượng cũng không thể làm chứng cứ xác thực, đó có phải hay không nói? Ta như không thừa nhận mình giết chết những trưởng lão kia, không thừa nhận mình giết chết Tháp La gia tộc hai tên thái thượng trưởng lão, vậy các ngươi cũng không thể đem ta định tội. Ngươi giết chết Đông đảo trưởng lão cùng hai tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão một chuyện, có đại lượng nhân chứng vật chứng chỉ có thể coi là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Thánh tử Kha Ma mặt không thay đổi thanh minh nói, nhân chứng? Chính là những cái kia thánh tử trận doanh cái gọi là nhân chứng sao? Các ngươi tại dùng mình người đến vì chính mình làm chứng, dạng này lời chứng làm sao đến tính công bình có thể nói? Đỗ Long mặt mũi tràn đầy khinh thường giễu cợt nói, chúng ta chứng nhân nguyện ý phát hạ linh hồn lời thề lấy chứng trong sạch. Thánh tử Kha Ma không chút do dự đáp lại nói, "Úc." Đỗ Long có chút nhíu mày nói, vậy ta có phải là cũng có thể phát hạ linh hồn lời thề để chứng minh chân thực chi nhãn chỗ ghi lại đến hình ảnh tin tức đều là thật đâu? Không được. Thánh tử Kha Ma lần nữa lắc đầu bác bỏ nói, dựa theo thần miếu nhất hội nghị cấp cao đặt thành quy tắc, không thể vì tự chứng trong sạch mà phát hạ linh hồn lợi thể, muốn vì người khác chứng minh trong sạch phát hạ linh hồn lợi thể, ít nhất cũng phải có 3 người trở lên mới có thể trở thành chứng cứ xác thực. Đỗ Long trực tiếp lại trợn mắt, hiển nhiên là đối Kim Sơn thần miếu cao tầng đặt thành cái này từng cái quy định cảm thấy rất là im lặng, đây rõ ràng chính là vì thánh tử trận doanh tại phạm tội về sau có thể giải vây tội ác, mới bày đông đảo ước thúc a. Thánh nữ phía sau ân gia đến cùng có bao nhiêu vô năng, mới có thể bị đối thủ chế định ra như thế đông đảo bất lợi quy tắc, đây quả thực là bọc tại thánh nữ trận doanh trên thân tầng tầng gông xiềng a. Chương 3004, đặc xá khiến chương 3004, đặc xá khiến thánh nữ điện hạ. Kim Sơn thần miếu ngoài cửa, Đỗ Long hướng phía thánh nữ cung trên không thánh nữ ân tầm tã một đoàn người chắp tay thi lễ nói, không biết điện hạ đối với chuyện này có gì thuyết pháp đâu. Thân là thánh nữ trận doanh một tên trưởng lão, Đỗ Long hiện tại rất muốn biết thánh nữ cùng với phía sau ân thị nhất tộc thái độ, cái này đem ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống một ít lối làm việc. Thánh nữ cung trên không, thánh nữ ân tầm tã mặt lộ vẻ khó xử, nàng đã từ Đỗ Long cùng thánh tử ở giữa đối thoại nghe ra một chút mánh khóe, đó chính là thánh tử Kha Ma chiếm cứ hết sức rõ ràng thượng phong. Ở đây điều kiện dưới, nàng nếu là vẫn thiên hướng về Đỗ Long lời nói, đoán chừng liền ngay cả vốn trận doanh rất nhiều người đều sẽ không đáp ứng. Ai? Thánh nữ trải qua một phen suy nghĩ, lúc này mới giọng dịu dàng thở dài nói, Hồng Võ trưởng lão, tại ngươi không bỏ ra nổi thiết thực chứng cứ có thể chứng minh, thánh tử trận doanh một phương chính là áp ý truy sát tại ngươi, kia, ta cũng không biết nên như thế nào trợ giúp ngươi a. Ha ha ha. Thánh tử Kha Ma nghe tới thánh nữ trả lời chắc chắn lời nói, lập tức dương dương đắc ý ngửa mặt lên trời cười ha hả, mà hết thảy này đã sớm tại hắn toàn bộ kế hoạch ở trong. Thánh tử trận doanh nhiều năm trước tới nay, hao phí đại lượng tâm lực mới tại thần miếu cao tầng cưỡng ép đẩy tiến vào rất nhiều có lợi quy tắc, mục đích còn không phải liền là vì như hôm nay cục diện như vậy. Dựa theo hắn đối thánh nữ phía sau ân thị gia tộc hiểu rõ, gia tộc này một quen thích lấy đức phục người, tự nhiên sẽ không làm bất luận cái gì làm trái thần miếu quy tắc sự tình. Đỗ Long thần tình lạnh nhạt địa quét đắc ý cười to thánh tử Kha Ma một chút, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển tới thánh nữ ân tầm tã trên thân. Thánh nữ điện hạ. Đỗ Long lần nữa trầm giọng mở miệng nói ra, nếu như ta có thể xuất ra chứng cứ xác thực để chứng minh thánh tử trận doanh lần này chính là cố ý muốn truy giết ta, xin hỏi thánh nữ điện câu tiếp theo, ân thị gia tộc phải chăng liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ tại ta đây? Cái này từ trước đến nay liền có chút không quả quyết thánh nữ ân tầm tã, tại thời khắc này y nguyên không có thể thay đổi biến loại tính cách này, một khi gặp được cần để nàng làm quyết định trọng đại hạng mục công việc liền sẽ không có cách nào sát phạt quả quyết địa làm ra quyết đoán. Hồng Võ trưởng lão, còn không có cùng Ân Tầm ta do dự thời gian quá dài, một lão giả trực tiếp từ Ân thị gia tộc thái thượng trưởng lão giữa đám người tiến lên một bước, thanh âm to địa mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi có thể xuất ra chứng cứ xác thực chứng minh đây hết thảy, ta Ân thị gia tộc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ra mặt giữ gìn thần miếu quy tắc công chính tính, bất kỳ cái gì thế lực cùng người đều không cho phép trà đạp thần miếu tầng cao nhất đạt thành quy tắc cùng biết. Soạn. Cả tòa thần miếu trong ngoài lập tức vì đó xôn xao một mảnh, dựa theo lão giả này trả lời chắc chắn một khi Đỗ Long có thể xuất ra chứng cứ xác thực, liền có cực lớn khả năng sẽ bộc phát hai đại trận doanh ở giữa đối kháng chi chiến. Trong thần miếu bên ngoài hai tầng trên tường thành, vô số các tướng sĩ thần sắc đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đông đảo các tướng sĩ tựa hồ bị chia làm vì hai cái phe phái, tương hô ở giữa đã tiến vào rằng có tình trạng báo động. Chỉ cần thánh tử thánh nữ hai đại trận doanh cao tầng bộc phát đại chiến, vậy bọn hắn dưới đấy những này lệ thuộc vào hai đại trận doanh các tướng sĩ, lập tức liền sẽ từ vừa mới bắt đầu chiến hữu quan hệ, trực tiếp chuyển biến trở thành địch nhân quan hệ. Xin hỏi vị tiền bối này chính là Ân thị gia tộc người nào? Đỗ Long cũng không nhận ra đứng ra nói chuyện tên lão giả kia, tự nhiên cần muốn trước mặt mọi người trước xác định một chút thân phận của đối phương, cũng chỉ có dạng này mới có thể tại mình xuất ra chứng cứ xác thực về sau, Ân thị gia tộc kiếm cớ không nhận nợ. Tỷ như, Ân thị gia tộc hoàn toàn có lấy cớ nói tên lão giả kia hứa hẹn, cũng không thể đại biểu toàn bộ Ân thị gia tộc làm ra hứa hẹn chờ chút. Lão phu chính là Ân thị gia tộc thái thượng trưởng lão Ân Đoạn Huyền là vậy. Tên lão giả kia bá khí ầm ầm hồi đáp, Hồng Võ trưởng lão cứ việc yên tâm lớn mật địa xuất ra trong tay ngươi chứng cứ xác thực đi. Đang nói đến vô cùng xác thực hai chữ thời điểm, Ân Đoạn Huyền ngữ khí rõ ràng địa tăng thêm một chút, rõ ràng chính là đang nhắc nhở Đỗ Long nhất định phải xuất ra đầy đủ phân lượng chứng cứ, nếu không hắn cũng không có cách nào. Không có vấn đề. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long nhếch miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, cười nhìn về phía thánh tử trận doanh nói, việc đã đến nước này, kia liền không có những biện pháp khác cả. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác không hiểu thấu thời khắc, đứng tại thánh tử trận doanh hậu phương Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão giữa đám người Á Hàng lắc đầu đắng chát cười một tiếng, sau đó trực tiếp nhấc chân hướng về phía trước phóng ra một bước. Siêu. Liên thấy thân ảnh của hắn hư không tiêu thất vô tung, lại hiện thân đã đi tới Đỗ Long trước mặt, cử động của hắn để hiện trường vô số người cũng vì đó kinh ngạc, hiển nhiên đều không rõ đây là cớ gì. Đương nhiên, cũng có một số người đấy lòng mơ hồ đoán được nào đó loại khả năng tính, những người này trên mặt lập tức toát ra không dám tin thần sắc, tất cả đều trừng to mắt nhìn qua Á Hằng muốn biết hắn muốn làm gì. Á Hằng, thánh tử trận doanh hậu phương, Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng Lao Khải vùng trầm giọng phẫn nộ quát, ngươi cái này là muốn làm gì? Không ngờ rằng Á Hằng căn bản cũng không có cầm con mắt đi nhìn Khải Vùng một chút, mà là vô song cung kính hướng Đỗ Long chắp tay thi lễ, cái này mới một lần nữa tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú cao giọng mở miệng. Bản nhân chính là Tháp La gia tộc thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng. Hiện tại nguyện ý đứng ra vì Hồng Võ trưởng lão làm chứng, trước đó đúng là Tháp La gia tộc thánh tử Kha Ma tự tay bố cục, điều động bối khắc hộ pháp dẫn đội truy sát Hồng Võ trưởng lão, tại thất bại về sau lại sai phái ra 6 tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão tiến đến tiếp tục đuổi giết. Bản nhân nguyện ý phát hạ thiên đạo linh hồn lợi thể chứng minh việc này tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nói ngoa. Soạn. Theo Á Hằng trầm giọng phát hạ linh hồn lời thề, toàn bộ Kim Sơn thần miếu lần nữa vì đó xôn xao một mảnh, cơ hồ tất cả mọi người bị phát sinh trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Vô luận như thế nào, cũng không ai có thể nghĩ đến, Đỗ Long cái gọi là chứng cơ xác thực vậy mà là Tháp La gia tộc thái thượng nhị trưởng lão đích chứng nói, cái này còn thật mới có thể được tính là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực đi. Á Hằng, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị không để ý mình nhất mạch kia chí thân tộc nhân chi sinh tử, cũng muốn mưu phản Tháp La gia tộc sao? Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão Khải Vung nộ khí trùng thiên địa khiển trách quá mắng. Ha ha. Á Hằng khoe miệng hơi nết lên một vòng nụ cười nhạt, trực diện Khải Vung đại hộ pháp khiển trách quá mắng, chân chính chí thân tộc nhân ta đã di chuyển tiến vào nhập thể nội thế giới bên trong, về phần những người khác chết sống liên quan gì đến ta. Đại ca, Tháp La gia tộc những năm gần đây vì lợi ích của gia tộc, làm việc trở nên càng ngày càng bá đạo, liền ngay cả ta đều có chút nhìn không được a. Ngươi cái này Tháp La gia tộc phản đồ. Khải Vung kém chút không có bị tức hộc máu, rồi ngón tay chỉ lấy Á Hằng gầm thét thất thanh nói, ngươi sẽ vĩnh viễn bị đinh ở gia tộc sỉ nhục trụ lên. Tùy tiện đi. Á Hằng có chút lợn chết không sợ nước sôi canh hồi đáp, thân là một tên lục giai đỉnh phong cực hạn chí cường giả, ta cũng không muốn vì cái gì cầu thí gia tộc vinh quang hy sinh tính mạng. So sánh dưới, ta mặc dù phản tiến vào Hồng Võ trưởng lao giới trướng, rất nhanh liền có thể đột phá đạt tới thất giai thực lực đồng thời phi thăng thần giới, đến lúc đó cái này phạm trần tục thế ân ân oán oán cũng liền cùng ta không quan hệ nhiều lắm đi. Lúc trước Đỗ Long không chế lại Á Hằng về sau, cũng không có muốn để hắn vĩnh thế làm nô dự định, dù sao loại kia khống chế cũng không phải là lấy lúc trước cái loại này linh hồn nô bộc thức triệt để trường khống. Vạn nhất nếu là đem Á Hằng bức cho gấp, tại thời điểm mấu chốt nhất tới một cái cá chết lưới rách đồng quy vô tận, vậy nhưng liền được không bù mất. Bởi vậy, Đỗ Long cũng cho Á Hằng lưu lại một chút hy vọng, nói cho hắn chỉ cần có thể trợ giúp mình một đoạn thời gian, tại tương lai không lâu mình phi thăng thần giới lúc, hắn cũng có thể lựa chọn đột phá cũng phi thăng rời đi. Một khi phi thăng thần giới, Á Hằng liền xem như khôi phục thân tự do, cũng chính là bởi vì có dạng này nhất trọng an toàn bảo hộ, Đỗ Long mới có thể bảo chứng Á Hằng không có cái khác gì tâm. Tốt. Còn không cùng Khải Vung mở miệng lần nữa trách cứ, Đỗ Long lập tức khoát tay lớn tiếng nói, ta lấy ra chứng cứ này đầy đủ chứng minh hết thảy đi. Xin hỏi chư vị nhưng còn có bất kỳ dị nghị gì đâu? Hắn những lời này không chỉ là nói cho thánh tử trận doanh người nghe, còn nói cho thánh nữ trận doanh tất cả mọi người nghe, đây là đang bức hai đại trận doanh làm ra sau cùng quyết đoán. Còn chưa đủ. Không đám những người khác mở miệng, thánh tử Kha Ma lập tức đội vàng giận dữ hét, dựa theo thần miếu đặt thành quy tắc, ít nhất cần phải có 3 cái chứng nhân trở lên linh hồn lợi thể mới có thể có hiệu lực. Cái này đơn giản. Còn không đợi hắn nói hết lời, Á Hằng lập tức phất tay ngắt lời nói, ta cái này bên trong còn có hai người có thể chứng minh hết thảy, nếu như thánh tử cảm giác còn không đủ, ta còn có thể lại tìm mấy người ra để chứng minh. Theo Á Hằng thoại âm rơi xuống, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở bên người hắn, rõ ràng là hai cái lệ thuộc vào Á Hằng cái này nhất hệ trưởng lão. Lần này mưu phản Tháp La gia tộc, hắn mang đi chí thân tộc nhân ở trong có ba người có được thân phận trưởng lão, bọn hắn toàn bộ hành trình tham dự vào thánh tử bố cục truy sát Đỗ Long trong quá trình. Liền thấy hai cái này trưởng lão không chút do dự phát hạ linh hồn lợi thể, chứng minh mình đã từng toàn bộ hành trình tham dự thánh tử mưu đồ truy sát Hồng Võ trưởng lão trong quá trình. Soạn. Theo cái này hai tên trưởng lão phát hạ linh hồn lợi thể, toàn bộ trong thần miếu bên ngoài lần nữa vì đó xôn xao một mảnh, mọi người đều vì thánh tử trận doanh mặt dày vô sỉ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Rõ ràng chính là bọn hắn đang đuổi giết Hồng Võ trưởng lão, đang đuổi giết thất bại về sau tổn thất một ít nhân thủ về sau chẳng những không có dừng tay, thế mà còn muốn mượn thần miếu cao tầng đặt thành quy tắc tới đối phó Hồng Võ trưởng lão. Lúc này trong thần miếu bên ngoài đã tụ tập đến bằng ức mà tính người xem, thánh tử trận doanh mặt mũi có thể tính là bị nặng nề mà dẫm trên mặt đất. Cái kia, Đỗ Long khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười lạnh, thanh âm không lớn lại có thể rõ ràng truyền vào tất cả khán giả trong hai, không biết bây giờ nhưng còn có người đối này có dị nghị đâu. Tĩnh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hiện trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người an tĩnh nhìn chăm chú lên thánh tử trận doanh, đều muốn biết bọn hắn sẽ ngay tại lúc này nhắc lại ra cái dạng gì dị nghị. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, thánh tử Kha Ma sắc mặt xanh lét đỏ giao thế biến ảo, như thế tình cảnh để hắn có loại hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào cảm giác. Đương nhiên, thân là thánh tử trận doanh thủ lĩnh, hắn nhất định phải đối mặt cái này cực kỳ chật vật tình trạng. Hồng Vũ, thánh tử Kha Ma cơ hồ là cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ngươi rất tốt. Người ta ở giữa công thủ như vậy làm thôi, nhưng tư nhân cửu hận lại nhất định phải hoàn lại dựa theo thần miếu quy tắc chúng ta không thể tại chủ thánh thành cùng thần miếu nội bộ báo thù riêng, nhưng chỉ cần ngươi bước ra chủ thánh thành nửa bước, vậy chúng ta sẽ phải có cửu báo cửu có đoán báo đoán. Ha ha ha. Công thủ. Tư đoán. Đỗ Long có chút sững sờ ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới thần miếu nội bộ thế mà còn có dạng này một cái quy tắc, đáy lòng của hắn đã đối thánh nữ gia tộc im lặng đến cực hạn. Hồng Võ trưởng lão, Ân gia thái thượng đại trưởng lão Ân Đoạn Huyền rốt cục mở miệng nói ra, dựa theo thần miếu quy tắc, Tháp La gia tộc không được lại lấy bất kỳ cớ gì tại chủ thánh thành bên trong xuất thủ đối phó ngươi, nhưng chỉ cần ngươi rời đi chủ thánh thành, bọn hắn muốn lấy tư nhân cửu hận động thủ sát thực cũng không có làm trái quy tắc. Cầu thí quy tắc. Đỗ Long rất không cho Ân Đoạn Huyền mặt mũi địa nổi giận mắng, ta thật không hiểu rõ các ngươi người nhà họ Ân là thế nào nghĩ, thế mà lại tùy ý Tháp La gia tộc phổ biến như thế buồn cười quy tắc, các ngươi chẳng lẽ vẫn dạng này tùy ý đối phương cưới trên đầu kéo ép sao? Đỗ Long những lời này nói đến liền có chút quá mức, hắn thực tế là bị tầng kia tầng bất lợi quy tắc cho khí vắng đầu, đối người nhà họ Ân cũng có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Hồng Vũ, thánh nữ Ân tầm ta yêu kiều nói, không được đối ta Ân thị gia tộc thái thượng trưởng lão vô lễ. Ta cũng không phải nhằm vào một người nào đó. Đỗ Long không cam lòng yếu thế nói, ta cũng không có đối thái thượng trưởng lão vô lễ ý tứ, chính là cảm giác người nhà họ Ân sống được cũng quá mức biệt có chút. Thôi, thánh nữ Ân tầm ta còn muốn quát tháo, lại bị một bên thái thượng trưởng lão Ân Đoạn Huyền phất tay ngắt lời nói, Hồng Vũ nói đến cũng không có gì sai, những năm này các ngươi một mực quen thuộc hướng Tháp La gia tộc yếu thế, từ nay về sau nhất định phải cho lão già ta đỉnh lên cái eo, nếu không nhìn lão tổ không đánh các ngươi những này bọn hậu bối. Nào phốc. Đỗ Long trực tiếp bị thái thượng trưởng lão Ân Đoạn Huyền lời nói làm vui, đáy lòng đối Ân thị gia tộc điểm kia chút thành tựu thấy cũng tiêu tán không ít, hắn kỳ thật đối Ân gia cũng không có quá nhiều bán nghiệm. Dù sao, vô luận Ân gia là mạnh là yếu đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều, hắn sớm muộn có một ngày sẽ rời đi núi vàng thế giới. Cái kia, Đỗ Long cố nén ý cười, chuyển mà nhìn phía thánh tử Kha Ma nói, thánh tử Kha Ma âm thầm lưu đồ đối thần miếu trưởng lão hung ác hạ sát thủ, việc này đã chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, không biết phạm phải này tội người phải làm thế nào trừng phạt đâu. Không khí hiện trường đột nhiên vì đó ngưng lại. Tất cả mọi người không ngờ đến Đỗ Long thế mà còn dám tìm thánh tử Kha Ma ma phiền, thế mà còn muốn lợi dụng thần miếu quy tắc đưa cho hắn định tội. Dựa theo thần miếu quy tắc, âm thầm lưu đồ giết tử thần miếu cao tầng trưởng lão kẻ hộ pháp, tội lôi đang chém. Còn không đám những người khác mở miệng nói chuyện, đứng tại Đỗ Long bên cạnh Triệu Phá Quân hộ pháp lập tức trầm giọng cho ra đáp án. Úc. Đỗ Long có chút nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới vậy mà lại có loại chuyện tốt này, ha ha. Vậy liền thỉnh thần miếu cao tầng ra mặt, lập tức tru sát thánh tử Kha Ma cái này đầu đảng tội ác đi. Hồng Vũ, còn không có cùng Đỗ Long đắc ý quá lâu, thánh tử Kha Ma lập tức giận dữ hét: "Ngươi, đây là đang muốn chết. Ngươi yên tâm tốt, liền xem như ngươi chết rồi, bản thánh tử cũng vĩnh viễn sẽ không chết." Thánh tử Kha Ma quyết định hành xử duy nhất đặc xá lệnh. Đến tận đây thánh tử Kha Ma lại không cái gì đặc xá cơ hội, hy vọng ngày sau không tái phạm dưới sát thân chi tội. Còn không cùng Đỗ Long hỏi thăm đặc xá khiến là cái gì, Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão Khải Vung lập tức lớn tiếng tuyên bố. Chương 3005, bán ra lệnh bài, phần 1/2, chương 3005, bán ra lệnh bài, phần 1/2, ở đặc biệt. Thánh tử cùng thánh nữ hai người đều có một lần đặc xá tội ác cơ hội. Cái này nhìn như đối với song phương đều phi thường công bằng cùng công chính, nhưng bất luận nhìn thế nào cái này đặc xá khiến đều là vì thánh tử một phương mà chuẩn bị đây này. Tại nghe xong Triệu Phá Quân hộ pháp đối với đặc xá khiến lai lịch nói rõ về sau, Đỗ Long đáy lòng lần nữa đối cái này cái dăm chó đặc xá khiến cảm thấy đặc biệt im lặng, đáy lòng lập tức minh bạch cái gọi là đặc xá khiến nhìn như không có bất công, kỳ thực lại như cũng là thiên hướng về thánh tử một phương. Bang Ân thị thành viên gia tộc thích lấy đức phục người phân tính, lịch đại thánh nữ giữ gìn tự thân hình tượng cũng không kịp, há lại sẽ làm ra cùng loại thánh tử nhằm vào Đỗ Long đủ loại âm mưu thủ đoạn. Cho nên, mặt ngoài nhìn như công bằng công chính lệnh đặc xá, trên thực tế tuyệt giới đại bộ phận tình huống hay là đối thánh tử một loại bảo hộ. Đến tận đây, trưởng lão Hồng Vũ một mình khiêu chiến thánh tử trận doanh, đồng thời tới trước mặt mọi người rằng co một chuyện cũng coi là có kết quả cuối cùng vẫn là lấy Hồng Vũ đạt được thắng lợi hạ màn kết thúc. Nhưng mặt ngoài thắng lợi, rất nhiều người đáy lòng đều phi thường rõ ràng một điểm, đó chính là thánh tử sau lưng Tháp La gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn liền đúng rồi. Hôm nay lần này rằng co sự kiện đã thương tổn nghiêm trọng đến thánh tử trận doanh uy tín lực, như nếu không thể đem nó triệt để xóa bỏ, ngày sau thế lực khác lại sẽ như thế nào đối đãi thánh tử trận doanh. Đương nhiên, đây đều là sự tình phía sau, hiện tại Đỗ Long thì là tại Triệu Phá Quân hộ pháp đám người chen chúc phía dưới, nên ngang địa tiến vào Kim Sơn thần miếu. Thánh trên tử cung không người đã toàn bộ lui tán vào trong cung, thánh nữ cung trên không cũng chỉ còn lại có thánh nữ Ân Tầm Tạ cùng các khâu đại hộ pháp, hai người tựa hồ đang đợi Đỗ Long leo lên thần miếu muốn cùng ở trước mặt một lần. Nói đùa, việc này mặc dù tạm thời xem như giải quyết tốt, nhưng hai người đáy lòng đối với Đỗ Long lần này tử cực Hàn Uyên chuyến đi, vẫn còn có vô số nghi vấn quấn quanh trong lòng. Nếu là không thể được đến bọn hắn muốn đáp án, hai người đêm nay chỉ sợ toàn bộ đều muốn mất ngủ. Đỗ Long cũng không có cự tuyệt hai người mời, trực tiếp cùng Triệu Phá Quân hộ pháp đi tới thánh nữ cung, về phần đội ngũ ở trong những người khác thì là hoàn toàn tán đi. Thánh nữ cung bên trong, thánh nữ Ân Tầm Tạ cố ý triệu kiến Đỗ Long thời điểm, thánh trong tử cung lại là không có chút nào bình tĩnh. Bởi vì thái thượng nhị trưởng lão Á Hằng làm phản nguyên nhân, thánh tử Kha Ma cùng thái thượng đại trưởng lão Khải Vung đem đáy lòng tất cả lửa giận, toàn bộ đều phát tiết đến Á Hằng kia nhất hệ tộc trên thân người. Một trận thanh thế thật lớn đại thanh lý hành động, tại Tháp La bên trong gia tộc triệt để triển khai, Á Hằng sau lưng dòng chính một mạch toàn bộ đều gặp liên lụy, liền coi như bọn họ nhưng thật ra là vô tội cũng khó thoát chịu tội. Đương nhiên, tương đối sống sót vô tận thuế nguyệt tu sĩ mà nói, rất nhiều nhân thân sau đều có đếm bằng ức mà tính hậu thế. Á Hằng sớm đã đem những cái kia cùng mình quan hệ hơi gần tộc nhân mang rời gia tộc, về phần còn lại những cái kia hậu thế sống hay chết, hắn cũng mảy may sẽ không để ở trong lòng liền đúng rồi. Tháp La bên trong gia tộc, nương theo lấy một trận đại thanh tẩy qua đi, Tháp La gia tộc gia phả bên trên trực tiếp bị vạch rơi lấy Á Hằng cầm đầu mấy trăm triệu tộc nhân, ở trong trừ Á Hằng cái này thái thượng nhị trưởng lão bên ngoài, còn có hai ba cái thỉnh lĩnh hay là thần miếu trưởng lão. Bọn hắn đều bị Á Hằng mang đi, trước đó còn bị kêu đi ra trước mặt mọi người làm chứng, tự nhiên cũng liền không cách nào lại trở lại Tháp La gia tộc. Hồng Võ trưởng lão, ngay tại Tháp La gia tộc quy mô thanh lý phản đồ thời điểm, thánh nữ cung bên trong tòa nào đó đại điện bên trong, thánh nữ Ân Tầm Tạ thần sắc phức tạp mở miệng dò hỏi, "Ngài phải chăng đạt tới trong truyền thuyết lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới?" Tại bên trong tòa đại điện này, trừ thánh nữ Ân Tầm Tạ cùng Đỗ Long bên ngoài, còn có bao quát các khâu đại hộ pháp, Triệu Phá Quân hộ pháp ở bên trong bốn tên lệ thuộc vào thánh nữ trận doanh các hộ pháp. Trên thực tế, tại bên trong tòa đại điện này phát sinh hết thảy, sẽ còn bị âm thầm truyền thâu đến Ân thị gia tộc thái thượng trưởng lão nghị sự đại điện. Mười mấy tên Ân thị gia tộc các thái thượng trưởng lão giờ phút này đang ngồi ở trong đại điện an tĩnh quan sát một cái giả lập hình tượng, còn không có đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới. Đỗ Long rất dứt khoát lắc đầu phủ định nói, nhưng khoảng cách cuối cùng đột phá lục giai đại viên mãn vô địch cảnh, hẳn là chỉ kém sau cùng Lâm Môn một cước. Không có đột phá lục giai đại viên mãn vô địch cảnh. Ân Tầm Tạ chớp mắt to xinh đẹp, hơi nghi hoặc một chút địa nói lầm bầm, kia lại là làm sao có thể lấy sức lực một người chiến thắng thi triển sáu cạnh chiến trận sáu tên Tháp La gia tộc các thái thượng trưởng lão? Có lẽ Đỗ Long đáy lòng cũng không quá muốn trả lời vấn đề này, cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ nói, chỉ có thể coi là ta tương đối may mắn một chút ta. Tay Lý Chính Tốt có khắc chế đối phương một chút thủ đoạn. Đối với hắn cái này lập lờ nước đôi trả lời, tất cả nhìn xem hắn người hiển nhiên đều phi thường không hài lòng, cuối cùng vẫn là từ các khâu đại hộ pháp kế tục khai miệng dò hỏi, Hồng Võ trưởng lão, trước đó từng nói qua ngươi tu luyện chính là tương đối hiếm thấy đa chiều thời không sáng thế công pháp, chắc hẳn cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể lấy được sắp đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới chiến lực a. Xem như thế đi. Đỗ Long thấy là mặt mũi hiền lành các khâu đại hộ pháp hỏi thăm, ngữ khí lập tức hòa hoãn không ít nói, đây chẳng qua là ta tại chiến lược cá nhân bên trên một chút ưu thế, cũng không phải là đạt được thắng lợi mấu chốt nhất ỷ vào. Như thế nói đến, thánh nữ Ân Tầm Tạ nhịn không được lần nữa giọng dịu dàng truy vấn, Hồng Võ trưởng lao trong tay còn có cái khác mấu chốt ỷ vào. Xin hỏi những mấu chốt này ỷ vào lại là cái gì đâu? Đỗ Long dương mắt nhìn hướng ngồi ngay ngắn ở chủ vị thánh nữ Ân Tầm Tạ, không thể không nói cái này Ân thị gia tộc thiên chi tiểu nữ dung mạo xinh đẹp quynh quốc quynh thành, chỉ là nàng đối mặt địch nhân lúc mềm yếu biểu hiện để cho mình đấy lòng làm sao cũng không nổi lên được nửa điểm hảo cảm. Thôi, Đỗ Long mặt không thay đổi khoát tay một cái nói, dù sao trên người ta một số bí mật, thánh tử trận doanh bên kia sớm muộn đều sẽ tiết lộ ra ngoài, đã như vậy, vậy ta liền nói đơn giản nói chuyện lần này từ cực Hàn Uyên bên trong kinh lịch đi. Mọi người nghe tới cái này bên trong tất cả đều mặt mũi tràn đầy mong đợi ngồi thẳng thân thể, liền ngay cả Ân thị gia tộc những thái thượng trưởng lão này nhóm cũng không thể ngoại lệ, từng cái tất cả đều vô ý thức thân hình hơi rét. Ngay sau đó, Đỗ Long chọn những cái kia đã không tính là gì bí mật đơn giản thuật nói một lần, trừ lần nữa gặp thánh tử trận doanh truy sát đại khái trải qua bên ngoài, hắn tại tử cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm kỳ ngộ càng là cắt giảm rất nhiều. Hắn cũng không có đem mình biến thân tiến vào hạch tâm hố to, sau đó ở trong đó chứng kiến hết thể nói thẳng ra. Vẹn vẹn chỉ nói là mình vì tránh né truy sát, nội nhập khu vực trung tâm tòa nào đó hang động, đồng thời ở trong đó may mắn địa đạt được một cái vĩnh hằng pháp khí bảo tháp vân vân. Liền xem như bị hắn nghiêm trọng cắt giảm phiên bản tin tức, rơi vào hiện trường trong thai mọi người cũng là để người rung động không thôi, từng cái tất cả đều nghe được trợn mắt hốt mồm, tâm trí hướng về Hồng Võ trưởng lão. Thánh nữ Ân Tầm Tạ nghe xong Đỗ Long giảng thuật về sau, dẫn đầu đặt câu hỏi, như thế nói đến, ngài trong tay trừ có một kiện vĩnh hằng bảo tháp pháp khí bên ngoài, còn thành công thu hoạch được như là kim cương bảo luân, cổ trung cùng mọi nhiều kiện vĩnh hằng pháp khí. Không sai. đây đều là mình thẳng thắn tin tức. Đỗ Long không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, những cái kia đều là ta từ ba vị Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão tay ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Hắn cũng không lo lắng Ân Thị gia tộc sẽ đỏ mắt sau đó cùng mình yêu cầu, mình gia nhập Thánh Nữ trận doanh công hơn chắc tuyệt, đối phương rất không có khả năng chẳng những không có ban thưởng, còn không biết xấu hổ hướng mình mở miệng tắt muốn chỗ tốt. Chương 3005, bán ra lệnh bài, phần 2, 2. Chương 3005, bán ra lệnh bài, phần 2, 2. Ở phương diện này dựa theo Ân Thị gia tộc một quen phong cách hành sự đến xem, ứng nên sẽ không làm loại này mặt dày vô sỉ hành vi. Đại điện bên trong, mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái, có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một chút nóng bỏng. Đang ngồi liền xem như thánh nữ Ân Tầm Tạ trong tay, chỉ sợ cũng không có Đỗ Long nhiều như vậy vĩnh hằng pháp khí, chớ nói chi là mắt khác bốn tên các hộ pháp. Hồng Võ trưởng lão, thánh nữ Ân Tầm Tạ cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra, không biết ngài có phải không có đem một bộ phân vĩnh hằng pháp khí bán đi dự định. Không có. Đỗ Long không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói, chắc hẳn chư vị ngồi ở đây đều biết, ta có được ba đầu nhiều cánh tay hình thái chiến đấu, ở đây hình thái chiến đấu phía dưới, chỉ là mấy món vĩnh hằng pháp khí chính ta đều còn chưa đủ dùng đây này. Nhìn thấy hiện trường mọi người đồng ý gật đầu, hắn lúc này mới thoại phong nhất chuyển nói, bất quá, ta lần này còn thu hoạch đại lượng núi vàng lệnh bài, bọn chúng mục tiêu đối ta đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, ngược lại là có thể cân nhắc đem nó toàn bộ bán đi. Dựa theo Đỗ Long kế hoạch, chỉ cần hắn đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, đến lúc đó trừ phi có chuyện phải làm, nếu không tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất đột phá cung phi thăng rời đi. Cho nên hắn lần này trở về Kim Sơn Thần Miếu rất trọng yếu một việc chính là đem trong tay núi vàng lệnh bài toàn bộ bán đi, hết thể hối đoái thành vì tương lai mang đi ra ngoài hữu dụng các loại tài nguyên. Đại lượng núi vàng lệnh bài. Thánh nữ Ân Tầm Tạ hơi có vẻ thất vọng, đồng thời vẫn có chút hiếu kỳ nói, không biết Hồng Võ trưởng lão lần này tại Tử Cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm tổng cộng thu hoạch bao nhiêu mai núi vàng lệnh bài đâu? Có chừng hơn 10.000 mai đi. Đỗ Long cũng không có đem chân thực số lượng trực tiếp báo ra đi, như thế tuyệt đối sẽ gây nên hành động, đồng thời còn có thể dẫn đến lệnh bài giá bán nghiêm trọng rút lại. Dù sao, vật hiếm thì quý là chân lý vĩnh hằng không đổi, một khi cái nào đó vật phẩm số lượng đột nhiên đánh vỡ thị trường cung cầu cân bằng, thế tất sẽ dẫn đến nó giá trị cấp tốc rút lại. Đỗ Long tại Tử Cực Hàn Nguyên bên trong chọn bện thu lấy tiếp cận 100.000 mai núi vàng lệnh bài, hắn nếu là đem cái này khủng bố số lượng triệt để công bố ra ngoài, đến lúc đó tuyệt đối sẽ gây nên núi vàng lệnh bài thị trường một lần trên diện rộng ba động. Hơn 10.000 mai núi vàng lệnh bài, coi như Đỗ Long chỉ là thả ra hơn 10.000 mai số lượng, y nguyên vẫn là đem hiện trường mọi người cho rung động phải không nhẹ, Cắt Khâu đại hộ pháp cả khuôn mặt cũng vì đó biến sắc. Đương nhiên, là một tên đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn đại hộ pháp, Cắt Khâu bản nhân đối núi vàng lệnh bài cũng không có quá lớn nhu cầu, làm sao làm vì một cái tại núi vàng thế giới sống sót vô tận tuế nguyệt tồn tại, phía sau hắn gia tộc hậu đại số lượng lại cực kỳ to lớn. Khổng lồ cơ số tự nhiên cũng sẽ có to lớn nhu cầu, lại nhiều núi vàng lệnh bài Cắt Khâu đại hộ pháp chỉ sợ cũng sẽ không nhàn nhiều liền đúng rồi. Như vậy đi, Thánh nữ Ân Tầm Tạ bằng vào nữ nhân giác quan thứ 7, có thể cảm nhận được Đỗ Long đối bất mãn của mình, vì lấy lòng trực tiếp mở miệng nói ra, ta nguyện ý thay đồng hồ Ân Thị gia tộc ra mặt, lấy thị trường bình quân giá cả hướng Hồng Vũ hộ pháp thu mua 5.000 mai núi vàng lệnh bài. Đa tạ thánh nữ điện hạ, cái này bên trong là 5.000 mai núi vàng lệnh bài, mời thánh nữ điện hạ kiểm tra và nhận. Đỗ Long trực tiếp phất tay đem một mai không gian giới chỉ đưa đến Ân Tầm Tạ trước mặt. Cái kia, thánh nữ Ân Tầm Tạ hiển nhiên không ngờ đến hắn sẽ như thế dứt khoát, cũng không có kẻ mặc cả liền trực tiếp đem 5.000 mai núi vàng lệnh bài đưa đến trong tay mình. Tại xác định trong không gian giới chỉ xác thực có 5.000 mai núi vàng lệnh bài về sau, nàng lúc này mới trầm ngâm hỏi, không biết Hồng Võ trưởng lão hy vọng ta xuất ra cái gì tài nguyên tới mua cái này 5.000 mai núi vàng lệnh bài đâu? Nếu có thể, tận lực dùng các loại thiên tài địa bảo loại tài nguyên đến hối đoái đi. Đỗ Long suy nghĩ một chút lập tức có quyết định. Tại núi vàng thế giới nhất thông dụng tài nguyên không phải vĩnh hằng khoáng thạch không ai có thể hơn, mà Đỗ Long trong tay lại đã sớm có được tương đương số lượng vĩnh hằng thần khoáng, lần này thẳng nếu có thể đổi lấy cái khác tài nguyên cũng không tệ. Được. Thánh nữ Ân Tầm Tạ cũng không có làm khó, trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, sau đó ta sẽ để cho người chỉnh lý ra một phần đủ để mua 5.000 mai núi vàng lệnh bài thiên tài địa bảo, đưa đến Hồng Võ trưởng lão trong tay. Đa tạ. Đỗ Long chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hồng Võ trưởng lão. Thấy hai người đạt thành giao dịch về sau, Cắt Khâu đại hộ pháp lúc này mới lên tiếng nói, ta cũng nguyện ý dùng thị trường bình quân giá cả, hướng ngươi mua 3.000 mai núi vàng lệnh bài, chỉ là trong tay của ta cái khác tài nguyên cũng không nhiều, chỉ có thể dùng vĩnh hằng thần khoáng đến hối đoái. Không có vấn đề. Đỗ Long không chút do dự gật đầu đáp ứng. Sau đó đem một mai không gian giới chỉ đưa đến Cắt Khâu trước mặt, đây là 3.000 mai núi vàng lệnh bài. Còn lại ba đại hộ pháp thấy thế, nhao nhao mở miệng biểu thị nguyện ý theo giá thị trường mua Đỗ Long trong tay còn lại 2.000 mai núi vàng lệnh bài, bọn hắn rất nhanh cũng thu được tương ứng số lượng lệnh bài. Đến tận đây, Đỗ Long trong tay núi vàng lệnh bài trực tiếp ra 10.000 mai, hơn nữa còn là tại không có thay đổi trước mắt giá thị trường giá cả cơ sở bên trên có thể hiệu quả. Cái kia, đợi đến núi vàng lệnh bài giao dịch kết thúc về sau, Đỗ Long lúc này mới trầm ngâm hỏi, ta nghĩ kế tiếp theo khiêu chiến sắp xếp ở phía trước các trưởng lão, tranh chiếm được xếp hạng đệ nhất trưởng lão vị trí, không biết làm như vậy có cái gì ban thưởng cùng chỗ tốt đâu. Ha ha. Cắt Khâu đại hộ pháp luốt râu khẽ cười nói, chắc hẳn ngươi cũng biết trưởng lão xếp hạng việc quan hệ tài nguyên phân phối, xếp hạng càng đến gần trước ban thưởng càng nhiều, nhưng mà so với tài đại khí thu Hồng Võ trưởng lão mà nói, chỉ là như vậy một chút ban thưởng tiền lương căn bản cũng không giá trị nhất lên nha. Ha ha ha. Đại điện bên trong lập tức vang lên từng đợt thiện ý tiếng cười, hiện tại dùng tài đại khí thu để hình dung Đỗ Long thật đúng là chuẩn xác. dù sao tại phía sau hắn cũng không có gia tộc cự phách thành viên cần hải lượng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, trong tay hắn có được nhiều như vậy tài phú muốn nói là tài đại khí thô không có chút nào khoa trương. Trừ ban thưởng cùng tiền lương bên ngoài, chẳng lẽ liền không có cái khác đường chỗ tốt? Nếu là không có chỗ tốt ta cũng lười đi tranh đoạt cái gọi là trưởng lão xếp hạng. Đỗ Long sờ sờ chóp mũi hơi có vẻ lúng túng nói, hiện tại xếp hạng thứ nhất trưởng lão tên là Á Ma Tư, lệ thuộc vào thánh tử trận doanh một phương, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đem hắn đá xuống thứ nhất bảo tọa, đồng thời vào ở đến đệ nhất trưởng lão bên trong phủ sao? Triệu Phá Quân gặp hắn vô lợi không dậy sớm dáng vẻ, tại chỗ trợn mắt hỏi ngược lại. Như thế một cái phi thường lý do không tệ. Đỗ Long có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp hướng Á Ma Tư đệ nhất trưởng lão khởi xướng kiêu chiến, ai bảo hắn lệ thuộc vào thánh tử trận doanh một phương đâu. Ha ha. Triệu Phá Quân cởi mở cười to nói, không sai, chính là muốn áp chế một chút Á Ma Tư tiểu tử kia nhuệ khí, từ nay về sau vô luận là trưởng lão hay là hộ pháp thứ nhất, đều lệ thuộc vào bên ta trận doanh a. Ha ha ha, chương 3006, tiếp nhận khiêu chiến chương 3006, tiếp nhận khiêu chiến đều nghe nói không. Trước đây không lâu vừa mới cùng thánh tử trận doanh rằng có Hồng Võ trưởng lão, lại chạy đến đấu chiến điện trước mặt mọi người khiêu chiến xếp hạng thứ nhất Á Ma Tư trưởng lão á. Khiêu chiến Á Ma Tư đệ nhất trưởng lão. Kia Á Ma Tư sao dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn? Dù sao Hồng Vũ chính là lấy vậy một cái sáu tên tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão ngoan nhân a. Đúng vậy a. Mặc dù nghe nói Á Ma Tư trưởng lão cũng là có được lục giai đỉnh cực hạn chiến lực cường giả, nhưng nếu là cùng Hồng Võ trưởng lão so sánh, thủy chung vẫn là kém một mảng lớn đâu. Theo ta được biết, Á Ma Tư đệ nhất trưởng lão tựa hồ còn tại tòa nào đó hiểm cảnh bên trong mạo hiểm chưa từng trở về, đoán chừng là sẽ không tiếp nhận khiêu chiến đi. Không phải vậy, thánh tử điện hạ đã hướng Á Ma Tư phát ra triệu hồi lệnh, chắc hẳn hắn giờ phút này hiện đang trở về thần miếu trên đường a. Kim Sơn thần miếu, chỉ cần tin tức hơi linh thông một điểm người đều đang nghị luận chuyện này. Hồng Võ trưởng lão khiêu chiến đệ nhất trưởng lão Á Ma Tư một chuyện, tuyệt đối có thể tính là làm trước Kim Sơn thần miếu phát sinh thứ nhất đại sự, cái khác bất cứ chuyện gì hiện tại trước mặt nó đều phải đứng sang bên cạnh. Tam đại hiểm cảnh một trong, vong linh tung lũng nhỏ bên trong. Một đạo thân ảnh khôi ngô chính lặng yên hành tẩu tại âm u tung lũng nhỏ chỗ sâu, hắn người khoác một bộ áo giáp màu vàng sậm, trong tay phân biệt nắm giữ ám kim hộ thuẫn cùng ám kim trường mâu. Vẹn vẹn chỉ là từ áo giáp, hộ thuẫn cùng trường mâu tính chất đến xem, cũng có thể thấy được đến bọn chúng hẳn là một bộ giống nhau tính chất bà bối. Nếu như chỉ là hộ thuẫn cùng trường mâu cái kia cũng thôi, nhưng nếu là trên thân áo giáp cũng là giống nhau tính chất, vậy cái này bộ binh giáp giá trị tuyệt đối bất phàm. Cũng chính là bởi vì có bộ giáp này thủ hộ, trước mắt vị này thần miếu đệ nhất trưởng lão Á Ma Tư mới dám một mình như thế xâm nhập tam đại hiểm cảnh một trong vong linh tung lũng nhỏ. Âm u tung lũng nhỏ nội bộ âm phong trận trận gào thét mà qua, mơ hồ có thể từ tiếng gió rít gào ở trong nghe thấy một chút quỷ khóc sói gào tiếng rít, vẻn vẹn chỉ là nghe thấy những âm thanh này liền sẽ để người có loại không hàn mà túc cảm giác. Á Ma Tư không nhìn những này quỷ khóc sói gào tiếng rít, tựa hồ đã sớm quen thuộc loại này âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, một đôi sắc bén ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua xung quanh. Âm phong gào thét tung lũng nhỏ bên trong, khắp nơi có thể thấy được các loại lớn tiểu không một hài cốt, hàn phong từ hài cốt khe hở ở giữa quét mà qua hạ, liền sẽ phát ra loại kia kinh khủng tiếng rít. Cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian, hắn liền sẽ một mình chạy ở đây đến đi một vòng, coi như đến nay vẫn không dám xâm nhập quá sâu khu vực trung tâm, ít nhất cũng so người khác muốn càng xâm nhập thêm một chút. Mà hắn hiện tại liền đứng tại một mảnh ngoại nhân cực ít dám đạt tới khu vực, vì ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện đột nhiên tập kích, hắn cũng thời khắc đều duy trì hình thái chiến đấu không dám có một tia lười biếng. Chính một mình chậm rãi tiến lên thời khắc, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, lúc này bốn phía lại liếc nhìn một vòng cũng chưa phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào về sau, lúc này mới lấy ra truyền tin trận thạch bắt đầu tra xem ra. Thánh tử triệu hoán. Cái kia Hồng Võ trưởng lao hướng mình phát ra khiêu chiến. Khi hắn thấy rõ gửi thư nội dung về sau, thần tình trên mặt lập tức trở nên cực kỳ không vui, lập tức cho gửi thư người về một cái tin tức quá khứ. Ta ngay tại thăm dò vong linh tung lũng nhỏ thời khắc trọng yếu, mời ngươi ra thư hồi đáp chuyển cáo thánh tử điện hạ một tiếng, liền nói ta cự tuyệt tiếp nhận Hồng Võ trưởng lao đấu chiến khiêu chiến. Á Ma Tư trưởng lão vừa mới đem tin tức truyền tống ra ngoài, tên kia phụ trách tiến vào vong linh tung lũng nhỏ liên lạc Á Ma Tư tuyến nhân lập tức trả lời nói, thánh tử điện hạ muốn ta nói cho ngài, Hồng Võ trưởng lão tại Tử Cực Hàn Nguyên không chỉ có giết chết nhiều tên bên ta trận doanh tinh anh trưởng lão, còn từng giết chết hai tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão, mời ngài nhất thiết phải trở về khảo thí đối phương chân thực chiến lực, thánh tử điện hạ mới có thể căn cứ khiêu chiến kết quả làm ra tương ứng bố trí. Cái gì? Một mực tại vong linh tung lũng nhỏ bên trong mạo hiểm sông sao Á Ma Tư, rất hiển nhiên cũng không rõ ràng trước đây không lâu phát sinh sự tình, tại chỗ hoàng sợ nói, Hồng Vũ giết chết hai tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão, hắn chẳng lẽ đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới sao? Không có. Tên địa liên lạc tuyến nhân lập tức trả lời, nghe nói cũng chỉ là đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn, vẫn chưa đột phá lục giai đại viên mãn vô địch chi cảnh. Tĩnh. Á Ma Tư cao mày, yên lặng đứng tại kia bên trong nhìn chăm chú suy nghĩ lấy cái gì, như thế suy nghĩ chỉ chốc lát sau rốt cục chậm rãi ngẩng đầu quét liếc xung quanh. Thôi, dù sao vong linh tung lũng nhỏ bày ở cái này bên trong vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, cùng đấu chiến khiêu chiến kết thúc về sau lại đến dò xét cũng không muộn. Hắn rất nhanh liền có quyết định. Trên thực tế, Á Ma Tư cũng muốn đi gặp một lần Đỗ Long, nghĩ biết mình cùng đối phương chiến lực có bao nhiêu chênh lệch. Tu vi đạt tới giống bọn hắn loại này lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn bên ngoài, lại nghĩ tìm tới một cái thế lực ngang nhau đối thủ coi như không rất dễ dàng. Có thể cùng thực lực tương đương đối thủ luận bàn khiêu chiến, nhiều khi hiệu quả muốn thắng qua một mình vùi đầu khổ tu vô số năm. Siêu. Đã có quyết định, Á Ma Tư cũng không do dự nữa, trực tiếp quay người ra tốc dọc theo đường về điện tiệm mà qua. Trước mắt con đường này tương đối hắn mà nói không thể quen thuộc hơn được, tự nhiên cũng liền không cần lại lo lắng kia ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Kim Sơn Thần Miếu, đấu chiến trước điện trên quảng trường. Đỗ Long yên lặng đứng tại kia bên trong quan sát giả lập hình tượng làm một trận đấu chiến khiêu chiến, kia là hai tên xếp tại 200 có hơn trưởng lão ngay tại đấu chiến khiêu chiến. Mặc dù bây giờ hắn lại đến nhìn 200 tên có hơn đấu chiến khiêu chiến đã không có ý nghĩa lớn cỡ nào, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Tại bên cạnh hắn trên quảng trường, có tư cách tiến vào nơi đây người không ngừng tràn vào, bởi vì những cái kia thân phận tương đối cao người cũng chưa tới, tạm thời cũng không có ai dám hướng Đỗ Long bên cạnh gót. Rất nhiều thân phận tương đối cao người đều đang yên lặng chờ đợi đệ nhất trưởng lão Á Ma Tư trở về, hắn nếu như không tuân vong linh thung lũng nhỏ đuổi trở lại, vậy bây giờ liền chạy tới đấu chiến trước điện quảng trường đi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe nói Á Ma Tư đã đi ra vong linh thung lũng nhỏ, xem ra hắn cái này là chuẩn bị trở lại đón thụ Hồng Võ trưởng lão đấu chiến khiêu chiến. Ha ha, một trận trò hay sắp diễn ra, ta ngược lại muốn xem một chút cái này Hồng Võ trưởng lão thực lực cường đại cỡ nào, lại có thể lấy sức lực một người nên chiến 6 tên Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão lúc, còn có thể thành công diện sát 2 người thu phục một người. Khi Á Ma Tư mới vừa đi ra vong linh thung lũng nhỏ, hành tung của hắn lập tức liền bị thế lực khắp nơi an trí ở cửa ra chỗ nhãn tuyến phát hiện, sau đó lập tức liền bị truyền tống ra ngoài. Sau một lát, hắn kia phong trần mệt mỏi thân ảnh liền xuất hiện tại chủ thánh thành bên trong, thẳng đến ở giữa tòa thánh thành khu vực Kim Sơn Thần Miếu điện xạ mà tới. Á Ma Tư, thánh tử Kha Ma thanh âm trực tiếp tại hắn trong đầu vang lên nói, chắc hẳn ngươi đã biết được trận chiến này ý nghĩa trọng yếu đi. Ta minh bạch, Á Ma Tư lập tức truyền âm trả lời, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó điệu thăm dò ra đối thủ chiến lược chân chính. Rất tốt, thánh tử Kha Ma phi thường hài lòng hồi đáp, vậy liền xin nhờ Á Ma Tư trưởng lão. Nhiều tên tinh anh trưởng lão máu tươi không thể chạy vô ích, Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão nợ máu nhất định phải để tên hôn đản kia hoàn lại. Vẹn vẹn chỉ là một trận giả lập đấu chiến khiêu chiến, ta chỉ sợ không cách nào làm cho Hồng Vũ nợ máu trả bằng máu. Á Ma Tư có chút không hiểu rõ thánh tử là có ý gì. Ừm, báo thù rửa hận tạm thời còn không cần ngươi tới ra tay, ngươi chỉ cần toàn lực thăm dò ra đối thủ tu vi chân chính là được, về phần sự tình phía sau liền giao cho chúng ta đến giải quyết đi, thánh tử Kha Ma lập tức giải thích nói. Tốt, Á Ma Tư lúc này mới gật đầu trả lời, như không có chuyện gì khác, vậy ta liền trực tiếp chạy tới đấu chiến điện tiếp nhận đối phương đấu chiến khiêu chiến. Đi thôi. Giữa song phương đối thoại vẫn chưa tiết lộ ra ngoài, Á Ma Tư cũng liền không lại tiến về thánh tử cung, trực tiếp lách mình tiến vào hạch tâm thần miếu sau đó hướng phía đấu chiến điện chạy tới. Á Ma Tư xuất hiện, những cái kia nguyên bản còn tại ngắm nhìn người rốt cục có động tĩnh, nhao nhao lách mình chạy tới đấu chiến điện. Cùng loại này cấp bậc giả lập đấu chiến khiêu chiến cực kỳ hiếm thấy, bất kỳ cái gì một tên cường giả trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý bỏ lỡ. Cơ hồ ngay tại Á Ma Tư xuất hiện tại đấu chiến trước điện quảng trường một khắc này, hai đại trận doanh rất nhiều cường giả nhao nhao hiện thân, trong đó còn bao gồm Tháp La gia tộc nhiều tên các thái thượng trưởng lão. Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão Khải Vung thình lình xuất hiện, tương lai Tháp La gia tộc nếu muốn lại ra tay đối phó Đỗ Long, làm Tháp La gia tộc đệ nhất cường giả Khải Vung tất nhiên sẽ tham chiến. Cho nên, trước đó dò xét tra rõ ràng đối thủ tu vi thật sự, cũng là Khải Vung nhất định phải làm một việc, đây cũng là vì cái gì thánh tử sẽ cố ý mời đệ nhất trưởng lão Á Ma Tư trở về tiếp nhận đấu chiến khiêu chiến nguyên nhân chủ yếu một trong. Hồng Vũ, đấu chiến trước điện trên quảng trường, dáng người khôi ngô Á Ma Tư đi tới Đỗ Long trước mặt, sắc bén ánh mắt còn như lưỡi dao rơi ở trên người hắn nói, ta tiếp nhận ngươi đấu chiến khiêu chiến, hy vọng ngươi có thể xuất ra toàn bộ thực lực, nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở thành Kim Sơn Thần Miếu đệ nhất trưởng lão. Nhìn tình huống đi. Đỗ Long nét miệng lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lên Á Ma Tư nói, muốn ta xuất ra toàn bộ thực lực, vậy phải xem ngươi có hay không tư cách kia. Hừ. Á Ma Tư tựa hồ cũng không có bị một câu nói kia chọc giận, trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, kia liền so tài xem hư thực đi. Hy vọng thực lực của ngươi cùng miệng đồng dạng cứng rắn. Ném câu này ngoan thoại về sau, hắn liền trực tiếp lách mình phóng tới đấu chiến cửa điện, không tiếp tục để ý sau lưng Đỗ Long. Đỗ Long cũng không có bởi vì đối thủ vô lý mà bất mãn, tại khóe miệng của hắn ngược lại hơi nhếch lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Á Ma Tư biểu hiện để đáy lòng của hắn dấy lên một chút chiến ý. Dưới tình huống bình thường, Á Ma Tư mặc dù cũng đạt tới lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn chiến lực, nhưng tại cùng Đỗ Long lấy được tiêu nhân chiến tích cùng so sánh liền kém rất nhiều. Nhưng Đỗ Long đáy lòng nhưng cũng phi thường minh bạch, trước mắt cái này Á Ma Tư thực lực cũng không yếu, tuyệt đối xem như một cái phi thường thích hợp bản thân đối thủ tốt. Siêu. Đỗ Long thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh giả lập đấu chiến hình tượng liền tùy theo phát sáng lên, tại một đầu âm u thung lũng nhỏ bên trong xuất hiện hai đạo rằng có thân ảnh. A, đây không phải Á Ma Tư am hiểu nhất vong linh thung lũng nhỏ giả lập địa hình sao? Tên kia cũng là không khách khí, trực tiếp trên mặt đất lợi bên trên lựa chọn đối với mình có lợi nhất hoàn cảnh. Một cây làm chẳng nên non, nếu như Hồng Võ trưởng lão không đồng ý, Á Ma Tư coi như nghĩ tuyển cũng không được tuyển nha. Sự thật cũng chính là Đỗ Long đồng ý kết quả, Á Ma Tư hỏi thăm hắn muốn cái gì chiến đấu địa hình lúc, hắn trực tiếp trả lời nói không quan trọng, có thể tùy ý Á Ma Tư làm ra lựa chọn, mà Á Ma Tư thì là không khách khí chút nào lựa chọn cái này chiến đấu địa hình. Là cái này, Tam đại hiểm cảnh một trong vong linh thung lũng nhỏ. Đỗ Long cũng không đội lấy khai chiến, mà là hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh, mở miệng dò hỏi. Không sai. Á Ma Tư rất dứt khoát gật đầu thừa nhận nói, chắc hẳn Hồng Võ trưởng lão còn chưa hề từng đi qua cái này hiểm cảnh a. Phải. Đỗ Long cũng thành thật gật đầu thừa nhận nói, nghe nói Á Ma Tư trưởng lão thường xuyên đến kia bên trong mạo hiểm xung sáo, chắc hẳn đối vong linh thung lũng nhỏ bên trong hoàn cảnh tương đối quen thuộc a. Kia là tự nhiên. Á Ma Tư gật đầu đáp, đã đấu chiến khiêu chiến địa hình đã tuyệt định, ngươi lại muốn đổi ý coi như không kịp. Ha ha. Đỗ Long lắc đầu bật cười nói, thực lực tu vi đạt tới chúng ta loại cảnh giới này về sau, chỉ là một điểm địa hình bên trên vấn đề, chẳng lẽ còn có thể chi phối cuối cùng khiêu chiến kết quả không thành? Kia cũng khó mà nói. Á Ma Tư cười như không cười nhìn xem hắn nói, vong linh thung lũng nhỏ tam đại hiểm cảnh chi danh cũng không phải nói quá ra, giả lập đấu chiến không gian mô phỏng ra vong linh thung lũng nhỏ. Trên cơ bản đã đem trong đó đại đa số huyền diệu đều mô phỏng ra a. Mô phỏng lưu vong linh thung lũng nhỏ đại đa số huyền diệu. Đỗ Long khẽ cau mày nói, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này chiến đấu còn sẽ có thực lực cường đại vong linh ra quá nhiều không thành? Hắc hắc. Á Ma Tư cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi, hảo hảo hưởng thụ vong linh thung lũng nhỏ bên trong các loại nguy hiểm đi. Ô ô ô. Cơ hồ ngay tại Á Ma tiếng nói vừa mới rơi xuống, từng đợt quái dị ô ô tiếng rít liền tùy theo vang lên, vong linh thung lũng nhỏ bên trong đặc hữu phong thanh giống như ma âm rót vào Đỗ Long trong tai. Dần dần, những này gió gào thét tựa hồ trở nên có chút quỷ dị, mơ hồ có thể từ đó nghe thấy các loại làm cho người tê cả da đầu tiếng quỷ khóc sói tru. Đối mặt bất thình lình dị biến, Đỗ Long mặc dù không có bị hù dọa, sắc mặt của hắn lại cũng biến thành ngưng trọng lên. Bởi vì cái gọi là không biết thường thường mới là nhất làm cho lòng người bên trong không nắm chắc tồn tại, hắn mặc dù đã từng nhìn qua tam đại hiểm cảnh các loại tin tức, đáng tiếc nhưng lại chưa bao giờ từng tiến vào bên trong mạo hiểm sông sáo qua. Chịu chết đi. Á Ma Tư lạnh lùng khẽ quát một tiếng, trong tay trường mâu lập tức thẳng đến Đỗ Long chính diện tật đâm tới. Nhìn như phổ thông một mâu đâm ra, lại làm cho Đỗ Long có loại thiểm điện đánh phía mặt cảm thụ, vô ý thức muốn né tránh nhưng bước chân lại trở nên có chút chậm chạp. Không được. Vong linh thung lũng nhỏ tựa hồ sẽ ảnh hưởng tâm thần của người ta, để người trong bất chi bất giác chịu ảnh hưởng cùng quá nhiều, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến ý thức đối thân thể điều khiển tính. Đỗ Long nháy mắt liền phát hiện trên người mình chỗ không ổn, cũng nghĩ rõ ràng tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu, hay lại chính là cái gọi là vong linh thung lũng nhỏ đặc thù hoàn cảnh. Chương 3007, không có phần thắng. Chương 3007, không có phần thắng keng. Tránh cũng không thể tránh dưới, Đỗ Long chỉ có thể giơ lên trong tay hộ thuẫn chính diện phong ngăn trở trường mâu công kích, lực lượng khổng lồ nháy mắt đem hắn chấn động đến hướng về sau bay bước ra ngoài. Đây cũng không phải là Đỗ Long chiến lực không bằng đối thủ, mà là hộ thuẫn tình huống khẩn cấp dưới giơ lên lúc cũng không có bất kỳ cái gì chiến lực tăng thêm, đối mặt Á Ma Tư một kích toàn lực tự nhiên cũng liền phi thường ăn thiệt thòi. Á Ma Tư một kích thành công sau cũng không có như vậy bỏ qua, kia xem ra phi thường khôi ngô thân hình trực tiếp liền xông ra ngoài, trong tay trường mâu lần nữa toàn lực hướng Đỗ Long tật đâm tới. Lúc này Đỗ Long thân thể cũng chưa dừng hẳn, đối mặt Á Ma Tư truy kích hắn cũng không có ý định lại né tránh, ba đầu 20 cánh tay hình thái chiến đấu dưới trực tiếp cầm trong tay đao đũa tiện toàn lực đánh ra. Đã phòng ngự hiệu quả không tốt, vậy hắn dứt khoát liền lựa chọn chủ động xuất kích, vượt trong tay thần binh lợi khí về số lượng ưu thế triển khai công kích phòng ngự. Ông bên cạnh triển khai công kích phòng ngự đồng thời, Đỗ Long thể nội mấy đại thế giới vòng xoáy cũng theo đó vận chuyển lại, khủng bố vô cùng thế giới chi lực nháy mắt ở trong cơ thể hắn hình thành từng đạo lực lượng dây xích, đem nó thân thể cực lực thủ hộ bắt đầu. Có thể cảm nhận được, theo hắn vận chuyển thể nội mấy đại thế giới vòng xoáy, loại kia đối tâm thần quấy nhiều ảnh hưởng cổ quái lực lượng lập tức giảm xuống một mảng lớn, phát hiện này để Đỗ Long đáy lòng lập tức yên ổn rất nhiều. Ken ken ken. Tiếng kim thiết chạm nhau tùy theo bộc phát, Đỗ Long thân pháp tốc độ bắt đầu tăng tốc, ngay tại dần dần thích ứng vong linh thung lũng nhỏ nội bộ đặc thù hoàn cảnh. Đến tận đây, hắn rốt cục đứng vững Á Ma Tư vòng thứ nhất tấn công mạnh, đồng thời bắt đầu khởi xướng mãnh liệt phản công. Ha ha, vong linh thung lũng nhỏ cũng không gì hơn cái này mà thôi, chỉ là điểm này quấy nhiều đối ta cũng không có tác dụng quá lớn. Thành công khởi xướng phản kích về sau, Đỗ Long lập tức lạnh cười nói. Hắc hắc, Á Ma Tư trêu tức cười nói, cái này còn bèn bèn chỉ là bắt đầu, ngươi rất nhanh liền sẽ biết được vong linh thung lũng nhỏ chân chính chỗ đáng sợ. Thật sao? Đỗ Long cũng không có bị lời nói của đối phương hù đến, lần nữa cười lạnh đáp, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, ngược lại muốn xem một chút vong linh thung lũng nhỏ nội bộ đều có những cái nào trô đáng sợ. Giữa hai người đối thoại thoáng qua kết thúc, giả lập đấu chiến trong tấm hình kịch liệt đại chiến còn tại cầm tiếp theo, Đỗ Long mặc dù có được binh khí về số lượng ưu thế, lại cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn không có thật đang toàn lực ứng phó có quan hệ, khó được có vị miễn phí bồi luyện đối thủ tự nhiên không thể 2-3 lần liền giải quyết. Huống chi, hắn cũng nghĩ thông qua trận chiến này làm rõ ràng vong linh thung lũng nhỏ nội bộ một chút tình huống. Rất nhiều tin tức chỉ có thân thể sẽ qua đi mới có thể thật sự hiểu là chuyện gì xảy ra. Ô. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm đột nhiên tại Đỗ Long trong đầu nổ vang, thanh âm này liền phảng phất có người ghé vào sau lưng của hắn phát ra dọa người tiếng nghẹn nào, để hắn có loại cảm giác da đầu tê dại. Coi như hắn giờ phút này ở vào ba đầu 24 cánh tay hình thái chiến đấu, theo lý mà nói hắn bốn phương tám hướng cũng không tồn tại phía sau lưng mới đúng, nhưng loại kia lưng phát lạnh cảm giác lại vô song rõ ràng. Đây là cái quỷ gì tiếng thế? Đỗ Long biên phòng ngự công kích của đối thủ, bên cạnh bốn phía quan sát hoàn cảnh xung quanh, chẳng lẽ là gió thổi qua những cái kia khô lâu khe hở lúc phát ra dị hưởng âm thanh. Loại thanh âm này mặc dù còn không có cảm giác đến có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng loại kia giống như phụ xương vong linh quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến mình chiến đấu a. Đỗ Long mơ hồ đoán được loại thanh âm này chỉ có quá nhiều tác dụng, đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương, đáy lòng cũng hơi buông lỏng xuống. Cũng liền tại hắn hơi buông lỏng trong chốc lát, loại kia để người tê cả da đầu tiếng nghẹn ngào đột nhiên phóng đại, liền phảng phất có vô số lệ quỷ ở bên thai điên cuồng gào thét, tại chỗ liền đem Đỗ Long làm cho giật mình. Á Ma Tư tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng này một cái cơ hội khó được, trong tay trường mâu giống như độc xà thổ tín, điên cuồng hướng Đỗ Long trên thân nhanh đâm qua khứ. Á Ma Tư đối với trường mâu công sát ứng dụng đạt tới hóa cảnh, trong tay hắn trường mâu hóa thành đầy trời hàn mang hướng Đỗ Long bao trùm qua khứ, tại thần thức dò xét đang tra những công kích này tựa hồ đều là thật, cũng không có bất kỳ cái gì hư giả chiêu thức. Vừa mới đụng phải kia âm thanh khủng bố tiếng rít ảnh hưởng còn không có triệt để khôi phục lại Đỗ Long, đối mặt đập vào mặt đầy trời hàn mang chỉ có thể đem hết toàn lực tiến hành phong cản. Ba đầu 24 cánh tay hắn vậy mà không thể triệt để phong ngăn trở đối thủ tất cả trường mâu công kích, cuối cùng vẫn là có chút cá lọt lưới đánh tới phụ cận, hắn không thể không dùng hộ thuẫn tiến hành phòng ngự. Tại mấy đạo kim thiết tiếng va đập bên trong, Đỗ Long lần nữa bị Á Ma Tư trưởng mâu cho đánh cho bay lui ra ngoài, cuối cùng toàn bộ thân thể hung hăng đụng vào một khối to lớn hải cốt bên trên mới dừng lại. To lớn hải cốt bị cái này va chạm thế mà cũng không có vỡ vụn ra, đủ để nhìn ra loại này hải cốt tính chất có bao nhiêu đáng sợ. Dựa theo giả lập đấu chiến không gian vô so chân thực mô phỏng hiệu quả, hải cốt tiền thân nhất định là một loại phi thường cường đại quái thú. Có chút ý tứ. Đỗ Long chân phải tại hải cốt bên trên dùng sức đạp một cái, cả người nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh tránh ra Á Ma Tư truy kích, thế mà là càng thêm cường đại một loại sóng âm, nó tựa hồ có thể ảnh hưởng đến thần hồn bản nguyên. Ta đã sớm nói, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi, ngươi hẳn là may mắn mình giờ phút này chính là tại giả lập đấu chiến trong không gian vong linh thung lũng nhỏ bên trong, nếu không đều không cần ta xuất thủ. Ngươi liền có vẫn lạc phong hiểm. Á Ma Tư ngữ khí lãnh đạm đáp lại một tiếng, sau đó lại lần lách mình hướng Đỗ Long xung phong liều chết tới. Hai thân ảnh tại vong linh thung lũng nhỏ bên trong giang khắp nơi, mỗi một lần va chạm kiểu gì cũng sẽ kích thích đầy trời điện quang thánh hỏa, thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có một ít khủng bố tiếng rít ảnh hưởng đến Đỗ Long. Trên thực tế, vong linh thung lũng nhỏ cũng chính là loại này chợt mạnh chợt yếu biến ảo chập chờn sóng âm quay nhiêu thôi, hiện trường cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chí mạng cái khác nguy hiểm. Tại cái này song trọng thủ hộ phía dưới, những cái kia kinh khủng tiếng rít coi như vẫn có một ít ảnh hưởng, nhưng loại kia ảnh hưởng lại cũng đã cực kỳ bé nhỏ. Đây chính là vong linh thung lũng nhỏ chiến trường hoàn cảnh. Nhưng nếu không có tình huống khác, kia trận chiến đấu này tựa hồ cũng nên đến kết thúc thời khắc a. Đỗ Long thành công thích đứng sau khi xuống tới, mắt thấy đối thủ cũng không thể xuất ra càng nhiều thủ đoạn, lúc này mới có chút thất vọng mở miệng nói ra. Kết thúc. Á Ma Tư mặt lộ vẻ khinh thường thần sắc nói, tại giả lập đấu chiến không gian nội bộ cũng không thể vận dụng các loại vĩnh hằng pháp khí, ta ngược lại muốn biết ngươi lại chuẩn bị như thế nào kết thúc cuộc chiến đấu này. Trải qua một phen chiến đấu thăm dò, Á Ma Tư lòng tự tin tăng vọt, mặc dù hắn tạm thời còn không làm gì được Đỗ Long, lại cũng không thấy phải Đỗ Long có thể trong khoảng thời gian ngắn làm gì được chính mình. Đỗ Long cũng không cùng hắn lại kế tiếp theo nói nhảm, trực tiếp lắc mình biến hóa tiến vào ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu, sau đó trong tay phân biệt nắm chặt đao búa tiện các thức thần binh hướng Á Ma Tư xông tới giết. Đầy trời đao quang búa ảnh bên trong, không ngừng có tiện mang giống dao long xuất hải đánh ra, hung hăng hướng Á Ma Tư toàn thân cao thấp đánh mạnh mà tới. Đối mặt ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu đối thủ, Á Ma Tư coi như ủng có một bộ quỷ thần khó lường mâu pháp, lúc này cũng xa vào đến gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn chỉ có thể bên cạnh toàn lực ra mâu phong cản đồng thời, còn lại không ngừng lấy tay bên trong hộ thuẫn bảo vệ quanh thân từng cái bộ vị, cực lực phong ngăn trở Đỗ Long chính diện toàn lực tấn công mạnh. Tại trận chiến đấu này bên trong, hắn cũng không có cảm giác được Đỗ Long tổng chiến lược chuyển vận mạnh đến mức nào, tối đa cũng chỉ là bởi vì cánh tay về số lượng thế yếu, mới có thể xuất hiện loại này bị động bị đánh cục diện. Hồng Vũ, ngươi cũng chỉ có thể nương tựa theo cánh tay số lượng ưu thế để chiến đấu sao? Ngươi loại phương pháp chiến đấu này đối ta bất công vô cùng. Á Ma Tư kiên trì hồi lâu về sau, rốt cục nhịn không được lớn tiếng kêu gọi nói, không công bằng. Đỗ Long nét miệng lạnh lùng cười nói, chỉ cần có thể tại giả lập đấu chiến trong không gian vận dụng hết thảy thủ đoạn, kia cũng là tuyệt đối công bằng công chính. Muốn trách thì trách chính ngươi không biết cái này loại thiên thủ chiến đấu thần thông đi. Thông qua cuộc chiến đấu này, Đỗ Long phát hiện Á Ma Tư tuyệt đối không phải một cái hợp cách bồi luyện, mình coi như toàn lực bộ phát cũng vô pháp từ trên người hắn thu hoạch được bất luận cái gì chiến đấu cảm ngộ. Toàn lực bạo phát xuống sẽ chỉ đem mình càng nhiều tin tức bộc lộ ra đi. Dù sao bên ngoài bây giờ còn có rất nhiều ánh mắt đều đang ngó chừng trận chiến đấu này, mình bộc lộ ra quá nhiều thực lực tin tức không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cũng chính là ra ngoài loại này suy tính, Đỗ Long mới không định đem càng nhiều thực lực triển lộ ra, vẹn vẹn chỉ là đem mình có ba đầu ngàn cánh tay thần thông ưu thế lấy ra. Dù sao cái này thần thông tại núi vàng thế giới sớm liền không coi là cái gì quá đại bí mật. Ken ken ken. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Đỗ Long cứ như vậy nương tựa theo cánh tay về số lượng ưu thế để ép đối thủ đánh mạnh, đao búa tiện hóa thành đầy trời đao quang kiếm ảnh không cần tiền địa hướng trên người đối thủ điên cuồng khuynh tiết quá khứ. Á Ma Tư tựa như là một con rùa đen rút đầu chỉ còn lại có sức lực chống đỡ, mà không có bất kỳ sức hoàn thủ, nhưng hắn vẫn không có muốn chủ động nhận thua dự định. Thiêu đồng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, Đỗ Long thế công đột nhiên cải biến, cả người hóa thành một đoàn cao tốc xoay tròn độc giác giao long, điên cuồng hướng Á Ma Tư trên thân đánh mạnh mà tới. Lực lượng khổng lồ nháy mắt liền đem Á Ma Tư chấn động phải bay rứt bỏ đến, Đỗ Long lại là hóa thành một đạo lưu quang toàn lực truy kích quá khứ, không cho Á Ma Tư lưu lại quá nhiều phòng ngự không gian, trực tiếp đem còn không có khôi phục lại hắn lại một lần nữa đánh bay. Đồng đồng đồng. Giả lập đấu chiến trong tấm hình, tựa như là một con giao long đang không ngừng cầm độc giác chống đối Long Châu, cái gọi là độc giác trên thực tế chính là vĩnh hằng thần tiện. Lần lượt va chạm đem Á Ma Tư đánh bay, lần lượt truy kích đi lên kế tiếp theo va chạm, như thế cầm tiếp theo mười mấy lần qua đi, Á Ma Tư rốt cục xuất hiện phòng ngự lỗ thủng. Trong tay hắn tấm thuẫn tại một lần khía cạnh va chạm ở trong bị phá tan, không môn đại lộ phía dưới lại như thế nào phòng ngự theo sát phía sau tật đâm tới đông đảo vĩnh hằng thần tiện. Kết quả là Á Ma Tư cứ như vậy bị giải tiện đánh xuyên thân thể, ngay sau đó bị si vu độc lòng toàn từ trên thân quét ngang mà qua, thân thể của hắn nháy mắt liền bị đao quang búa ảnh xoắn thành đầy trời máu thịt vụn. Hồng Võ trưởng lao đánh bại Á Ma Tư trưởng lao, thành công tấn cấp Kim Sơn thần miếu đệ nhất trưởng lao. Cơ hồ ngay tại Á Ma Tư thân thể bị hoanh bạo trong chốc lát, đấu chiến trước điện quảng trường trên không lập tức vang lên núi vàng trận linh thanh âm, ngay sau đó liền thấy trưởng lão trên bảng xếp hạng thứ nhất trực tiếp bị thay thế trở thành Hồng Vũ. Soạn. Đấu chiến trước điện quảng trường lập tức buộc phát ra từng đợt nói to làm ồn ào âm thanh, tất cả người xem dù nhưng đã coi đoán trước, nhưng khi sự tình thành thật về sau ý nguyên vẫn là không nhịn được bắt đầu nghị luận lên. Tại đông đảo tiếng nghị luận bên trong, đã từng chiếm lấy đệ nhất trưởng lao vô số năm Á Ma Tư trưởng lao sắc mặt khó coi đi ra đấu chiến điện, sau đó cùng thánh tử bọn người liếc nhau lúc nhẹ gật đầu, hắn liền theo thánh tử Kha Ma bọn người lách mình rời đi đấu chiến trước điện quảng trường. Đỗ Long cũng không có để người bên ngoài chờ quá lâu cũng đi ra, hắn liếc thấy gặp trưởng lao xếp hạng thứ nhất đưa bên trên Hồng Vũ hai chữ, lúc này thỏa mãn lách mình đi tới Cắt Khâu đại hộ pháp bọn người trước mặt. Ha ha, Cắt Khâu đại hộ pháp thoải mái cười to nói, chúc mừng Hồng Voi trưởng lao thành công tấn cấp thần miếu đệ nhất trưởng lao, quả nhiên là thật đáng mừng a. Chúc mừng chúc mừng. Một bên thánh nữ mấy người cũng nhao nhao mở miệng biểu thị chúc mừng, đặc biệt là thánh nữ Ân Tầm Tã đáy mắt tất cả đều là ý cười, từ hôm nay trở đi vô luận là thứ nhất hộ pháp hay là trưởng lão, đều là nàng chỗ trận doanh người. Ha ha, Hồng Võ huynh đệ, nếu không phải là hộ pháp chi vị cần cực cống hiến lớn người mới có thể làm đường, đoán chừng ngươi hoàn toàn có năng lực cùng lao phu tranh đoạt thứ nhất hộ pháp vị trí a. Đám người khách sáo phải không sai biệt lắm về sau, Cắt Khâu đại hộ pháp lúc này mới nửa mở cái cười dân nói. Chính như hắn nói như vậy, hộ pháp cùng thánh tử thánh nữ vị trí cũng không phải là thực lực đủ cường đại liền có thể tranh đoạt, mà là cần một chút đặc thù bên ngoài điều kiện mới có thể đạt thành. Ha ha. Đỗ Long lắc đầu cười khẽ đáp, ta kỳ thật ngay cả đệ nhất trưởng lão vị trí đều không có hứng thú quá lớn, chớ nói chi là hộ pháp vị trí. Muốn trở thành một tên hộ pháp cần đối Kim Sơn thần miếu có cống hiến lớn, loại này cống hiến lớn thường thường cần cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng mới có thể tích lũy xuống, mà Đỗ Long tuyệt đối không thể có thể tại cái này núi vàng thế giới lâu dài ở lại. Đi thôi. Hồng Võ trưởng lão thành công tấn thăng làm thần miếu đệ nhất trưởng lão. Thánh nữ cung bên trong đã bày xuống phong phú mâm lễ chúc mừng, mọi người cùng nhau theo ta hồi cung bên trong chúc mừng một phen đi. Thánh nữ Ân Tầm Tã cười nhẹ nhàng địa mở miệng hướng bên cạnh mọi người mời nói. Mọi người tự nhiên sẽ không cự tuyệt thánh nữ mời, trực tiếp vây quanh thánh nữ cùng Đỗ Long bọn người chạy tới thánh nữ cung, tham gia tiệc ăn mừng sẽ đi. Ngay tại thánh nữ cung tổ chức tiệc ăn mừng sẽ, hiện trường hoan thanh tiếu ngữ không ngừng thời khắc, một bên khác thánh trong tử cung, thời khắc này bầu không khí lại là lộ ra cực kỳ kiềm chế. Thánh tử Kha Ma ngồi cao tại chủ vị chi thượng, hạ mặt là đông đảo lệ thuộc thánh tử trận doanh hộ pháp các trưởng lão. Tháp La gia tộc các thái thượng trưởng lão mặc dù không có dự tính, nhưng cũng ở một tòa khác đại điện nội gián tiếp tham dự vào lần này hội nghị bên trong. Á Ma Tư, phát đồng hồ một chút ngươi đối Hồng Vũ cách nhìn đi. Đại điện giả lập hình tượng bên trong, Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão Khải Vung trước tiên mở miệng đánh vỡ hiện trường yên lặng, ánh mắt mọi người nhao nhao chuyển tới Á Ma Tư trên thân. Hắn hẳn là không hề sử dụng toàn lực. Á Ma Tư tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp mở miệng hồi đáp, trận chiến này còn chưa sử dụng bất kỳ vĩnh hằng pháp khí, ta cũng không thể thăm dò ra đối thủ chân thực chiến lực. Ta chỉ có thể nói Hồng Vũ kia tiểu tử so ta càng thêm cường đại, liền xem như tại ngoại giới ta có vĩnh hằng sáo trang ưu thế, cộng thêm trong tay món kia vĩnh hằng pháp khí, chỉ sợ cũng không có quá lớn phần thắng. Chương 3008, vong linh thung lũng nhỏ. Chương 3008, vong linh thung lũng nhỏ. Thời gian thấm thoát. Từ lúc Đỗ Long trở thành Kim Sơn thần miếu đệ nhất trưởng lão bắt đầu, hắn cũng không tiếp tục đội vã rời đi thần miếu chỗ chủ thánh thành phạm vi, mỗi ngày trải qua khoan thai tự đắc sinh hoạt. Có thể nhìn thấy hắn thỉnh thoảng xuất hiện tại chủ thánh thành các ngõ ngách, hoặc cùng một ít quen biết trưởng lão tiểu tụ một phen, hoặc tại chủ thánh thành các nơi đi dạo xung quanh. Hắn kia nhìn như không có quy luật chút nào hành tung, trên thực tế lại là nó không ngừng cầm trong tay con núi vàng lệnh bài bán đi một loại yểm hộ. Theo thời gian chuyển rời tay hắn bên trong gần 90.000 mai núi vàng lệnh bài trên cơ bản bị quăng bán sạch sẽ. Tại trong lúc này, hắn ngẫu nhiên sẽ còn tốn hao 1-2 cái núi vàng lệnh bài tiến vào Kim Sơn bí cảnh không gian truyền thừa, ở trong đó bế quan tu luyện cái 1-200 năm trở ra. Bởi vì cũng không có vội vã muốn đột phá cái nào đó cảnh giới nguyên nhân, hắn tại Kim Sơn bí cảnh nội bộ bế quan lúc tu luyện, tâm tính bảo trì phải tốt vô cùng. Mặc dù cuối cùng cũng không thể đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, nhưng hắn lại như cũ có thể cảm giác được mình khoảng cách cảnh giới đại viên mãn càng ngày càng gần. Cái này phảng phất như là một tầng cách ngăn mặc dù không có bị xuyên phá, lại còn có thể cảm giác được tầng này cách ngăn trở nên càng ngày càng mỏng. Trừ cái đó ra, hắn chỉ cần có rảnh liền sẽ thu thập cùng tam đại hiểm cảnh có liên quan các loại tin tức, thông qua đệ nhất trưởng lão quyền hạn chỉ có thể có được rất nhiều thư ngỏ hơi thở, muốn có được một ít hộ pháp trưởng lão dò xét đến tin tức tư nhân liền cần nhất định nhân mạch cùng trả giá. Tại chủ thánh thành nội bộ, thậm chí còn có đông đảo hiểm cảnh một chút tin tức lấy ra bán, có được đại lượng núi vàng lệnh bài Đỗ Long cũng coi là tài đại khí thô. Trong lúc đó cũng không ngừng mua đại lượng cùng tam đại hiểm cảnh có quan hệ rất nhiều tin tức. Vô luận Đỗ Long đem hành tích của mình nhận tàng được nhiều hoàn mỹ, hắn không ngừng thu thập tam đại hiểm cảnh các loại tin tức tình huống, ý nguyên vẫn là chuyển đến thánh tử đám người trong hai. Thánh tử Kha Ma đấy lòng phi thường rõ ràng một điểm, đó chính là Đỗ Long khẳng định tại vì tiến vào tam đại hiểm cảnh làm chuẩn bị, mà thánh tử trận doanh thì là vì thế chế định mấy bộ phương án đương đối. Nói tóm lại, lần này Đỗ Long như dám can đảm lần nữa bước ra chủ thánh thành phạm vi, thánh tử phía sau Tháp La gia tộc tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó đem nó rào sát, tuyệt đối sẽ không lại cho hắn kế tiếp theo trưởng thành đột phá lục giai đại viên mãn cơ hội. Đệ nhất trưởng lão phủ, phòng ngự xâm nghiêm trong thư phòng. Núi vàng lệnh bài đã cơ bản bán sạch, mình cũng đổi lấy đại lượng tài nguyên, những tư nguyên này xuất ra đi tuyệt đối đủ để cho toàn bộ Đỗ thị nhất tộc thực lực bùng lên một mảng lớn đi lên. Đặc biệt là trong tay mình hải lượng vĩnh hằng thần quáng, tương lai một ngày nào đó đợi đến mình đột phá đạt tới vĩnh hằng thiên thần cảnh giới, trên cơ bản liền khỏi phải lại lo lắng không có vĩnh hằng thần khoáng dùng để luyện chế vĩnh hằng thần binh. Gần nhất khoảng thời gian này đến nay, mình còn thu thập đại lượng cùng tam đại hiểm cảnh có liên quan tin tức, đối với tam đại hiểm cảnh nội bộ các loại nguy hiểm cũng có nhất định nhận biết. Từ thu thập trở về đông đảo tin tức bên trong, có thể nhìn ra ngoại giới đối tử cực hàn nguyên khu vực trung tâm kia phiến to lớn cái hố nhỏ, cùng lơ lửng ở phía trên tử tinh mặt trời trên cơ bản hoàn toàn không biết gì. Chẳng lẽ nói, liền ngay cả thánh tử thánh nữ phía sau gia tộc đã từng lục giai đại viên mãn vô địch cảnh các vị tổ tiên, cũng đều không thể đến khu vực kia. Như thế xem ra, to lớn cái hố nhỏ bên trong những cái kia đế cảnh tử tinh đám cự thú, thực đủ sức để uy hiếp được lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới cường giả. Những cái kia lục giai đại viên mãn vô địch cảnh cường giả chỉ sợ còn không có vọt tới cái hố nhỏ phụ cận, liền sẽ bị nghe hỏi chạy tới đế cảnh tử tinh cự thú dọa cho lui đi. Chắc không được. Thánh tử thánh nữ phía sau hai đại gia tộc, vẹn vẹn chỉ là trưởng khống mấy lớn hiểm cảnh ở trong khác vài tòa, còn lại cái này tam đại hiểm cảnh căn bản là không cách nào triệt để trưởng khống. Lúc này mới tùy ý thế lực khắp nơi tinh anh mạo hiểm tiểu đội tiến vào bên trong. Đỗ Long An tĩnh ngồi trong thư phòng, ngón tay có quy luật địa tại án trên đài nhẹ nhàng đập, tại hắn trong đầu thì là thoáng hiện đủ loại ý nghĩ cùng suy đoán. Thông qua nắm giữ trong tay các loại tin tức, hắn dần dần suy đoán ra tam đại hiểm cảnh một số bí mật, cũng đại khái nghĩ thông suốt hai đại gia tộc vì sao không thể triệt để trưởng khống tam đại hiểm cảnh nguyên nhân. Tam đại hiểm cảnh theo thứ tự là Tử Cực Hàn Nguyên, Vong Linh Thung Lũng Nhỏ, Liệt Viêm Hải Dương. Mình đã đem Tử Cực Hàn Nguyên cho thăm dò phải không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lại Vong Linh Thung Lũng Nhỏ cùng Liệt Viêm Hải Dương. Trước đó tại khiêu chiến Á Ma Tư thời điểm, liền đã bản thân cảm thụ qua Vong Linh Thung Lũng Nhỏ hoàn cảnh, đã như vậy. Vậy kế tiếp liền đem Vong Linh Thung Lũng Nhỏ xem như thăm dò mục tiêu đi. Mỗi ngày ở tại Kim Sơn Thần Miếu nội bộ, có khả năng mãi mãi cũng không cách nào tìm tới thời cơ đột phá. Thánh tử Kha Ma mấy người cũng chính là nhìn chúng điểm này, mới tùy ý hắn tại thần miếu các nơi nhanh sống sót, không lo lắng chút nào hắn sẽ tại thần miếu đột phá đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới. Một ngày này, đệ nhất trưởng lão phủ đệ nên đón mấy tên khách tới thăm. Theo thứ tự là Thiết Tĩnh, Tần Lê Hoa còn có Trịnh Hiểu Nguyệt bọn người, những người này phần lớn là Đỗ Long tại thành chủ giải thi đấu trong lúc đó nhận biết bằng hữu. Gần nhất khoảng thời gian này, Đỗ Long phần lớn thời gian đều tại kết giao nhân mạch ở trong vừa qua, tự nhiên cũng có đem những thành chủ này giải thi đấu bên trên nhận biết bằng hữu một lần nữa kết giao một phen. Hiện tại Đỗ Long đã trở thành cao cao tại thượng đệ nhất trưởng lão, nhưng hắn không có chút nào đem thân phận của mình địa vị để ở trong lòng, vẫn nguyện ý cùng những thành chủ này giải thi đấu bên trên nhận biết các bằng hữu kết giao, điều này cũng làm cho mọi người rất cảm thấy vinh hạnh không thôi. Tại đệ nhất trưởng lão phủ đệ bày xuống yến hội mở tiệc chiêu đãi đám người này, yến hội kết thúc về sau một đoàn người ai đi đường đấy, ai cũng không biết Đỗ Long bản tôn chân thân đã bị Tiết Tính mang rời khỏi đệ nhất trưởng lão phủ. Tiết Tính trở về mình tại chủ thánh thành bên trong nơi ở về sau không bao lâu, liền có mấy cái trong phủ hạ nhân đi ra phủ đệ, trong đó có một số người rời đi chủ thánh thành không biết đi hướng phương nào. Trong đó có một cái Đỗ Long biến ảo ra thân ảnh, trực tiếp tuấn di rời xa chủ thánh thành hướng phía Vong Linh Thung Lũng Nhỏ sở tại địa chạy tới. Vong Linh Thung Lũng Nhỏ, đây là một đầu ở vào núi vàng dưới đáy cái khe to lớn thung lũng nhỏ. Thông hướng thung lũng nhỏ nội bộ có 2-3 cái an toàn cửa ra vào, trên cơ bản đều đã bị Kim Sơn Thần Miếu điều động đại quân trông coi bắt đầu, ngoại nhân muốn ra vào Vong Linh Thung Lũng Nhỏ phần lớn cần đi qua cái này 3 cái an toàn cửa ra vào. Nhưng mà, Đỗ Long lần này cũng không định thông qua 3 cái kia an toàn cửa ra vào tiến vào Vong Linh Thung Lũng Nhỏ, mà là lựa chọn một cái phi thường vắng vẻ ít lưu ý tiến vào bên trong. Nếu không, Kim Sơn Thần Miếu hoàn toàn có khả năng sẽ chiếm theo mới an toàn cửa ra vào, đến lúc đó ngoại lai thế lực lại nghĩ thần không biết quỷ không hay tiến vào Vong Linh Thung Lũng Nhỏ liền sẽ càng phát ra khó khăn. Đứng tại âm u vắng vẻ lối vào chỗ, Đỗ Long ánh mắt yếu ớt đánh giá trước mắt hoàn cảnh, bên hai không ngừng có trận trận tiếng gió rít gào mà qua. Vong Linh Thung Lũng Nhỏ cũng không phải là tùy tiện tìm cái vị trí liền có thể đi vào. Rất nhiều vị trí sẽ có cực kỳ khủng bố chí mạng âm phong, thực lực hơi yếu người một khi bị chính diện thổi bên trong liền có khả năng tại chỗ thần hình câu diện. Coi như đạt tới lục giai đỉnh phong chiến lược cường giả, đối mặt loại này khủng bố âm phong không có ngay tại chỗ vẫn lạc, cũng sẽ nhận cực kỳ đáng sợ quấy nhiễu cùng xung kích. Đến lúc đó chỉ cần rơi xuống tiến vào một ít địa phương nguy hiểm bên trong, vậy cũng chỉ có bỏ mình nói tiêu một loại khả năng tính. Nói tóm lại, Vong Linh Thung Lũng Nhỏ đã có thể trở thành tam đại hiểm cảnh một trong đó tính nguy hiểm không cần chất vấn, liền xem như Đỗ Long loại tu vi này tồn tại cũng không thể khinh thường. Nếu không phải như thế, Vong Linh Thung Lũng Nhỏ đoán chừng sớm đã từng có được lục giai đại viên mãn vô địch cảnh nhân gia cùng Tháp La gia tộc, cho triệt để chinh phục đi. Hô, hô. Trong nháy mắt, Đỗ Long liền đã xuất hiện tại Vong Linh Thung Lũng Nhỏ âm u trên lối đi, lập tức cảm giác được chúng quanh âm phong tiếng rít trở nên sắc bén, loại kia từng tại giả lập đấu chiến trong không gian trải qua tao ngộ xuất hiện lần nữa. Trực tiếp vận chuyển thể nội mấy đại thế giới vòng xoáy, loại kia nhận âm phong gào thét ấy nhiều cảm giác tùy theo hạ thấp rất nhiều, hắn lúc này mới nghiêm túc thấy rõ chung quanh đường đi, sau đó lách mình hướng một phương hướng nào đó điện bắn đi. Ô, ngay tại hắn một mình hành tẩu tại Vong Linh Thung Lũng Nhỏ bên trong một đoạn thời khắc, bên hai âm phong tiếng rít đột nhiên tăng cường, còn không chờ hắn kịp phản ứng liền thấy có một đoàn bóng tối từ nguyên bản không có vật gì mặt đất bắn ra, sau đó thẳng đến hắn bay đánh tới. Đỗ Long cũng không có lập tức xuất thủ đối phó đạo này đập vào mặt bóng tối, lòng bàn chân ngũ hành phong lôi đa chiều thời không bộ pháp thi triển ra, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh vây quanh đạo này bóng tối tử mảnh quan sát. Cái kia đạo bóng tối không thể ngay lập tức nhào trúng mục tiêu, bóng tối ở trong lập tức vỡ ra một cái huyết buồn đại khẩu đồng phát ra cực kỳ chói tai gào rít âm thanh, sau đó kế tiếp theo hướng phía Đỗ Long nhào cắn. Đây là một đoàn bóng tối năng lượng thể, nó chính là trong truyền thuyết vong linh sinh mệnh sao? Vì cái gì tại đầu này thung lũng nhỏ nội bộ sẽ xuất hiện loại này âm năng lượng tối vong linh sinh mệnh? Chẳng lẽ đầu này thung lũng nhỏ còn kết nối lấy cái nào đó cùng loại vong linh thế giới thời không? Cũng chính là bởi vì đầu này thung lũng nhỏ thời không cực không ổn định, mới có thể đem một cái khác song song vong linh thời không vong linh sinh mệnh hấp dẫn tới. Vây quanh vong linh sinh mệnh cao tốc né tránh du tẩu ở giữa, Đỗ Long bên cạnh tại kia bên trong nghiêm túc quan sát cái này vong linh sinh mệnh tình huống, phân tâm ngàn tỷ phần dưới cũng liên tưởng đến rất nhiều khả năng. Đấy lòng của hắn luôn cảm giác núi vàng thế giới còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết, coi như hắn thành công xâm nhập Tử Cực Hàn Nguyên cũng nhìn thấy viên kia tử tinh mặt trời, lại vẫn không thể nào hiểu được Tử Cực Hàn Nguyên tồn tại chân chính ý nghĩa. đồng. Nghiêm túc quan sát một đoạn thời gian về sau, Đỗ Long lúc này mới vung đao chạm tại vong linh sinh mạng thể bên trên, sáng thế hỏa diễm lượn lờ chiến đao nháy mắt liền đem cái này vong linh sinh mạng thể triệt để diệt sát. Dựa theo thu thập được tin tức biểu hiện, chỉ cần đem sáng thế hỏa diễm dung nhập binh khí bên trong, liền có thể tương đối thoải mái mà giết chết vong linh sinh mệnh. Đương nhiên, diệt sát loại này vong linh sinh mệnh cũng sẽ phải gánh chịu nhất định phản phệ, loại này phản phệ vừa mới bắt đầu căn bản là không cảm giác được, đợi đến diệt sát vong linh sinh mạng thể càng ngày càng nhiều, tại một thời điểm nào đó liền sẽ rõ ràng cái gọi là phản phệ đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên, tại dưới tình huống bình thường, tiến vào vong linh tung lũng nhỏ người đều thật không dám đại lượng diệt sát vong linh sinh mạng thể. A, tại thành công diệt sát trước mắt cái này vong linh sinh mạng thể thời điểm, tựa hồ có một đạo vô hình năng lượng chui vào trong cơ thể mình, nó tồn tại hoàn toàn không thể nào dò xét. Vẹn vẹn chỉ là có cái loại cảm giác này thôi rồi. Thành công diệt sát trước mắt vong linh sinh mạng thể về sau, Đỗ Long lập tức có loại trong lòng có chút mát lạnh cảm giác, liền phảng phất có loại không biết năng lượng tuân gia nhập thể nội, hơn nữa còn hoàn toàn không nhìn trong cơ thể mình các loại thần hồn bản nguyên phòng ngự thủ đoạn. Đây chính là bên ngoài đối vong linh tung lũng nhỏ truyền thuyết, nghe nói mỗi giết chết một cái vong linh sinh mạng thể, liền sẽ phải gánh chịu đến một lần vong linh nguyên rủa. Vong linh chớ chú vô hình vô sắc, nó cũng sẽ không công kích người thần hồn cùng nhục thân, cho nên cũng sẽ không khiến cho các loại phòng ngự thủ đoạn phản chế. Có thể nhìn ra, Đỗ Long vừa mới là cố ý giết chết cái này một cái vong linh sinh mạng thể, mục đích đúng là vì khảo thí diệt sát đối phương về sau sẽ xuất hiện cái dạng gì dị thường hiện tượng. Mà kiểm tra này kết quả rất hiển nhiên cùng hắn đạt được tin tức không sai biệt lắm, nhìn như cũng không cường đại vong linh sinh mạng thể, trên thực tế lại ẩn chứa cực kỳ thần bí nguy cơ. Siêu. Hoàn tất thi kiểm tra, Đỗ Long lần nữa lách mình hướng phía vong linh tung lũng nhỏ chỗ sâu vào. Trước mắt đầu này vong linh tung lũng nhỏ cũng không phải là một đường, mà là trình ô lưới trạng bao trùm núi vàng dưới đáy rộng rãi khu vực. Coi như Đỗ Long một bước mấy chục bên trong hướng về phía trước đi đường, cũng cần hao phí cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể đuổi tới khu vực trung tâm, càng đừng đề cập ven đường còn có các loại khu vực nguy hiểm ngăn lại đường đi. Thân là lục giai đỉnh phong cực hạn cường giả, ven đường lại tao ngộ không ít vong linh sinh mạng thể chặn đường, trừ không tất yếu hắn cũng sẽ không lại đại khai sát giới, mà là thông qua tự thân tốc độ kinh khủng tốc độ cao nhất né tránh quá khứ. Chỉ có tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn mới có thể ngẫu nhiên động thủ diện sát một tiểu bộ phân vong linh sinh mạng thể. Mỗi giết chết một cái vong linh sinh mạng thể, đáy lòng của hắn hàn ý liền sẽ gia tăng một tia. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, tựa như là không ngừng có mặt trái năng lượng quấn quanh trong lòng bùng đi không được. Loại này mặt trái năng lượng sẽ để cho túc chủ tâm tình trở nên bực bội bất an. Coi như tại thể nội vận chuyển huyền thiên sáng thế hỏa diễm năng lượng, cũng vô pháp đem loại này tâm tình tiêu cực đuổi ra ngoài, mà đây cũng chính là trong truyền thuyết nguyền rủa chi lực chỗ kinh khủng. Đỗ Long cứ như vậy mang theo bực bội bất an tâm tình tiêu cực, chậm rãi đến xâm nhập đến vong linh tung lũng nhỏ chỗ sâu, ven đường gặp được vong linh sinh mạng thể sát suất cũng tùy theo đột nhiên tăng. Vong linh sinh mệnh xuất hiện phải càng ngày càng tấp nập, tiếp tục như vậy xuống dưới lại nghĩ không giết chết bọn chúng xâm nhập đi vào trở nên càng ngày càng khó khăn, chết không được. Liền ngay cả lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới tồn tại, cũng chỉ có thể đối với chỗ này chùn bước a. Chương 3009, thân phận chân thật chương 3009, thân phận chân thật động. Vong linh tung lũng nhỏ bên trong, Đỗ Long không thể không lần nữa diệt sát một cái vong linh sinh mạng thể, lúc này mới có thể xông ra trước mắt mảnh này bị đại lượng vong linh sinh mạng thể chiếm cứ thông đạo. Theo thời gian chuyển rời, hắn bị xâm nhập vong linh tung lũng nhỏ khu vực trung tâm, đã dòng giá diệt sát trên trăm cái vong linh sinh mạng thể. Loại kia thấp thỏm cảm giác bất an quanh quẩn trong tim, nhưng hắn nhưng lại không thể không kế tiếp theo kiên trì hướng vong linh tung lũng nhỏ chỗ sâu xâm vào, coi như cuối cùng lại bởi vậy mà trêu chọc đến cường đại vong linh sinh mạng thể cũng sẽ không tiếp. A, phía trước tựa hồ ngay tại bộc phát một trận đại chiến. Không biết là thần thánh phương nào đang cùng những cái kia vong linh sinh mạng thể bộc phát đại chiến. Khi Đỗ Long thành công xuyên qua bị đại lượng vong linh sinh mạng thể chiếm cứ thông đạo không bao lâu về sau, bên hai truyền đến từng đợt tiếng oanh minh để hắn thần sắc nao nao. Thật bất vả tại cái này bên trong gặp cái khác mạo hiểm giả, kia liền qua đi xem một cái rốt cuộc là ai đang xông vong linh tung lũng nhỏ. Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là hơi do dự một chút, lập tức lách mình hướng phương hướng âm thanh truyền tới bắt tới. Đã thanh âm có thể truyền vào hắn trong tai, nói rõ xảy ra chiến đấu vị trí cách cũng không tính quá xa, hắn rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động đi tới nơi khởi nguồn phụ cận. Dấu ở một chỗ bóng tối nơi hẻo lánh, Đỗ Long lập tức trông thấy bộc phát đại chiến hiện trường hình tượng, không nghĩ tới tại vong linh tung lũng nhỏ gặp cái thứ nhất liền là người quen. Đang cùng đại lượng vong linh sinh mạng thể bộc phát đại chiến đương nhiên đó là đã từng đệ nhất trưởng lao Á Ma Tư, võ trang đầy đủ Á Ma Tư ngay tại đều đâu vào đấy công kích những cái kia vong linh sinh mạng thể. Tại cái này vong linh tung lũng nhỏ nội bộ, bao phủ một tầng khí tức ấm lãnh, thần thức dò xét tại vong linh tung lũng nhỏ nội bộ đụng phải cực lớn áp chế, đây cũng là Á Ma Tư không có ngay lập tức phát hiện Đỗ Long đến nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, Đỗ Long lần này cũng không có lấy Hồng Vũ dung mạo khí tức ra mạo hiểm, mà là biến hóa thành một cái không có người nhận biết phổ thông tu sĩ, coi như đứng tại Á Ma Tư trước mặt đoán chừng cũng sẽ không bị nhận ra. Cái này Á Ma Tư kinh nghiệm còn đỉnh phong phú sao? Nghiêm túc quan sát một phen về sau, Đỗ Long đáy lòng thầm nghĩ, thế mà vẫn không dùng tới Huyền Thiên Sáng Thế Hỏa Diễm đem những cái kia vong linh sinh mạng thể triệt để diệt sát. Vẹn vẹn chỉ là đánh cho trọng thương sau đó giết ra một đầu an toàn thông đạo mà thôi. Mắt thấy Á Ma Tư từng bước một tiến về phía trước trùng sát mà đi, những nơi đi qua không ngừng có vong linh sinh mạng thể bị trọng thương mất đi chiến lực, Đỗ Long lúc này mới phát hiện mình trước đó xông ở đây vẫn còn có chút kinh nghiệm không đủ. Hẳn là dựa theo Á Ma Tư phương pháp xuống tới, như thế giết chết vong linh sinh mạng thể số lượng liền sẽ ít đi rất nhiều, mình cũng sẽ không bị càng ngày càng nhiều nguyền rủa chi lực ăn mòn. Đối phương chỉ có một người, còn miễn phí vì chính mình đã thông trước mắt đầu này an toàn thông đạo, tự nhiên không cần khách khí với hắn. Quan sát một phen về sau, Đỗ Long lập tức liền có quyết định. Hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình, trực tiếp lách mình phóng tới Á Ma Tư vừa mới đả thông khu vực, sau đó trắng trợn hướng phía sau hắn đuổi tới. Cái gọi là an toàn thông đạo vẹn vẹn chỉ là so ra mà nói an toàn, theo Đỗ Long xuất hiện lập tức liền có không ít vong linh sinh mạng thể hướng quanh hắn đánh tới, chỉ bất quá bởi vì có an toàn thông đạo nguyên nhân, hắn có càng cơ hội lớn lách qua những cái kia xông về phía mình vong linh sinh mạng thể. Coi như thế, hắn thủy chung vẫn là muốn xuất thủ đem một chút ngăn trở đường đi vong linh sinh mạng thể vánh mở, lại ra tay lúc cũng tại tận lực không sử dụng quá nhiều huyền thiên sáng thế hỏa diễm, để tránh một kích liền đem vong linh sinh mệnh cho triệt để diệt sát. Chỉ cần vong linh sinh mệnh bất tử, vô luận gặp cỡ nào tổn thương nghiêm trọng, cũng sẽ không có nguyên rủa chi lực ăn mòn tiến vào Đỗ Long thể nội. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Vì sao ta từ chưa từng thấy qua ngươi? Sau lưng đột nhiên có động tĩnh, Á Ma Tư rất nhanh liền phát hiện theo sát phía sau đạo thân ảnh kia, khi nhìn đến đối phương vô song xa lạ dung mạo cùng linh hồn khí tức về sau, Á Ma Tư lập tức mặt mũi tràn đầy bất thiện quát hỏi. Đỗ Long niết niết miệng căn bản là lười nhác nói tiếp, mà là kế tiếp theo tại lấy tốc độ khủng khiếp xông về đằng trước đi, cùng Á Ma Tư ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng co lại tiểu. Lúc này Đỗ Long cũng không có thi triển ba đầu nhiều cánh tay thần thông, trong tay cũng chỉ là tam giai phổ thông vĩnh hằng thần thuẫn cùng trường thương, Á Ma Tư cũng vô pháp từ đó nhìn ra vấn đề gì. Nếu như Đỗ Long sử dụng chính là hắn thấy qua vĩnh hằng thần bình, bằng vào lục giai đỉnh phong cảnh giới cực hạn trí nhớ, Á Ma Tư tuyệt đối có thể ngay lập tức phân biệt ra được. Hừ, thấy đối phương không nhìn mình về sau, Á Ma Tư đáy mắt hiện lên một vòng lanh mang, ngươi có biết hay không thân phận của ta? Lại còn dám không biết sống chết địa không nhìn câu hỏi của ta. Hắc hắc. Đỗ Long rốt cục nhịn không được cười lạnh một tiếng nói, không phải liền là đã từng thần miếu đệ nhất trưởng lão sao? Hiện nay còn không phải như vậy bị người cho đổi tới thứ nhị trưởng lão vị trí bên trên đi sao? Xem ra ngươi quả thật nhận biết ta. Á Ma Tư đáy mắt hiện lên một tia sắc ý, trầm giọng mở miệng nói, đã nhận biết ta nhưng lại dám vô lễ như thế khiêu khích, tại toàn bộ núi vàng thế giới có can đảm này người tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Vừa lúc những người kia ta toàn bộ đều biết, nhưng mà ta biết những người kia ở trong dám giống ngươi như vậy vô lễ, chỉ sợ chỉ có cái kia gần đây quật khởi ra hỏa đi. Hồng Vũ, đừng tưởng rằng biến ảo dung mạo cùng linh hồn khí tức liền có thể nên ngang xuất hiện tại cái này bên trong. Đỗ Long lông mày có chút bốc lên, hiển nhiên không ngờ đến đối phương sẽ như thế nhanh liền suy đoán ra thân phận chân thật của mình, xem ra chính mình còn là coi thường những này sống vô tận tuế nguyện cường giả. Hồng Vũ, ha ha, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta là hiện tại đệ nhất trưởng lão Hồng Vũ đi. Á Ma Tư, ngươi ngược lại là đối ta phi thường để mắt đâu. Ha ha ha, mặc dù thân phận chân thật bị đoán đúng, nhưng đối phương khẳng định cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đỗ Long cũng không muốn lập tức thừa nhận xuống tới. Quả nhiên, tại tiếng cười lớn của hắn Trung Á Ma Tư đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tựa hồ cũng có chút hoài nghi chính mình suy đoán có phải là sai rồi. Á Ma Tư bị Đỗ Long thành công lừa rồi, thế mà lần nữa có mới suy đoán. Hắn là đã không thừa nhận lại không phủ nhận mơ hồ thái độ, điều này cũng làm cho Á Ma Tư cảm thấy là một loại ngầm thừa nhận thái độ. Á Ma Tư một mực căng cứng tâm thần rốt cục buông lòng xuống tới. Nói thật, vừa mới suy đoán trước mắt người xa lạ này là Hồng Vũ thời điểm, đáy lòng của hắn kỳ thật vẫn có một ít khẩn trương. Đỗ Long cùng Thánh Tử trận doanh đã coi như là không để ý mặt mũi, tiếp xuống vô luận song phương ở bên ngoài như thế nào sinh tử báo thủ, cũng không tính là làm trái Kim Sơn thần miếu quy tắc. Tới tương phản chính là Ân Thị gia tộc cũng không có cùng Thánh Tử trận doanh triệt để trở mặt, làm việc phương diện bao nhiêu lại nhận thần miếu quy tắc hạn chế. Á Ma Tư tình nguyện tao ngộ bên trên chính là Ân Thị thái thượng trưởng lão, cũng không nghĩ gặp được thực lực kia thâm bất khả chắc Hồng Vũ. Hừ. Á Ma Tư nỗi lòng lo lắng để xuống, lúc này hơi có vẻ khinh thường hừ lạnh nói, đường đường Ân Thị gia tộc thái thượng trưởng lão, ra vong linh thung lũng nhỏ mạo hiểm xông xáo lại còn cần biến ảo dung mạo khí tức. Ân Thị gia tộc người lúc nào làm việc trở nên như thế lén lén lút lút. Nói, Á Ma Tư sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn tự mình lời nói ở trong liên tưởng đến phi thường vấn đề mấu chốt. Chờ chút, ngươi tuyệt đối không phải Ân Thị gia tộc thái thượng trưởng lão. Người nhà họ Ân làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi quỷ quỷ tùy tùy biến hóa dung mạo khí tức. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ha ha. Đỗ Long trực tiếp bị Á Ma Tư phản ứng làm vui, ta nhưng không có nói qua mình là Ân Thị nhất tộc thái thượng trưởng lão, đây hết thảy đều là chính ngươi suy đoán thôi. Á Ma Tư thần sắc biến ảo chập chờn, vừa mới trầm tĩnh lại tâm thần lần nữa treo lên, kia nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt ở trong tràn ngập cảnh giác. Một cái tin tức bị hắn trực tiếp truyền tống ra ngoài, để chờ đợi tại vong linh thung lũng nhỏ lối vào người nhanh đi ra ngoài, hướng Thánh Tử trận doanh cao tầng hỏi thăm Hồng Võ trưởng lao phải chăng đã rời đi Kim Sơn thần miếu. Còn muốn hướng lên phía trên phản ứng mình tại vong linh thung lũng nhỏ chỗ sâu gặp được một cái lạ lẫm cường giả, có thể một thân một mình nhẹ nhõm xông đến vong linh thung lũng nhỏ chỗ sâu nhất, thực lực tuyệt đối sẽ không so với mình yếu bao nhiêu liền đúng rồi. Không thể không nói Á Ma Tư tâm tư cực kỳ kín đáo. Hắn đã lần nữa hoài nghi trước mắt người xa lạ này là Hồng Vũ biến hóa mà thành, vì chứng thực việc này trực tiếp truyền tin để người liên lạc Thánh Tử trận doanh cao tầng. Rất nhanh tin tức này liền bị truyền tống đến Thánh Tử trận doanh cao tầng, sau đó cũng truyền vào đến Thánh Tử Kha Ma trong hai, hắn lập tức yêu cầu làm tốt tình báo thu thập bộ môn toàn lực điều tra Hồng Võ trưởng lão hành tung. Nếu như là Hồng Võ trưởng lão lặng yên không một tiếng động rời đi Kim Sơn thần miếu, kia Á Ma Tư gặp cái kia lạ lẫm cường giả liền có cực lớn khả năng sẽ là hắn. Cái gì? Đệ nhất trưởng lão phủ đệ Hồng Võ trưởng lão đóng cửa từ chối tiếp khách. Nói là tại bế quan tu luyện ở trong. Thánh Tử Kha Ma rất nhanh liền thu được tin tức này, không được, tên kia bế quan tu luyện là giả, mười thì có chín thành trở lên là âm thầm rời đi a. Một cái hội nghị khẩn cấp tại Tháp La bên trong gia tộc tổ chức, gia tộc còn lại 12 tên thái thượng trưởng lão cùng Thánh Tử Kha Ma, còn có Thánh Tử trận doanh 3 tên hộ pháp trưởng lão dự tính. Cái này 3 tên hộ pháp trưởng lão toàn bộ có được lục giai đỉnh phong cực hạn chiến lực, tất cả đều là cách đột phá lục giai đại viên mãn chỉ kém cách xa một bước tồn tại, nếu không cũng sẽ không có được dự tính lần này hội nghị tư cách. Kha Ma, ngươi hoài nghi Hồng Vũ kia tiểu tử đã rời đi đệ nhất trưởng lão phủ đệ. Cái này sẽ không phải là sai lầm của ngươi suy đoán a? Thái thượng đại trưởng lão Khải Vung thần sắc ngưng trọng mở miệng dò hỏi. Đại ba tổ, Thánh tử Kha Ma thần sắc cung kính hồi đáp, cái này mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng ta có hơn 9 thành 5 chắc chân thực đáng tin. Tại Kha Ma giảng giải dưới, hiện trường mọi người tất cả đều thần sắc ngưng trọng gật đầu phụ họa, hiển nhiên đều là tương đối tán đồng hắn cái suy đoán này. Muốn xác định hắn phải chăng còn tại đệ nhất trưởng lão phủ đệ, có một cái biện pháp đơn giản nhất, đó chính là để người ra mặt phát ra đấu chiến khiêu chiến, hắn hoặc là lập tức ra ứng chiến, hoặc là coi như thua trận khiêu chiến nhất định phải nhường ra đệ nhất trưởng lão vị trí, đến lúc đó chúng ta liền có thể để mới đệ nhất trưởng lão lấy cớ và ở đệ nhất trưởng lão phủ đệ, để hắn tất phải lập tức rời xuất phủ đệ. Thái thượng đại trưởng lão trầm giọng phân tích nói, ý kiến hay. Thánh tử Kha Ma lập tức chợt vỗ đùi nói, cần phải để ai ra mặt phát ra khiêu chiến đâu? Chư nhị trưởng lão Á Ma Tư bên ngoài, chúng ta trận doanh bên trong đã không có đạt tới lục giai đỉnh phong cực hạn trưởng lão rồi à? Vì cái gì nhất định phải làm cho lục giai đỉnh phong cực hạn trưởng lão ra mặt khiêu chiến đâu? Thái thượng trưởng lão Khải Vung lắc đầu nói, chúng ta chỉ là muốn xác định kia tiểu tử phải chăng còn tại đệ nhất trưởng lão phủ đệ, hắn như dám ra đây tiếp nhận khiêu chiến, vậy chúng ta người khiêu chiến thất bại thì thế nào? Đại bá tổ cao minh. Thánh tử Kha Ma rỗi ra ngón tay cái mặt mũi tràn đầy bội phục nói, vậy ta liền an bài thất trưởng lão ra mặt khởi xướng đấu chiến khiêu chiến đi. Kim Sơn thần miếu, thất trưởng lão hướng đệ nhất trưởng lão Hồng Vũ khởi xướng đấu chiến khiêu chiến tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Rất nhiều người không biết chuyện đều cảm giác thất trưởng lão có chút không biết trời cao đất rộng, chỉ có những người biết chuyện kia mới hiểu được cái này khiêu chiến mục tiêu là cái gì, rõ ràng liền là muốn xác định Hồng Võ trưởng lão phải chăng vẫn ở tại đệ nhất trưởng lão bên trong phủ. Kết quả cuối cùng rất nhanh liền ra, bởi vì Hồng Võ trưởng lão không có tiếp nhận đấu chiến khiêu chiến duyên cớ, hắn đệ nhất trưởng lão ghế trực tiếp bị bày dài mới nói thay thế, nhưng nghĩ lấy thêm về đệ nhất trưởng lão vị trí liền cần hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến. Thánh nữ Ân Tầm Tá điều động thánh nữ trận doanh xếp hạng thứ 3 trưởng lão Triệu Vũ Long ra mặt khiêu chiến mới đệ nhất trưởng lão. Cuối cùng đệ nhất trưởng lão vị trí một lần nữa rơi vào thánh nữ trận doanh trong tay. Chính thức có được thứ nhất, thứ hai trưởng lão xếp hạng thực lực Đỗ Long cùng Á Ma Tư hai người, giờ phút này còn tại vong linh thung lũng nhỏ bên trong không có hiện thân, trưởng lão trước mấy hàng tên nước tương đối lớn. Tốt. Tháp La gia tộc cấp cao nhất hội nghị vẫn chưa kết thúc, thái thượng đại trưởng lão Khải Vung giải quyết dứt khoát nói, xem ra Kha Ma suy đoán cơ bản sẽ không sai, sau đó phải lấy tốc độ nhanh nhất phái người chạy tới vong linh thung lũng nhỏ, hy vọng có thể đem cái kia hư hư thực thực Hồng Vũ gia hỏa cầm xuống. Để bảo đảm nhiệm vụ lần này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, để cho lão phu tự mình dẫn đội chấp hành nhiệm vụ lần này, mặt khác còn cần 8 tên thực lực mạnh nhất thái thượng trưởng lao theo đội tham chiến, ta cũng không cùng mọi người khách khí trực tiếp đọc lên theo đội danh sách, còn lại người lưu lại thủ hộ tháp La gia tộc trận doanh. Sát phạt quả quyết thái thượng đại trưởng lão Khải Vung rất nhanh liền đọc lên một phần danh sách, bị điểm tên 8 vị thái thượng trưởng lão nhao nhao ra khỏi hàng, cuối cùng bị thái thượng trưởng lão Khải Vung trực tiếp thu nhập tùy thân động thiên thế giới. Rất nhanh, biến ảo dung mạo khí tức thái thượng trưởng lão Khải Vung liền rời đi tháp La gia tộc, thẳng đến vong linh tung lũng nhỏ Châu Phương bị chạy tới. Thánh nữ trận doanh bên kia cũng không có nhàn rỗi, liên quan tới Đỗ Long hành tung tiết lộ tin tức rất nhanh liền bị truyền tống đến vong linh thung lũng nhỏ, cũng bị trung chuyển truyền tống đến Đỗ Long tay bên trong. Hồng Vũ, so Đỗ Long sớm một bước thu được trung chuyển tin tức, Á Ma Tư vừa kinh vừa sợ địa phẫn nộ quát, quả nhiên là tiểu tử ngươi biến ảo dung mạo khí tức, cũng chỉ có ngươi mới có thể quỷ quỷ túy túy giống một con chuột chạy qua đường như thế không dám lấy chân diện mục gặp người. Hắc hắc, mắt thấy thân phận đã bị tiết lộ, Đỗ Long lơ đến cười lạnh một tiếng nói, ta cái này không gọi không dám lấy chân diện mục gặp người, vẻn vẹn chỉ là không nghĩ tại mạo hiểm xông xáo quá trình bên trong có quá nhiều mà phiền thôi. Một bên đang nói chuyện, Đỗ Long tay bên trong nhưng không có nửa điểm nhàn rỗi, kế tiếp theo toàn lực ứng phó địa sông phá một chút vong linh sinh mạng thể phủ kín, mắt thấy khoảng cách Á Ma Tư càng ngày càng gần. Cho đến giờ phút này, Á Ma Tư rốt cục tỉnh táo lại, hóa ra Đỗ Long một mực không nguyện ý thừa nhận thân phận chân thật, chính là vì mau chóng ních lại gần mình đồng thời phát động công kích. Chương 3010, bắt sống chương 3010, bắt sống ken ken ken. Đầy trời đao quang kiếm ảnh không ngừng đánh phía Á Ma Tư, từng đợt tiếng kim thiết chạm nhau tại vong linh thung lũng nhỏ bên trong vang vọng. Á Ma Tư đối mặt Đỗ Long toàn lực công kích chỉ có thể lấy trường thương hộ thuẫn bảo vệ toàn thân yếu hại. Trừ trường thương cùng hộ thuẫn bên ngoài, trên người hắn bộ kia lực phòng ngự kinh người chiến giáp cũng có thể tại thời khắc mấu chốt phong ngăn trở Đỗ Long công kích. Ngay tại vừa rồi Đỗ Long không tiếc diệt sát mấy cái vong linh sinh mạng thể làm đại giá, thừa cơ trùng sát đến Á Ma Tư trước mặt, giữa hai người đại chiến không chút huyền niệm địa bộc phát. Nha, thật không nghĩ tới trên người người chiến giáp cùng hộ thuẫn, trường thương thế mà là một cái sao trang. Xem ra liền liên chiến giáp cũng ít nhất đạt tới lục giai vĩnh hằng thần binh cấp đường a. Liên tiếp mấy lần oanh kích rơi vào trên người đối phương chiến giáp về sau, đều không thể đem chiến giáp oanh bạo ra, Đỗ Long rốt cục phát hiện Á Ma Tư trên thân cái này kinh người bí mật. Hắc hắc. Á Ma Tư nghe vậy cười lạnh một tiếng nói, bộ này trang bị cũng không tệ lắm phải không? Không thể không nói thực lực của ngươi so với lúc trước đấu chiến không gian mạnh mẽ hơn không ít, nhưng nếu nghĩ bằng vào chút thực lực ấy đến giết chết ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Có thể chúng Á Ma Tư ngữ khí ở trong nghe ra vẻ đắc ý, hắn hiển nhiên là đối với mình cái này một thân trang bị vô cùng tin tưởng, mới có thể tại Đỗ Long truy sát tiếp cận cũng không có ngay lập tức lựa chọn tránh lui. Nhìn tới, Đỗ Long nháy mắt xem thấu tâm tư của đối phương, lúc này trầm ngâm đáp, ngươi đối tự thân lực phòng ngự vô cùng tin tưởng, cho nên mới tùy ý ta tới gần mà không chạy trốn à? Kia là tự nhiên. Á Ma Tư cũng lời lại trang, trực tiếp điểm đầu thừa nhận nói, bằng vào ta cái này một thân chiến giáp phòng hộ, trừ phi ngươi đạt tới lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, sau đó trong tay còn có được đạt tới cựu giai vĩnh hằng thần binh, nếu không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ công phá ta chiến giáp này phòng ngự. Đỗ Long hơi nhíu mày, trong tay hắn thật là có cựu giai vĩnh hằng thần binh, chỉ tiếc tu vi vẫn chưa đột phá lục giai đại viên mãn vô địch cảnh giới, trừ phi đối thủ đứng tại kia bên trong mặc cho dựa vào bản thân oanh kích chiến giáp, nếu không còn thật không dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn công phá đối phương phòng ngự. Ha ha. Nhìn thấy Đỗ Long thần sắc khẽ biến, Á Ma Tư lần nữa đắc ý cười to nói, "Hồ Vũ, kỳ thật sớm tại lúc trước đấu chiến khiêu chiến quá trình bên trong, ta liền biết ngươi khẳng định ẩn tàng một bộ phân thực lực. Vừa mới sở dĩ tùy ý ngươi tới gần, nếu là không có ứng đối tốt biện pháp, ta há lại sẽ đần độn địa đứng chờ chết ở đây." Ken ken ken. Đáp lại hắn là Đỗ Long càng thêm kịch liệt tấn công mạnh, đao quang kiếm ảnh không ngừng đánh vào hộ thuẫn chiến giáp phía trên, trực tiếp đem Á Ma Tư banh kích phải không ngừng bay ngược ra. Á Ma Tư bị banh kích bay ngược quá trình bên trong, cũng lại không ngừng đụng vào những cái kia dây dưa không nghỉ vong linh sinh mạng thể bên trên, những cái kia vong linh sinh mạng thể thì là gia nhập vào trước mắt đại hôn chiến ở trong. Hồng Vũ, chỉ bằng ngươi thực lực trước mắt, tuyệt đối không có cách nào hành phá ta chiến giáp phòng ngự, ngươi hay là đừng lãng phí thời gian cùng tinh lực đi. Mắt thấy Đỗ Long cũng không có dừng tay tư thế, Á Ma Tư lập tức lại mở miệng kêu gào nói. Dạng này bị đối thủ đè lên đánh cảm giác cũng không tốt đẹp gì, coi như không lại bởi vậy thụ trọng thương, nhưng Á Ma Tư cũng không nghĩ tiếp tục như vậy chật vật không chịu nổi xuống dưới. Hừ. Đỗ Long hừ lạnh một tiếng nói, lão tử cũng không tin. Thật đúng là anh không ra trên người ngươi tầng này sát rùa đen. Tùy ngươi nói thế nào đi, đã ngươi thích lãng phí thời gian, vậy liền kế tiếp theo lãng phí đi xuống đi. Ta hôm nay liền bồi ngươi hảo hảo địa chơi một chút. Á Ma Tư đột nhiên thu được một cái tin tức, lúc này không còn vội vã thoát khỏi Đỗ Long dây dưa. Ngay tại vừa rồi, phụ trách tại Vong Linh Thung Lũng nhỏ nội bộ cùng hắn liên lạc tên kia tuyến nhân truyền đến tin tức, nói là Tháp La gia tộc bên kia đã tới người, để hắn nhất thiết phải nghĩ biện pháp đem người chặn lại. Thái độ của hắn biến hóa để Đỗ Long đáy lòng âm thầm cảm thấy có chút không ổn, lúc này hơi suy nghĩ một lát lập tức liền nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Tháp La gia tộc phái người đến sao? Đỗ Long nết miệng lạnh lùng cười nói, xem ra xác thực không thể kế tiếp theo lãng phí quá nhiều thời gian, phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hết người mới được à? Muốn mau sớm giải quyết ta? Á Ma Tư mặt mũi tràn đầy khinh thường hồi đáp, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Coi như cho ngươi lại nhiều thời giờ, chỉ sợ cũng mãi mãi cũng không cách nào công phá trên người ta phòng ngự à. Ha ha ha. Á Ma Tư tiếng cười to đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy ba đầu 24 cánh tay Đỗ Long trong tay, lại đột nhiên thêm ra mấy kiện vĩnh hằng pháp khí. Chói thần tác, chấn tinh tháp, kim cương bảo luân, cổ trung cùng mõ, dòng dã 5 kiện vĩnh hằng pháp khí xuất hiện kém chút không có bắt hắn cho dọa ra liệu tới. Đỗ Long ý nghĩ rất đơn giản, đã không cách nào từ vật lý công kích bên trên đột phá phòng ngự của đối thủ, vậy cũng chỉ có thể thông qua các loại vĩnh hằng pháp khí đến giải quyết rơi trước mắt đối thủ này. Đông. Cơ hồ ngay tại 5 kiện vĩnh hằng pháp khí xuất hiện trong chốc lát, Đỗ Long liền không chút do dự gõ vang trong tay cổ trùng, chu miệng nhắm ngay mục tiêu trực tiếp phóng xuất ra từng đợt khủng bố tuyệt luân sóng âm xung kích. Á Ma Tư thân là thánh tử trận doanh đã từng đệ nhất trưởng lão, tự nhiên cũng biết được trước mắt cái này mấy món vĩnh hằng pháp khí công dụng, dù sao bọn chúng ở trong có mấy món đều là Đỗ Long từ thánh tử trận doanh trong tay cướp đi chiến lợi phẩm. Đối mặt cổ trùng đáng sợ vô cùng sóng âm xung kích, Á Ma Tư trừ đem chiến giáp hộ thuẫn phòng ngự mở ra đạt đến cực hạn bên ngoài, còn trong bóng tối đem linh hồn của mình thủ hộ công pháp mở ra đạt đến cực hạn. Cổ trung chấn động trùng kích ra sóng âm nháy mắt liền oanh kích ở trên người hắn, theo sát phía sau chính là mỏ pháp khí thần hồn công sát, còn có kim cương bảo luân ma diệt chi lực. Đa trọng công kích đều tới, mắt thấy Á Ma Tư liền muốn lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, hắn rốt cục không còn dám do dự địa lấy ra một kiện cùng loại dù che mưa pháp khí. Pháp khí trời la dù trực tiếp chống lên một đạo màn che, toàn lực phong ngăn trở oanh kích tới các loại khủng bố năng lượng, cuối cùng mỏ cùng kim cương bảo luân lực lượng đều bị miễn cưỡng phong đỡ được. Mỏ thần hồn công sát chi lực tương đối thoải mái mà bị phong ngăn trở, kim cương bảo luân ma diệt chi lực thì là để trời la dù màn sáng sáng tối chập chờn. Phản phất tùy thời đều có phá diện tư thế. Mắt thấy mình hai kiện vĩnh hằng pháp khí công kích đều không thể có hiệu quả, Đỗ Long không do dự nữa địa ném ra ngoài trong tay chấn tinh bảo tháp, chín tầng bảo tháp ngọn tháp hung hăng đánh phía đoàn kia màn sáng. Phúc. Tựa như là mũi nhọn đâm rách bãi cách, chấn tinh tháp thoải mái mà đánh phá đoàn kia màn sáng, sau đó kế tiếp theo hướng màn sáng phía sau Á Ma Tư điện xạ mà tới. Âm vang một tiếng vang trầm bên trong, chấn tinh tháp bị Á Ma Tư dùng hộ thuẫn toàn lực phong ngăn trở, mà cả người hắn cũng bởi vậy bị đụng lại phải bay rứt bỏ đến, trên đường đi liên tiếp đụng bạo mấy cái vong linh sinh mạng thể mới ngưng xuống. Đỗ Long cũng không có cứ như vậy thả qua hắn tính toán, trong tay các thức thần binh lợi khí liên tiếp không ngừng mà đánh phía đối thủ, hoàn toàn không cho đối phương lưu hạ bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thông qua vừa rồi một vòng này công kích, Đỗ Long rốt cục phát hiện Á Ma Tư trong tay thế mà còn có một cái vĩnh hằng pháp khí, cái này cũng làm sâu sắc hắn tất sát đối phương quyết tâm. Giết chết Á Ma Tư đến suy yếu thánh tử trận doanh thực lực chỉ là kế hoạch một trong, cướp đoạt trong tay đối phương các loại vĩnh hằng thần binh pháp khí thì là hắn toàn lực xuất kích một nguyên nhân khác. Hồng Vũ, Tháp La gia tộc mấy tên thái thượng trưởng lão đã tiến vào Vong Linh Thung Lũng nhỏ. Ngay tại tốc độ cao nhất hướng cái này bên trong chạy tới, ngươi như không muốn chết liền mau trốn đi. Theo Đỗ Long xuất ra 5 kiện vĩnh hằng pháp khí, Á Ma Tư đáy lòng bắt đầu xuất hiện một tia khủng hoảng, trùng hợp lại thu được Tháp La gia tộc thái thượng trưởng lão đã tiến vào Vong Linh Thung Lũng nhỏ tin tức, hắn lập tức đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Tháp La gia tộc các thái thượng trưởng lão, muốn từ lối vào đuổi ở đây còn cần một chút thời gian, hắn nhưng không có quá lớn lòng tin có thể nhịn đến cuối cùng một khắc này. Trốn. Đỗ Long mặt mũi tràn đầy khinh thường tiếu đáp nói, ta vì sao phải trốn? Về phần ngươi nha, coi như muốn chạy trốn cũng trốn không được rồi. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Long trong tay mấy món vĩnh hằng pháp khí công kích thời gian cũ đã qua, hắn lần này cũng sẽ không lại nhất cốt nao đem tất cả công kích thả ra ngoài. Đầu tiên là Kim Cương Bảo Luân phát động công kích, kinh khủng ma diệt chi lực nháy mắt đem Á Ma Tư bao phủ đi vào, đối mặt loại này khủng bố vô cùng ma diệt lực lượng, Á Ma Tư cho dù có lục giai vĩnh hằng chiến giáp thủ hộ, lại y nguyên vẫn là tiếp nhận đến cực kỳ khủng bố ma diệt chi lực ăn mòn. Ông, cổ trung âm ba công giết chi lực lần nữa phát động, nháy mắt hướng Á Ma Tư trên thân phóng xạ mà tới, hắn không thể không lần nữa khởi động trong tay trời la bảo dù, một đoàn mông lung màn sáng lần nữa đem nó triệt để thủ hộ bắt đầu. Đỗ Long chờ chính là giờ khắc này, trong tay 9 tầng chấn tinh bảo tháp lần nữa toàn lực đánh kích ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là một kích liền đem nó triệt để bành bạo phá diệt. Tại chấn tinh bảo tháp xuất kích đồng thời, mọi thần hồn công kích theo sát phía sau, còn có một mực không có xuất kích chói thần tắc cũng hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến Á Ma Tư bay chạy qua. Mọi thần hồn công kích trực tiếp đánh kích đến Á Ma Tư trên thân, coi như trên người hắn có được thủ hộ thần hồn công pháp bảo vật, hoặc nhiều hoặc ít đều lại nhận nhất định xâm nhập cùng ảnh hưởng. Theo sát phía sau bay tán loạn mà đến chói thần tắc phi thường thoải mái mà đem hắn chói lại, sau đó còn không có cùng Á Ma Tư triệt để tỉnh táo lại. Vừa mới đụng rơi sạch sẽ màn 9 tầng bảo tháp dưới đáy vừa vặn nhắm ngay thân thể của hắn. Ông, một cỗ cường hành hút vào chi lực đột nhiên từ đáy tháp phóng thích ra, tại chỗ sẽ bị chói thần tác chói buộc chặt Á Ma Tư hút lại, sau đó không ngừng hướng đáy tháp cửa vào hút vào mà bảo. Tại trong lúc này, Á Ma Tư cuối cùng từ thần hồn quấy nhiều xung kích ở trong tỉnh táo lại, hắn bắt đầu phấn khởi toàn lực muốn tránh thoát kia cỗ hấp lực, mà ở chói thần tác chói buộc dưới hắn dây rủa trở nên có chút lực bất tòng tâm. Không, Á Ma Tư trợn mắt nhìn thân thể của mình bị hút vào 9 tầng bảo tháp, tại chỗ la thất thanh nói, "Hở mũ, ngươi không giảng võ đức thế mà vận dụng nhiều như vậy vĩnh hằng pháp khí tới đối phó ta, ta không phục." Đối mặt mặt mũi tràn đầy không phục Á Ma Tư, Đỗ Long có chút không nói lắc đầu bật cười, tại loại này sinh liều chết đại chiến ở trong bị tài cùng ngươi nói cái gì võ đức đâu. Hắn cũng không có cho Á Ma Tư kế tiếp theo nói nhảm cơ hội, trực tiếp đem nó triệt để hút vào 9 tầng bảo tháp bên trong, cứ như vậy trấn áp tại trấn tinh tháp tầng dưới chốt nhất không gian nội bộ. Phải biết, trấn tinh tháp đây chính là cựu giai vĩnh hằng pháp khí, tự nhiên không cần lo lắng bị trấn áp đi vào Á Ma Tư có thể náo ra cái gì yêu tiêu thần. Hô, làm xong đây hết thảy về sau, Đỗ Long lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mắt thấy trung quanh đại lượng vong linh sinh mạng thể tiếp tục hướng mình mà tới, hắn cũng không có công phu lập tức giải quyết Á Ma Tư vấn đề, mà là lách mình tốc độ cao nhất hướng vong linh tung lũng nhỏ chỗ sâu vào tới. Một bên khác, một đạo xem ra phi thường thân ảnh xa lạ ngay tại vong linh tung lũng nhỏ bên trong cao tốc chạy vội, nhìn vậy được tiến vào phương hướng hách lại chính là Đỗ Long cùng Á Ma Tư bộc phát đại chiến vị trí. Người này đương nhiên đó là Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng Lao Khải Vung, chỉ bất quá vì che giấu hai mắt người cải biến dung mạo khí tức, coi như làm như vậy có lẽ cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn hay là lựa chọn vận dụng dạng này một cái thân phận giả tiến vào vong linh thung lũng nhỏ. Một cú cảm giác bất an xông lên đầu, Khải Vung lúc này bắt đầu liên lạc cửa ra vào chỗ bản trận doanh nhan tuyến, để hắn ra ngoài hướng lên phía trên hỏi thăm Á Ma Tư phải chăng đã vất lạc. Mỗi cái thánh tử trận doanh trưởng lão các hộ pháp cũng sẽ ở tổng bộ lưu lại cái người linh hồn trận thạch, một khi người nào đó hoàn toàn chết đi khối kia linh hồn trận thạch liền sẽ tại chỗ vỡ vụn. Rất nhanh, Khải Vung liền thu được tên kia liên lạc nhãn tuyến trả lời chắc chắn, hắn trực tiếp không hiểu rõ Á Ma Tư kia bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tình trạng. Á Ma Tư thế mà còn sống? Chẳng lẽ là tiến vào cái nào đó không cách nào liên lạc thời không? Hắn đang toàn lực ngăn chặn hướng vũ. Theo lý mà nói không nên tùy tiện tiến vào cái nào đó cùng ngoại giới ngăn cách thời không mới đúng à? Lại hoặc là nói, là đối thủ của hắn Hồng Vũ khởi động một cái ngăn cách truyền tin pháp trận. Nhưng Á Ma Tư lại không phải người ngu, loại kia phổ thông ngăn cách pháp trận phi thường dễ dàng bị phá hư rơi à? Chẳng lẽ tại kia Hồng Vũ trong tay có một cái giản dị ngăn cách pháp trận, bởi vì làm trận cơ liền ở trên người hắn nguyên nhân, Á Ma Tư mới không thể trong thời gian ngắn đem nó đánh tan. Khải Vung cũng không có dừng lại bước chân tiến tới. Phân tâm dùng nhiều dưới trong đầu hắn thoáng hiện vô số loại khả năng, hắn chỉ có làm rõ ràng trước mắt tình trạng mới có thể vì kế hoạch sau này cung cấp càng thêm chính xác căn cứ. Không lâu sau đó, hắn rốt cục đi tới Đỗ Long cùng Á Ma Tư bộc phát đại chiến vị trí, từ kia khắp nơi có thể thấy được đại chiến còn sót lại vết tích, liền có thể nhìn ra bản thân cũng không có tìm sai chỗ. Không được, nơi này chiến đấu đã kết thúc, Á Ma Tư tên ngu xuẩn kia khẳng định xảy ra chuyện. Khi nhìn rõ chiến đấu hiện trường vết tích về sau, Khải Vung đáy lòng lập tức có một cái tương đối tiếp cận sự thật suy đoán, hắn cũng biết mình nhất định phải một lần nữa cải biến kế hoạch hành động. Sở dĩ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo trước tiến vào, đáy lòng của hắn kỳ thật còn ôm cái cuối cùng hy vọng, đó chính là Á Ma Tư cùng Hồng Vũ chiến đấu vẫn chưa kết thúc, chỉ là cải biến phương vị mà thôi. Nhưng mà, theo hắn càng lúc càng thâm nhập vong linh thung lũng nhỏ, ven đường cũng không tiếp tục nhìn thấy gần đây xuất hiện đại chiến vết tích, đáy lòng của hắn một tia hy vọng cuối cùng chi hỏa cũng đang không ngừng phá diệt. Bởi vì đáy lòng của hắn phi thường rõ ràng một điểm, đó chính là hai người nếu là bên cạnh chiến bên cạnh đi, ven đường tất nhiên sẽ xuất hiện càng vừa mới thêm chiến đấu lưu lại vết tích, mà sẽ không giống như bây giờ sạch sẽ. Chương 3011, Vong Linh Đại Chiến chương 3011, Vong Linh Đại Chiến Vong Linh Thung Lũng Nhỏ, Hạch Tâm Chỗ Sâu. Đỗ Long lật tay thu từ bản thân truyền tin trận thạch, ngay tại vừa rồi hắn thu được đến từ Thánh Nữ trận doanh an trí tại Thung Lũng Nhỏ bên trong nhãn tuyến gửi thư, nói là Thánh Tử trận doanh điều động đại lượng cường giả tiến vào Vong Linh Thung Lũng Nhỏ nội bộ truy sát chính mình. Sớm muộn muốn đi ra ngoài hảo hảo địa gặp một lần các ngươi, nhưng trước đó ta còn phải tại Vong Linh Thung Lũng Nhỏ bên trong thăm dò một phen. Đỗ Long ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thung Lũng Nhỏ phía lối vào, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu về sau, lúc này mới quay người hướng phía vong linh thung lũng nhỏ hạch tâm chỗ sâu đi như tia chớp. Nhưng mà vong linh thung lũng nhỏ khu vực trung tâm nhưng không có tốt như vậy sông, khoảng chừng hắn xâm nhập không bao lâu về sau lại lần nữa lọt vào đông đảo vong linh sinh mạng thể vây công. Lít nha lít nhít vong linh sinh mạng thể cơ hồ đem trước tiến vào con đường triệt để chắn chết rồi. Đỗ Long mặc dù rất muốn kế tiếp theo giống Tử Cực Hàn Nguyên như thế biến ảo thân hình hình dạng, sau đó giả mạo vong linh sinh mạng thể lặng yên không một tiếng động lặn đi vào. Đáng tiếc là vô luận hắn như thế nào biến ảo thân hình khí tức, cuối cùng đều sẽ ngay lập tức bị trước mắt những vong linh này sinh mạng thể nhìn đấu. Hắn biến ảo thân hình hình dạng công pháp tên là 9981 biến hóa thần thông, hoàn toàn có thể biến ảo trở thành thế gian có khả năng nhìn thấy tuyệt đại đa số sinh mệnh hình thể, cộng thêm thần linh dây leo mô phỏng ra linh hồn khí tức lại như cũ thất bại. Bởi vậy có thể thấy được, vong linh tung lũng nhỏ bên trong những vong linh này sinh mạng thể, tuyệt đối còn có hắn không biết tính đặc thù. Đông đông đông. Bị lít nha lít nhít vong linh sinh mạng thể triệt để bay lại, Đỗ Long chỉ có thể liều mạng đem vây công mình vong linh sinh mạng thể đánh lui, sau đó lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi di chuyển về phía trước. Dạng này tốc độ đi tới để hắn cảm thấy cực kỳ phiền muộn, còn không có cùng trước mắt vong linh sinh mạng thể bị đánh lui, liền có càng nhiều vong linh sinh mạng thể gia nhập trận này đại hôn chiến ở trong. Nói tóm lại, tại không nghĩ triệt để diệt sát vây công mình vong linh sinh mạng thể trước kia, Vĩnh Viễn cũng đừng nghĩ tùy tiện xông qua mảnh này bị vong linh sinh mạng thể phá hỏng thung lũng nhỏ. Biến hóa thần thông không cách nào giấu giếm bọn chúng nhận ra, lại không thể đại khai sát giới tình huống dưới, mình Vĩnh Viễn cũng đừng nghĩ xông ra mảnh này thung lũng nhỏ. Coi như hao phí đại lượng thời gian cuối cùng thành công cứng rắn vượt qua, sau đó khẳng định còn sẽ có càng nhiều che kín vong linh sinh mạng thể thung lũng nhỏ đang đợi mình. Cứng như vậy xông vào tuyệt đối không phải biện pháp tốt. Nhưng nếu là không nghĩ cứng như vậy xông vào lời nói, mình lại nên như thế nào mới có thể lặng yên không một tiếng động lặn đi vào? Trước mắt những vong linh này sinh mạng thể trên thân, đến cùng còn ẩn tàng có cái dạng gì thuộc tính đặc biệt mình không có phát hiện. Phân tâm ngàn tỷ phần dưới, Đỗ Long bên cạnh chiến đấu đồng thời cũng tại kia bên trong suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, đáy lòng của hắn minh bạch giống như vậy bằng vào man lực xông vào tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Vì cái gì mình biến ảo trở thành theo chân chúng nó giống nhau như lúc hình thái, sau đó còn thông qua thần linh dây leo mô phỏng ra giống nhau linh hồn khí tức, cuối cùng nhưng vẫn là sẽ bị một chút liền nhận ra thật giả. Nhưng vô luận như thế nào tự quan sát kỹ, hắn nhưng thủy chung không thể phát hiện vong linh sinh mạng thể tính đặc thù ở đâu bên trong, vạn bất đắc dĩ dưới Đỗ Long chỉ có thể ra nặng tay lại ngay cả tiếp theo diệt sát 2-3 cái vong linh sinh mạng thể. Theo cái này 2-3 cái vong linh sinh mạng thể bị diệt sát, bọn chúng tại triệt để tiêu vong trước kia triển hiện ra một chút đặc tính lộ rõ, lại vẫn không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng mấu chốt tin tức. Chờ chút, nhược quả thật như thế, kia mình có thể đưa chúng nó trấn áp một chút đến trấn tinh trong tháp, sau đó lại phóng thích đến khu vực khác đi quan sát một chút, nhìn xem sẽ hay không có dị thường biến hóa. Đỗ Long trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia sáng, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn có cái nào đó kế hoạch mới, lúc này liền bắt đầu chấp hành. Trấn tinh tháp bị thả ra ngoài, trực tiếp hướng nó bên trong một cái vong linh sinh mạng thể phát động hấp thu trấn áp chi lực, bị tỏa định vong linh sinh mạng thể lập tức bắt đầu cực lực dãy rủa, thế mà không thể trực tiếp đưa nó hút vào bảo tháp dưới đáy. Đùng. Đỗ Long trực tiếp xuất thủ công kích tại cái kia vong linh sinh mạng thể trên thân, nguyên bản còn tại toàn lực dãy rủa chống cự vong linh sinh mạng thể, tựa như là bị người một cước cho đạp tiến vào trấn tinh đáy tháp đồng dạng, nháy mắt liền bị trấn tinh tháp cho hút vào trong đó. Có hy vọng. Phát hiện trấn tinh tháp vậy mà thật sự có thể hấp thu cũng trấn áp vong linh sinh mạng thể về sau, Đỗ Long con mắt trực tiếp liền phát sáng lên, bắt đầu toàn lực ứng phó địa bắt trước làm theo, đem cái này đến cái khác vong linh sinh mạng thể trấn áp tại trong tháp. Trấn tinh đáy tháp tầng là lao tù trấn áp không gian, nội bộ bị chia cắt trở thành vô số giống nhau lớn nhỏ thời không, hoàn toàn có thể đem số lượng cực kỳ to lớn vong linh sinh mệnh trấn áp lại. Đỗ Long cứ như vậy một đường bên cạnh sông về phía trước đi, biên tướng những cái kia ngăn trở đường đi vong linh sinh mạng thể trấn áp lại, kể từ đó hắn trước tiến vào tốc độ cũng là thêm nhanh một chút nữa. Thẳng đến hắn thành công xông qua mảnh này thung lũng nhỏ về sau, trấn tinh trong tháp hách nhưng đã trấn áp không dưới 100.000 cái vong linh sinh mạng thể, đương nhiên trong lúc đó cũng hao phí hải lượng thời gian cùng tinh lực. Sau lưng còn có đại lượng vong linh sinh mạng thể tại điển cuồng truy kích, hắn mới lười nhắc lại quay đầu đi chừng trị nó nhóm, trực tiếp lách mình nhanh chóng trốn xa rời đi. Một đường chạy vọt về phía trước đi hồi lâu sau, sau lưng truy kích vong linh sinh mạng thể tại mất đi mục tiêu công kích về sau, nhao nhao không cam lòng lui trở về, mà Đỗ Long thì là lần nữa đi tới một mảnh khác bị đại lượng vong linh sinh mạng thể chiếm cứ thung lũng nhỏ. Ở sau lưng hắn kia phiến thung lũng nhỏ bên trong, thì là đến một vị khách không mời mà đến, rõ ràng là Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão Khải Vung chạy tới. Trước đó tại mảnh này thung lũng nhỏ bên trong bộc phát đại chiến động tĩnh quá lớn, Khải Vung chính là bị cái này động tĩnh hấp dẫn tới, chỉ bất quá hắn cuối cùng vẫn là bị ngăn tại thung lũng nhỏ một chỗ khác, không thể cùng Đỗ Long tao ngộ bên trên. Đứng tại thung lũng nhỏ một chỗ khác, Khải Vung mặt âm trầm quan sát tỉ mỉ lên trước mắt mảnh này bị đại lượng vong linh sinh mạng thể chiếm cứ khu vực, làm Tháp La gia tộc thái thượng đại trưởng lão, hắn tự nhiên không phải lần đầu tiên từng tới phiến khu vực này. Không đúng. Trải qua một phen quan sát, Khải Vung thần sắc khẽ biến nói, làm sao cảm giác mảnh này thung lũng nhỏ nội bộ vong linh sinh mạng thể biến mỏng manh rất nhiều, chẳng lẽ nói là Hồng Vũ kia tiểu tử tại không biết sống chết địa đại lượng diệt giết bọn nó. Có ý nghĩ này về sau, Khải Vung thần sắc lập tức trở nên có chút nghiền ngẫm bắt đầu, đã ngươi đã thay ta mở tốt đường, vậy ta liền xông tiến vào đi xem một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Thoại âm rơi xuống, Khải Vung cũng không do dự nữa địa lách mình vào, bắt đầu cùng những cái kia điên cuồng tuân ra hướng mình vong linh sinh mạng thể bộc phát một trận chiến. Khải Vung kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn mỗi một lần xuất thủ đều có phi thường mục đích rõ ràng tính, luôn có thể đem xông về phía mình vong linh sinh mạng thể đánh lui, chỉ cần đầy đủ hắn lách mình xông về trước vị trí là đủ. Bởi vì trước mắt mảnh này thung lũng nhỏ bên trong vong linh sinh mạng thể biến mất mấy trăm ngàn nguyên nhân, điều này cũng làm cho Khải Vung trước tiến vào tốc độ biến nhanh hơn không ít, hắn cứ như vậy từng bước một hướng phía Đỗ Long rời đi phương hướng bước tiến lên. Phía trước, một mảnh khác bị đại lượng vong linh chiếm cứ thung lũng nhỏ biên giới chỗ, Đỗ Long trực tiếp đem một cái vong linh sinh mạng thể từ chân tinh trong tháp điện bắn ra ngoài. liền phảng phất một viên đạn pháo từ chấn tinh trong tháp bắn nhanh ra như điện, đảo mắt liền rơi vào phía trước kia phiến bị đại lượng vong linh sinh mạng thể chiếm cứ thung lũng nhỏ, mà Đỗ Long thì là trước kia liền ẩn tàng đến một tảng đá lớn hậu phương. Hắn ngay tại nghiêm túc quan sát cái kia sinh mạng thể xuất hiện, sẽ hay không gây nên cái khác vong linh sinh mạng thể vây công, thông qua phương pháp này liền có thể làm rõ ràng có nhiều vấn đề. Ô, chỉ nghe thấy cái kia mới vừa từ chấn tinh trong tháp bị thả ra ngoài vong linh sinh mạng thể, khi nhìn rõ mình trùng quanh lít nha lít nhít thân ảnh về sau, thế mà ô ô hét lên một tiếng lập tức liền nghĩ quay người chạy trốn. Nhưng mà còn không chờ nó thoát đi, thung lũng nhỏ bên trong đại lượng vong linh sinh mạng thể liền điên cuồng địa mạnh mà qua, trực tiếp đem đường lui của nó triệt để phá hỏng về sau, lập tức liền bắt đầu đối nó triển khai vây công. Nhìn xem đầu kia vong linh sinh mạng thể trong nháy mắt liền bị xé bạo, thân thể của nó bị cái khác vong linh sinh mạng thể tại chỗ thôn vệ hầu như không còn, Đỗ Long đáy lòng rốt cục thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, nơi này vong linh sinh mạng thể liền cùng tử cực Hàn Nguyên nội bộ đồng dạng, đều có cực mạnh tộc đàn lãnh địa khái niệm. Bất kỳ chỗ khác nhau nào tộc quần vong linh sinh mạng thể một khi tương hỗ tao ngộ bên trên, vậy liền sẽ là không chết không thôi cục diện, thất bại phía kia thường thường chỉ có bị đối thủ triệt để thôn vệ vận mệnh. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Đỗ Long khẽ miệng lập tức hiện ra một vòng tà ác tiêu dung, trực tiếp đem chấn tinh đáy thác bộ đội chuẩn phía trước thung lũng nhỏ, sau đó không chút do dự đem bên trong chấn áp mấy trăm ngàn vong linh sinh mạng thể điện bắn đi ra. Hiu hiu hiu. Từng đoàn vong linh sinh mạng thể giống như đạn pháo bị bắn nhanh ra như điện, bọn chúng rất nhanh liền rơi vào phía trước kia phiến thung lũng nhỏ bên trong, một trận vong linh sinh mạng thể ở giữa chiến tranh lập tức khai hỏa. Ô ô ô. Hẹp dài vong linh thung lũng nhỏ bên trong, không ngừng vang lên từng đợt thê lương mà điên cuồng tiếng rít, đột nhiên tràn vào đại lượng vong linh sinh mạng thể, lập tức đụng phải thung lũng nhỏ bên trong một phương khác vong linh sinh mạng thể toàn lực chặt đánh. Chiến đấu song phương căn bản là nghĩ không ra đây là một trận âm mưu, bọn chúng chỉ biết bất luận cái gì ngoại lai người xâm nhập đều phải bị triệt để tiêu diệt, nếu không bọn chúng sẽ bị đối phương tiêu diệt triệt để bị thôn vệ bất lạc. Bên hai truyền đến vong linh sinh mạng thể từng đợt tiếng rít, Đỗ Long an tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt trận này đại chiến, không có chút nào bởi vì chính mình là kẻ đầu têu mà sinh lòng ấy nấy. Cùng loại này vong linh sinh mạng thể trí tuệ cực kỳ thấp, như vậy cũng tốt so với nhân loại nhìn thấy con kiến bộ phát chiến tranh như thế, tuyệt đối sẽ không đối kia kinh khủng thương vong cảm thấy tức hận, đại đa số người sẽ chỉ cảm giác phi thường thú vị. Theo thời gian chuyển rời, song phương giao chiến chém giết lẫn nhau phía dưới, Đỗ Long phóng xuất ra mấy trăm ngàn vong linh sinh mạng thể tạm thời chiếm thượng phong, chiến tuyến bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước không ngừng đẩy tiến vào. Đỗ Long thì là thoải mái mà cùng ở hậu phương, nên ngang điệu theo chiến tuyến không ngừng đi về phía trước tiến vào, ánh mắt của hắn rơi tại kịch liệt chiến tuyến chỗ, tại nghiêm túc quan sát chiến đấu song phương vong linh sinh mạng thể có gì chỗ dị thường. Đáng tiếc là cho dù có hai loại vong linh sinh mạng thể làm đối so, hắn lại vẫn không cách nào phân biệt ra cả hai ở giữa đều có những cái nào khác nhau, xem ra vấn đề này vĩnh viễn cũng tìm không thấy đáp án. Ông. Đột nhiên, phía trước không ngừng thôn vệ đối thủ một cái vong linh sinh mạng thể trên thân khí tức tùy theo bùng lên, phản phất như là nó tại thôn vệ đầy đủ số lượng đồng loại về sau, thực lực của nó cũng phát sinh tấn thăng thuế biến. Ô. Đầu kia khí tức bùng lên vong linh sinh mạng thể, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng rít, xung quanh rất nhiều vong linh sinh mệnh vô ý thức nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ cũng rất sợ hãi vừa mới biến dị đầu này vong linh sinh mạng thể. Ô, thung lũng nhỏ chỗ sâu, đột nhiên vang lên khắc một đạo tiếng rít, liền thấy một đầu khí tức đồng dạng kinh người vong linh sinh mạng thể nhanh chóng bật ra, thẳng đến đầu kia vừa mới tấn giai sinh mạng thể xông tới giết. Hai đầu vong linh sinh mạng thể rất nhanh liền giết chóc cùng một chỗ, tại bọn chúng chung quanh lập tức hình thành một mảnh không vị, cái khác vong linh sinh mạng thể vô ý thức vì chúng nó nhường ra chiến đấu không gian. Đương nhiên, cái khác vong linh sinh mạng thể ở giữa hôn chiến cũng không có vì vậy mà kết thúc, chiến đấu giữa song phương ngược lại trở nên càng ngày càng điên cuồng. Đỗ Long xa xa thấy cảnh này hình tượng, trong lúc nhất thời đều cảm thấy có chút im lặng, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy hình tượng rốt cục vẫn là xuất hiện. Không sai, cái này hai đầu cao giai vong linh sinh mạng thể xuất hiện, biểu thị vong linh thung lũng nhỏ hạch tâm chỗ sâu nhất định còn sẽ có thực lực càng thêm cường đại vong linh sinh mạng thể, bọn chúng tồn tại tất nhiên sẽ là mình thăm dò vong linh thung lũng nhỏ lớn nhất chướng ngại. Vong linh thung lũng nhỏ nội bộ cao giai sinh mạng thể tựa hồ tương đối ít, mình đã xâm nhập ở đây mới gặp trong đó hai đầu, so sánh tử cực Hàn Nguyên muốn ít đi rất nhiều. Chẳng lẽ nói, bắt đầu từ nơi này mới xem như vong linh thung lũng nhỏ chân chính khu vực trung tâm. Mình đường phải đi còn rất dài. A, phía trước có hai khối núi vàng lệnh bài. Một phen dưới sự tìm kiếm, Đỗ Long rốt cục nhìn thấy có hai khối núi vàng lệnh bài tản mát tại biên giới chiến trường, trừ cái đó ra lại cũng không nhìn thấy cái khác bất kỳ bảo vật. Thịt mỗi cũng là thịt, hắn không chút do dự đem hai cái kia núi vàng lệnh bài bỏ vào trong túi, sau đó tiếp tục bắt đầu mình tại vong linh thung lũng nhỏ bên trong tầm bảo hành trình. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện vong linh thung lũng nhỏ bên trong bảo tàng suất quá thấp, căn bản là không có biện pháp cùng tử cực Hàn Nguyên tương đương. Đỗ Long cũng không biết là mình xông tiến vào đây chính là tử cực Hàn Nguyên khu vực trung tâm chỗ sâu nhất, nơi đây chính là vong linh thung lũng nhỏ khu vực hạch tâm biên giới, tự nhiên không cách nào cùng lúc trước hắn thu hoạch tương đương. A, kia hai cái cao giai vong linh sinh mạng thể ở giữa chiến đấu tựa hồ sắp thấy rõ ràng rồi. Đỗ Long lực chú ý lần nữa bị giữa sân kịch liệt đại chiến hấp dẫn tới. Chỉ thấy đầu kia vừa mới tấn cấp vong linh sinh mạng thể ở vào rõ ràng hạ phòng, bị đầu kia từ thung lũng nhỏ chỗ sâu trùng sát ra cao giai vong linh sinh mạng thể áp chế đến xích sao. Trên thân không ngừng bị xé nứt mở từng đạo vết thương kinh khủng, không ngừng có năng lượng thân thể bị đối thủ kéo xuống cũng thôn vệ hết, thực lực cũng theo đó không ngừng hạ xuống. Cứ kéo dài tình huống như thế, vốn là ở vào tuyệt đối hạ phong đầu kia cao dài vong linh sinh mạng thể, tình thế cũng biến thành đối với nó càng ngày càng bất lợi bắt đầu. Khá lắm, đầu kia cao dài vong linh sinh mạng thể sẽ không phải là cố ý tại chờ đối phương tấn dài, sau đó lại ra đem nó thôn vệ. Đỗ Long đấy lòng lập tức hiện lên một ý nghĩ như vậy,